Chương 119. Chiều hội trên đường, trên xe ngựa hoa quả. Chương 119. Chiều hội trên đường, trên xe ngựa hoa quả đi theo Thái Hậu vào triều là một loại gì thể nghiệm? Sở Vân không biết rõ, nhưng là hắn cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tiêu phòng điện ở trong, Sở Vân cong thân, thành thành thật thật đứng gác. Sau lưng chuyển đến thanh âm huyên áo. Kia là nữ quan đang vì Thái Hậu thay quần áo. Mặc dù Sở Vân cũng muốn gặp biết một phen, nhưng là gấp không được. Bắt được Thái Hậu phương tâm tựa như là loại một cái cây, cần từng bước một tới. Thái Hậu, trong phòng làm sao có loại kỳ quái hương vị? Đây là Thái Hậu nhất tín nhiệm nữ quan, tên là Đồng. Tựa hồ là muốn thay thế Thái Hậu con mắt. Thị sát thiên hạ ý tứ. Kỳ quái hương vị. Sở Vân mặt mo đỏ ửng, có chút không tự nhiên trừng mắt nhìn. Nếu như không phải Thái Hậu nhất định để chính mình ăn cái gì tiên nhân say, nơi nào có kỳ quái hương vị. Bất quá Sở Vân đồng dạng muốn hào hào cảm tạ kia tiên nhân túy. Không phải làm sao có thể cùng Thái Hậu có được như thế thân mật tiếp xúc đâu. Phương Thục Nghi trong lòng cũng là nao nao, gương mặt có chút phiếm hồng. Không biết rõ nơi nào mèo hoang ở chỗ này đi tiểu, thực sự rất phiền người. Mèo hoang. Đồng nghĩ nghĩ, nói, gần nhất trong lãnh cung có một cái mập mạp mèo, chạy vẫn rất nhanh, truy đều truy không lên. Lãnh cung. Thái Hậu có chút kỳ quái, đi loại kia địa phương làm cái gì? Trùng hợp gặp. Ừm. Thái Hậu, ngài hôm nay sắc mặt làm sao tốt như vậy, tựa như là. Như cái gì? Thái Hậu nhíu mày, trong lòng đối Sở Vân lúc thì trắng con mắt. Sớm biết rõ cái này đồ vật gì chứng lợi hại như vậy, liền không làm. Giống như là dưới ánh mặt trời vừa mới tới qua nước đủ hoa, thật sự là xinh đẹp chiếu người. Tốt. Thái Hậu xoay người lại, Sở công tử, đến là ai ra dẫn theo váy? Vâng. Sở Vân vội vàng đi vào Thái Hậu sau lưng. Lúc này Thái Hậu thật sự là đoan trang hào phóng, chói lọi, nói một câu mẫu nghi thiên hạ không chút nào quá đáng. Sở Vân trong lòng vậy mà không có cái gì mập mờ tâm tư, có chỉ là kính ngưỡng. Tựa hồ dạng này kỳ nữ, sinh ra chính là muốn nở rộ hào quang. Đồng nhìn thấy Thái Hậu cách làm lại là ngây mẩn cả người. Thái Hậu bình thường căm ghét nhất nam tử, hôm nay làm sao lại để một cái thái thượng tông mao đầu tiểu tử nhắc tới lấy váy? Thực sự có cái gì không đúng. Bất quá Đồng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là bước nhanh đi vào tiêu phòng điện bên ngoài, lớn tiếng nói: "Khởi giá, Kim Loan điện." Thái Hậu khởi giá Kim Loan điện. Từng đạo truyền sướng tiếng vang lên. "Thái Hậu, cẩn thận chút." Đồng xốc lên xe ngựa vây màn, nói: "Sở Vân, dìu ta lên xe ngựa." Thái Hậu liếc qua Sở Vân, nhìn như bình thản nói đến Đồng sửng sốt một chút, con ngươi co rụt lại, lui lại một bước tránh ra vị trí. "Ngươi cũng cùng một chỗ đi." Sở Vân vịn Thái Hậu mềm mại không xương chân mềm tay nhỏ, nhìn xuống không có chút dùng sức ấn một cái. "Biết tại sao không?" Thái Hậu trợn nhìn Sở Vân một chút, nói: "Vì ta thế." Sở Vân nói: "Vì để cho người trong thiên hạ đều biết rõ Thái Hậu thái độ đối với Thái Thượng Tông rất là thân mật, còn không tính gần." Thái Hậu nhắm mắt lại, đến cho ta ấn ấn bả vai. "Được rồi." Trong xe ngựa chỉ có Sở Vân cùng Thái Hậu hai người. Lúc này, Sở Vân đứng sau lưng Thái Hậu, hai tay đặt tại trên bờ vai. Hắn không dùng lực, chỉ là có chút tán lấy. Thái Hậu mặc cung dung hoa quý cung phục, long phượng chỉnh tường, nhìn qua lộng lẫy đường hoàng, tựa ở xe ngựa mềm mại trên nệm lót. Cái này tư thế từ khía cạnh nhìn lại có chút xấu hổ, giống như là Sở Vân mở ra hai chân. Thái Hậu ngồi ở giữa, vốn là không có gì gợn sóng tâm tư. Ai biết rõ đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên một cái sốc này, bên ngoài truyền đến mèo con tiếng kêu thê thảm. Một tới hai đi, Sở Vân toàn thân có chút không thoải mái, nhất là từ phía sau lưng nhìn lại, co lại tới tóc mai là phu nhân kiểu dáng, vô cùng đen nhánh bóng loáng, đến eo tóc dài rơi vào lưng eo càng lộ ra thức tha, thành thục sung mãn vận vị làm cho người suy tư. Rộng lượng cung bảo phía dưới, nàng bị thanh y che giấu bên trong cảnh đẹp đều là hiện ra trước mắt, chỉ thấy mở ra thanh y bên trong, là nàng trong áo lót bên cạnh cây dưa hồng nửa chặn nửa che lộ ra. Hiện ra trắng như tuyết quang trạch, nhìn qua tràn đầy có giãn, mà lại hai tòa cây dưa hồng như tuyết ở giữa một đạo khe danh chặt chẽ vô cùng, một cỗ nồng đậm mùi thơm, cơ thể đều đối diện nhào vào trên mặt. Lại thêm xe ngựa đột nhiên xuất hiện sốc này. Thái Hậu háng giọng một cái, hiển nhiên cũng có chút là lạ. "Thái Hậu, thế nhưng là nơi này không quá dễ chịu." Sở Vân chờ giây lát, phát hiện Thái Hậu tựa hồ có chút hưởng thụ, thế là trong lòng có chút gan lớn. "Ta cho Thái Hậu làm phần hoa quả ăn đi." Thái Hậu nhắm mắt lại, thân thể có chút ngửa ra sau, vừa vặn tựa ở Sở Vân ngực. "Không nên đem quần áo làm rối loạn." "Được rồi." "Nô." Thái Hậu thân thể thẳng băng, bóng loáng cái cằm giống như là thiên nga trắng đồng dạng cao cao dương lên, tuyệt mỹ trên dung nhan không tự nhiên nổi lên một vòng đỏ mặt. Sở Vân bỗng nhiên nghĩ trêu chọc một chút nàng. Không thể không nói Đại Hạ Vương triều chính là có tiền. Táo đỏ lúc đầu không phải Trung Châu sản phẩm, giá cả tự nhiên cực kỳ đắt đỏ. Chớ nói chi là loại này phẩm tướng thượng giai linh quả. Cái đại bao đầy, ngăn nắp xinh đẹp. Vỏ trái cây rất là thuần hoạt, không có một tơ một hào nếp vốn. Tại dưới ánh mặt trời thậm chí bày biện ra không quá bình thường màu hồng nhạt. Quả thực là quả bên trong tinh phẩm, chỉ là nhìn lên một cái cũng là người ta muốn ăn mở rộng. Đều ưa thích. Thái Hậu tựa hồ có chút ra rời, tiếng nói đều có chút nhẹ nhàng thở dốc. Cung phục rất là rộng lớn, nhưng là cũng không rườm rà. Sở Vân nghiêm túc quan sát chút, không quên dùng linh lực đến rửa đỏ táo. "Thái Hậu, ngài thế nào?" Đồng giọng quan thiết vang lên. Thái Hậu trong lòng đống nhiên có chút bối rối, khẳng định là chính mình quá lớn tiếng. "Không, vô sự." Thái Hậu coi chừng. "Ừm." Sở Vân nháy mắt mấy cái, Thái Hậu bảo chính là tốt, hiện tại cũng học được nói láo. Học thật nhanh á. Lại qua một lát, Kim Loan điện đến. Thái Hậu mở to mắt, trong đôi mắt đẹp hòa hợp nồng đậm hơi nước, môi đỏ có chút khép mở, mê người cực kỳ. "Chán ghét tiểu quỷ, còn không mau là ta chỉnh lý quần áo. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta ở bên ngoài xấu mặt sao?" Sở Vân có chút ngẩn người, chưa hề đều là chính mình uy hiếp người khác, đây là lần thứ nhất bị người khác uy hiếp. Bất quá, nếu như là thái hậu, có thể.
Chương 120, trên đại điện bóp chân chân.
Kim Loan Điện. Thượng thư, không chết không lùi, bốn chữ lớn đủ để nhìn ra được Đại Hạ Vương triều lập quốc gốc rễ đơn giản là quân đội, tu sĩ hai cái phương diện Đại Hạ Vương triều nhiều quan võ. Quan văn là cực ít một bộ phận. Tựa hồ dạng này quốc gia, nên người người khen đao. Lúc này trên điện Kim Loan, văn võ bá quan phân loại hai bên. Tiểu hoàng đế thần sắc bất an ngồi tại hoàng tọa bên trên. Hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay hoàng tọa hai bên, thế mà kéo lên vây màn đây thật là cái tin tức xấu đối ứng. Miếu đường trên bầu không khí có chút nghiêm trọng. Chỉ có mấy cái quyền cao chức trọng đại thần đang thấp giọng thảo luận cái gì. Mới nhìn thấy thái hậu sao? Không có a, đây là lần thứ nhất. Ai, ta cái này trong lòng bất ổn. Hàn thái úy tựa như là chết rồi. Nói bậy, kia thế nhưng là thái úy. Ta nghe nói thái hậu cùng thái thượng tông thánh tử Sở Vân phá lệ thân thiết, thậm chí để hắn ngồi chung xe ngựa. Cái gì? Lời này vừa ra, quanh mình mấy cái quần thần trong nháy mắt quá sợ hãi. Chẳng lẽ lại thái hậu lại cải biến đối đãi thái thượng tông thái độ? Bọn hắn nghi không minh bạch. Thế nhưng là đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Lại là Sở Vân. Hoàng tọa phía trên tiểu hoàng đế nghe giật mình trong lòng, kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Nếu như không phải Sở Vân, hắn có chút quay đầu, mắt nhìn bên cạnh thân vị trí. Nơi đó liền sẽ không lại tồn tại cái gì buông rèm chấp chính đều do đáng chết Sở Vân. Thái hậu đến. Đúng lúc này, truyền sướng tiếng vang lên. Hoàng thượng toàn thân căng cứng, hắn hiện tại không có một cái nào có thể tin tưởng người, lấy về phần hắn căn bản không biết rõ thái hậu muốn khai triều hội mục đích là cái gì. Cái này khiến hắn trong lòng run sợ. Nhi thần, cung nên thái hậu. Thái hậu cát tưởng, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Quần thần nhao nhao quỳ lạy. Sở Vân hiếu kỳ đánh giá chu vi. Nguyên lai like đây chính là triều hội à, nhìn cùng trên TV không có gì khác biệt à, tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên, vừa định dùng ánh mắt còn lại đánh đo một cái mẫu thân thái độ, ai ngờ vừa vặn thấy được kia trương nhượng hắn căm hận ngàn vạn mặt. Sở Vân, vì cái gì hắn ở chỗ này? Sở Vân cười hướng tiểu hoàng đế nhẹ gật đầu. Rất nhanh ngươi liền sẽ gọi ta là phụ hoàng. Tựa hồ là nhìn ra Sở Vân ánh mắt bên trong bao hàm thâm ý. Tiểu hoàng đế cắn chặt răng răng, muốn rách cả mí mắt. Tốt, đều đứng dậy đi. Thái hậu buông rèm chấp chính. Trên thực tế, cái này tương đương với tại hoàng tọa bên cạnh một lần nữa kiến tạo một cái phòng nhỏ. Gian phòng kia không lớn, tựa hồ chỉ có thể dung nạp hai người. Thứ bên ngoài là tuyệt đối không nhìn thấy bên trong. Sở Vân đang đứng tại thái hậu trước mặt, có chút hăng hái quan sát đến. Tựa hồ liền thần thức cũng thấu không đi qua. Hàn thái úy ý đồ mưu phản, ám sát ai ra, bây giờ đã bị xử tử. Thái hậu phun ra cái thứ nhất tin tức liền để miếu đường đại chấn. Chúng thần nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Thái hậu, thái úy trung tâm sáng rõ, bây giờ lại nói là mưu phản, có phải hay không có chút quá. Đại thần đáp đúng, không nói nữa. Thái thượng tông, Sở công tử là chứng nhân. Vang lên bên tai thái hậu thanh âm. Sở Vân một cái giật mình, vội vàng nói: "Hàn thái úy ý đồ mưu sát thái hậu, là ta đem nó chém giết." Cái này, Thiên Tiêu đại thần nói không ra lời. Không biết Sở công tử vì sao lại tại thái hậu tiêu phòng điện ở trong kia. Lời này vừa nói ra đám người một mảnh xôn xao. Thật sự là vấn đề này quá mức sắc bén. Chư vị hẳn là quên ta thái thượng tông linh dược mất trộm một chuyện. Sở Vân đôi mắt băng lãnh ánh mắt liếc nhìn đám người. Ta thái thượng tông, bất quá Đông Châu 10 đại tông môn một trong, xem ra xác thực đảm đương không nổi chư vị thưởng thức. Sở công tử lời ấy sai rồi. Thái thượng tông cùng ta hướng tương hỗ là giao hảo, đây là thiên hạ chung nhận thức. Nói rất đúng, nhóm chúng ta hẳn là đồng tâm tổng tiến. Thái hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người dưới đài, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng trào phúng giễu cợt. Cả chiêu đỏ tím quý, từng cái thai to mặt lớn, thật sự là buồn cười. Tốt. Thái hậu thanh âm không lớn, nhưng là dễ như trở bàn tay đến vượt trên miếu đường trên tiếng ồn ào. Việc này không cần nhắc lại. Trần Ái Khanh, ngươi không phải có việc mời tấu sao, tại sao không nói? Trong quần thần đi tới một người trẻ tuổi. Thân mời tấu, Chu Sát Bạch Đế thành tu sĩ, nghiêm phòng thám tử. Tăng tốc lương thảo vận chuyển một chuyện. Ừm. Quân thân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thái hậu liền mở miệng nói chuyện. Sở Vân cứu được ai ra tính mạng, làm luận công hành thượng. Bây giờ triều đình dùng người, không biết Sở công tử có thể hay không làm việc thủ. Thân nguyện ý. Sở Vân xoay người lại, chắp tay hành lễ. Khiến Sở Vân đảm nhiệm giám sát trước, có tiền trảm hậu tấu chi năng, cho phép tự do xuất nhập hoàng cung, quan bái tam phẩm. Quân thân lần nữa xôn xao. Sở Vân trong lòng vui mừng, về sau chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể đến trong cung gặp đại bảo bối mà. Thái hậu không thể. Làm sao có thể mặc cho nặng tông môn người? Việc này bất luận. Thái thượng tông mặc dù cùng ta hướng quan hệ mật thiết, nhưng là việc này quả quyết không thể được. Thần cũng cảm thấy không thể. Việc này bất luận. Việc này bất luận. Đám đại thần rất là phản đối. Ngay tại Sở Vân cảm thấy không thể được thời điểm, tiểu hoàng đế mở miệng. Chấm cảm thấy có thể thực hiện, ngoại trừ Sở công tử, tại làm chư vị ai có thể đạt được thái hậu tín nhiệm, đạt được chấm tín nhiệm. Sở công tử thân phận trong sạch, quả quyết không thể nào là người bên ngoài phái tới gian tế. Sở công tử tu vi xuất chúng, đã từng cùng Bạch tướng quân nghị đấu không rơi vào thế hạ phong. Xin hỏi, chư vị cảm thấy còn có ai có thể làm a? Tiểu hoàng đế thanh âm thanh lãnh, tựa hồ muốn nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Việc này, đám đại thần giữ im lặng, lẫn yếu sợ mạnh. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, thanh âm rất là coi nhẹ. "Sở Vân, ngươi qua đây." Thái hậu thanh âm vang lên. Sở Vân vội vàng đi vào vây màn ở trong. "Như thế nào?" Thái hậu môi đỏ khẽ mở, đưa tay nhẹ nhàng điểm tại Sở Vân ngực chỗ, động tác này cực kỳ giống nũng nịu cô vợ nhỏ. Thái hậu cảm thấy tốt, vậy thì tốt rồi. Sở Vân cười hì hì nói. "Nói tiếng người." Thái hậu liếc mắt, nghiêm mặt nói, "Ta muốn cho ngươi đi giám sát Bạch Ngọc Hà, tham dò một cái nàng phải chăng trung tâm." Giám sát Bạch Ngọc Hà? Đây không phải lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương sao? Sở Vân trừng mắt nhìn, có cái gì ban thưởng sao? Hướng xuống lại bàn về. Nha. Nhìn xem Sở Vân ủy khuất ba ba bộ dáng, Thái hậu mặc dù có chút dị dạng cảm thụ, nhưng vẫn là không nói chuyện. Sở Công đảm nhiệm lương thảo quan, phụ trách áp vận lương cỏ, ít ngày nữa lên đường. Chuyện cho tới bây giờ đám đại thần cũng chỉ có thể đáp ứng. Bắt đầu tùy ý tham gia tấu đi. Thái hậu ngáp một cái, bàn tay chống đỡ bên mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Quần thần không để ý nữa Thái thượng tông kia tiểu tử, bắt đầu nói đến chính mình dân sớ. Tiểu hoàng đế hữu mô hữu dạng từng cái trả lời. Thái hậu. Sở Vân trái xem phải xem, trong lòng đống nhiên có tò gan ý nghĩ. Nếu là tại cái này Kim Loan điện, chẳng phải là có thể khiến người ta phiêu phiêu dục tiên. Thái hậu, không nếu như để cho thần đến là ngài xoa bóp một cái chân chân. Nhìn xem Sở Vân chăm chú nhãn thần. Chẳng biết tại sao, Thái hậu nguyên bản liền muốn nói ra khỏi miệng cự tuyệt cứ thế mà nuốt trở vào. Không, không cho phép quá phận. Hắc hắc. Sở Vân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, Thái hậu, ngài liền nhìn ta. Thần, khẳng định để ngài thư thư phục phục mà, chương 121. Chán ghét ngươi. Chương 121, chán ghét ngươi. Bài triều. Theo trong cung thái giám truyền sướng âm thanh, liên quan tới Sở Vân nhận mệnh tựa hồ đã nhấn xuống tạm dừng khóa. Giám sát bách quan, quan giai tam phẩm, coi là triều đình đại thần. Ngay tại Sở Vân dự định ly khai thời điểm, một tên quan viên tìm được hắn. Sở công tử, tại hạ họ Trương, Trương Văn, tứ phẩm. Sở Vân khoảng chừng ngắm hai mắt, khẽ nhíu mày nói, "Cỏ, thật mẹ nhà hắn giả vờ giả vịt." Trương Văn ở trong lòng giận mắng, ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, liền vội vàng hành lễ. "Hạ quan Trương Văn, bái kiến Sở giám sát." "Ha ha ha, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." Sở Vân khẽ miệng bắt ra, đắc ý cười ha ha. "Không biết rõ Trương công tìm ta có chuyện gì a?" Trương Văn nhìn chung quanh một chút, đợi phát giác chung quanh không có người nào về sau, mới nói đến. "Sở công tử, có người muốn gặp ngươi, có thể hay không đến trong nhà của ta một lần?" Sở Vân vừa trừng mắt, "Ta là quan to tam phẩm, thái hậu thân tín, ai muốn gọi ta chẳng lẽ không nên tự mình đến bái kiến sao? Để cho ta đi gặp hắn, ta liền phải đi, chẳng phải là thật mất mặt? Còn thể thống gì?" Trương Văn khỏe miệng co giật, "Cáo mượn oai hùng thật là làm cho ngươi cho chơi minh bạch." "Sở công tử, Sở công tử, người này không phải miếu đường người. Nàng nói ngài chỉ cần trông thấy cái này liền sẽ minh bạch." Đang khi nói chuyện, Trương Văn đưa qua một cái màu hồng túi thơm. "Đây là?" Sở Vân nao nao, bất động thanh sắc bỏ vào trong túi. "Thượng quan nhã túi thơm. Chẳng lẽ lại? Đi thôi, Trương công, ngươi hẳn là biết rõ mưu hại tam phẩm đại thần là thế nào hạ chẳng a? Nói một câu chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc không quá phận a?" Trương Văn liên tục cười khổ, đưa tay lau sạch lấy mồ hôi trên trán. "Sở công tử, ta chỉ là cái truyền tin. Cái này mấy ngày trong nhà của ta đồng dạng không dễ chịu a. Ít nói lời vô ích, còn không mau mau dẫn đường." Sở Vân hung thần ác sát nói, "Đi mau, phía trước dẫn đường." Mắt, cái này Thái thượng tông thật đạp mã một đám man di. Trương Văn ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hai người rất nhanh liền tới đến Trương Văn phủ đệ. Sở Vân cùng cái đại gia, không nói hai lời, không chút khách khí an vị tại thượng tọa vị trí bên trên. "Trương công, ngươi nói người kia, còn không mau mau mang tới." "Là, là." Trương Văn cúi đầu không lưng, hướng về phía một bên người hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh đi đem cái cô nại nại kia cho mời đi theo. "Rõ." Người hầu rất nhanh đi xuống ước chừng qua một khắc đồng hồ đi tới một lớn một nhỏ hai nữ tử. Lớn nữ tử mặc màu hồng đào váy, theo nàng đi lại, như ẩn như hiện lộ ra dưới váy màu trắng mũi dày, bên ngoài hất lên thì là một kiện tay áo lớn huyền ước nhu hòa áo trắng, từ áo bên ngoài có thể lộ ra phong vận như tuyết chân nhăn da thịt, mảng lớn mái tóc đen nhanh chính rơi vào áo trắng trước ngực, đem nữ tử cổ điện tóc đẹp vung tới cực hạn. "Không phải thượng quan nhã là ai?" "Tiểu nhân người kia." Ngay lập tức đi trung linh dục tú, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. "Lao đầu, người tìm tới sao?" Thượng quan nhã hướng về phía Trương Văn hung thần ác sát nói, "Nếu như còn không có tìm đến, cần phải xem chừng ngươi nữ nhi tính mạng." Tiểu nha đầu mãi thanh mãi khí kêu lên, "Đúng, xem chừng ngươi nữ nhi tính mạng." Trương Văn mặt đều đen, "Làm sao người ta nữ nhi đều là chi kỷ nhỏ áo đông? Ta đây là cái gì?" "Thượng quan nhã." Sở Vân nhướng mày, "Tông môn để ngươi đi ra ngoài là để ngươi sống phóng túng sao? Ngươi cứ như vậy khi nhục đại thần, chẳng phải là đem nhóm chúng ta Thái thượng tông mặt mũi đều bị mất hết? Các ngươi Thái thượng tông còn có mặt mũi?" Trương Văn mím môi một cái, không dám nói lời nào. Thượng quan nhã lúc đầu đối Sở Vân một bụng tưởng niệm, nhưng nào có người đi lên liền hưng sư hỏi tội. Cái này khiến nàng lên cơn giận dữ. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta?" Thượng quan nhã lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, "Ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sát hại đại thần, thu lấy hối lộ, bây giờ hoàn thành tam phẩm đại thần, sợ không phải đem thái hậu đều bắt lại đi. Ta Thái thượng tông làm sao lại ra cái ngươi cái này sắc bên trong ngạ quỷ?" "Đánh rắm." Sở Vân giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo con, ngao ôm một tiếng liền nhảy dựng lên. "Ta những ngày này đều là đang điều tra tông môn linh dược mất trộm sự tình, ngươi đang làm cái gì?" Sở Vân đôi mắt vẩy một cái, "Tốt ngươi, thế mà liền hài tử đều có rồi. Không phải ta a." Thượng quan nhã nghe xong, lập tức tức nổ tung, không nói hai lời, giật ra. "Ai, kéo không ra làm sao?" Túi đầu xem xét, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu chính nắm kéo chính mình ống quần, ngại thanh ngại khí. "Nương, nương, hắn là cha sao?" Khu khu. Trương Văn lần này là triệt để con trai phụ ở, không nói lời gì từng thanh tiểu cô nương bắt lại. "Sở công tử, ta còn có gia sự phải bận rộn, các ngươi tiếp tục, cứ việc phân phó." Dứt lời, Trương Văn nắm lấy treo ở trên người hắn tiểu La Lệ liền ly khai. "Nương, nương, cứu ta a." Tiểu La Lệ thanh âm càng ngày càng xa. Thượng quan nhã sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi đáng chết. "Sở Vân, lao nương ném đi mấy tháng, không biết rõ tới tìm ta." Nhớ tới cái này, Thượng quan nhã liền một bụng oán khí, lại liên tưởng đến vừa rồi Sở Vân lời nói ra. Nàng chỉ cảm thấy cứng rắn, quyền đầu cứng. "Ta không chịu nổi." Thượng Quan Nhã hô to một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực, sao chép Sở Vân Phi chạy mà đi.
A.
Sở Vân chế nhạo một tiếng, đứng đây không nhúc nhích, thậm chí còn duỗi ngón tay chỉ đầu.
Có ý tứ gì?
Chế giễu ta. Thượng Quan Nhã đôi mắt lạnh lẽo, quanh thân quấn quanh lấy nhạt màu làm quan huy.
An ta một quyền.
Ầm. Thượng Quan Nhã cảm nhận được trên nắm tay truyền đến cứng rắn xúc cảm, cả người sắc mặt cũng thay đổi, đây là
linh căn chi lực.
Sở Vân, Kim đang cảnh. Đạo này tin tức không khác nào xét đánh trời nắng. Thượng Quan Nhã ngơ ngác há to mồm, sững sờ tại nguyên chỗ.
Đồng nhiên,
thân thể bị xoay chuyển tới đặt tại dưới mặt đất.
Cái kia người đáng ghét,
giống như là khi còn bé đồng dạng diếu võ dương ai cưới tại trên thân.
Ta thắng.
Thượng Quan Nhã trong đầu kìm lòng không được hiện hiện khi còn bé chẳng cảnh.
Cái kia thời điểm bọn hắn thân mật vô gian, không có gì giấu nhau.
Chỉ là hiện tại bọn hắn đều đã trưởng thành.
Ba.
Thanh thúy tiếng vang tại gian phòng trống rỗng lộ ra đến phá lệ sáng tỏ.
Ngươi làm gì?
Thượng Quan Nhã làm sao có thể chịu được vô cùng nhục nhã, ra sức giằng co.
Để ngươi không nghe lời.
Sở Vân không quan tâm, giơ tay lên rất nhanh rơi xuống.
Ba.
Ta để ngươi khi dễ người.
Thượng Quan Nhã trừng to mắt, trên mông truyền đến đau rát cảm giác đau, càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn nói là không ra kỳ diệu cảm thụ.
Phản phất,
có con mèo nhỏ tại bắt lấy nàng trái tim.
Ba.
Sở Vân, ta liều mạng với ngươi.
Thượng Quan Nhã dùng hết toàn lực,
đột nhiên cảm giác có một thanh kiếm chống đỡ lấy chính mình.
Ba.
Sở Vân mặt mo đỏ ửng, xúc cảm vẫn là rất không tệ nha.
Ba.
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 Thượng Quan Nhã gương mặt từng đỏ, xấu hổ giận dữ muốn chết, hàm răng cắn môi son, nói không ra lời, sáng rỡ đôi mắt bên trong hòa hợp tan không ra hơi nước.
Không vùng ấy.
Sở Vân cười một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời, đây là đối ngươi chạy loạn trừng phạt.
Thượng Quan Nhã cúi đầu, tiếng trầm nói, chán ghét ngươi.
Chương 122.
Lão bà muốn từ hài tử bắt đầu nắm lên.
Chương 122. Lão bà muốn từ hài tử bắt đầu nắm lên.
Cha, cha, ngươi muốn đi sao?
Sở Vân nghe được thanh âm, ngẩn người, ngồi xổm nửa mình dưới nhìn trước mắt khả khả ái ái tiểu nha đầu.
Vì cái gì gọi cha ta a?
Hắn cười hỏi.
Tiểu nha đầu che lấy cái mông, vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua, duỗi ra tay nhỏ vẫy vẫy.
Sở Vân hết sức phối hợp đem đầu bên cạnh tới.
Cha ta xấu xa, bọn hắn đều mắng hắn là tham quan, còn thường xuyên đánh ta cái mông.
Về sau ngươi chính là cha ta có được hay không?
Sở Vân nao nao, giơ tay lên đặt tại tiểu nha đầu trên đầu, giống như là lột mèo đồng dạng nhẹ nhàng xoa lấy.
Không đồng nhất một lát,
tiểu nha đầu nhu thuận tiểu tóc liền trở nên rối bời.
Nhìn xem ủy khuất ba ba tiểu nha đầu,
Sở Vân cười cười, ngươi nhìn ta có phải hay không so cha ngươi còn muốn xấu?
Sẽ chỉ khi dễ ngươi.
Ừ vân.
Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu.
Kỳ thật cha ngươi đối ngươi rất tốt.
Sở Vân ngồi xổm nửa mình dưới, sắc mặt chăm chú.
Ngươi giống ta như thế lớn thời điểm, chưa hề đều chưa từng gặp qua cha kia.
Cha ngươi không cần ngươi nữa sao?
Tiểu nha đầu giòn tan hỏi.
Sở Vân lắc đầu, tiếu dung thoáng có chút đắng chát, ta cũng không biết rõ a.
Nghe lời, hảo hảo đối cha ngươi, về sau ca ca dạy ngươi tu hành có được hay không?
Tu hành là gì?
Tiểu nha đầu méo một chút đầu, nhìn đã không có như vậy ủy khuất.
Tu hành chính là bay được, bay rất cao rất cao.
Tiểu nha đầu thuận Sở Vân giơ lên cao cao tay nhìn lại, hắc bảo thạch đồng dạng trong con ngươi lóe ra ánh sáng chói mắt.
Cái này cho ngươi.
Sở Vân xuất ra một viên thông tin ngọc phù, chờ ngươi trưởng thành, ca ca liền nhìn đón ngươi tu hành có được hay không.
Tốt.
Tiểu nha đầu cười ngọt ngào.
Nơi xa,
Trương Văn ánh mắt phức tạp, chính luôn cảm giác khuê nữ lập tức liền muốn bị ngoặt chạy đồng dạng.
Thượng Quan Nhã không biết nghĩ tới điều gì, có chút trầm mặc không nói.
Vừa rồi Sở Vân nói tới cha thời điểm,
kia có chút thương cảm biểu lộ để trong lòng nàng tê dần, tựa hồ có cái gì mềm mại địa phương bị xúc động.
Hắn chưa từng gặp qua cha của mình cha.
Thượng Quan Nhã nghĩ đến khi còn bé,
bọn hắn cùng một chỗ ở bên ngoài chơi đùa.
Tiểu Sở Vân bỗng nhiên hỏi, vì cái gì ta không có cha cùng mẫu thân kia?
Nữ hải tử luôn luôn phải hiểu được càng nhiều.
Nho nhỏ Thượng Quan Nhã mím môi một cái, ôm Tiểu Sở Vân, khả năng bọn hắn bề bộn nhiều việc, giúp xong liền đến gặp ngươi.
Vậy cần bao lâu kia?
Chờ đến ngươi giống sư tôn đồng dạng cao thời điểm.
Vậy ta phải nhanh nhanh lớn lên, ngươi cùng một chỗ có được hay không?
Thượng Quan Nhã trong thoáng chốc thấy được trong trí nhớ tiểu nữ hải tiếu dung ngọt ngào.
Được.
Tiểu nha đầu đem thông tin ngọc phù cẩn thận nghiêm túc thu vào, lại hỏi:
"Ca ca ca ca, ngươi là mẫu thân cha sao?"
Mẫu thân tự nhiên chỉ là Thượng Quan Nhã.
Sở Vân sắc mặt cổ quái, vì cái gì kia?
Cha nói, chỉ có hắn có thể đánh cái mông của ta.
Tiểu nha đầu cười hì hì nói, ta vừa mới nhìn đến ngươi đánh mẫu thân cái mông.
Thượng Quan Nhã sắc mặt tối sầm.
Cái gì nam hải nhi nhỏ đều đi chết đi.
Ta đi bên ngoài chờ ngươi.
Sở Vân cố nén ý cười, không phải à, đúng, ta còn không biết rõ tên của ngươi kia, có thể hay không nói cho ca ca.
Tốt.
Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, duỗi ra năm cái hành đoạn bạch ngọc đầu ngón út tại dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lay động.
Ta gọi Phù Diêu, Thượng Quan Phù Diêu.
Là Trương Phù Giao.
Trương Văn Triệt để con trai phụ ở, Phù Diêu.
Sở Vân cười lặp lại một lần, ta nhớ kỹ,
không cho phép quên mất nhà.
Ngéo tay.
Phù Diêu duỗi ra đầu ngón út, y y lìa nhà nhà, ngéo tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến.
Sở Vân nhếch miệng lên, lông mày trong mắt chán phóng nụ cười nhàn nhạt.
Ngéo tay, treo ngược, 100 năm, không cho phép biến, nhìn lên ta.
Sở Vân nhìn về phía Thượng Quan Nhã, không phải là coi trọng ca a.
Thượng Quan Nhã liếc mắt,
ta chính là chết cũng không có khả năng coi trọng ngươi.
Vậy thì tốt.
Sở Vân hai tay ôm ngực, dù sao ngươi muốn cái gì không có gì, vạn nhất coi trọng ta, ta sợ hãi về sau bị đói hải tử.
Sở Vân, ngươi nhanh đi chết đi.
Thượng Quan Nhã phẫn nộ trừng trong mắt.
Ha ha ha.
Sở Vân tiếu dung nghiền ngẫm, không phải, Thượng Quan Nhã ta thật phục ngươi.
Ngươi là thế nào nghĩ đến ép mua ép bán, tại người ta ăn nhờ ở đậu.
Thượng Quan Nhã trên mặt hiện hiện một vòng không tự nhiên đường đỏ, ta đó là vì điều tra tốt ta.
ngược lại là ngươi. Thế mà trộn quả phụ nội y, tại trên đường cái bán, còn giả bộ như là anh hùng cứu mỹ nhân, ta nhổ vào. Sở Vân hơi kinh ngạc, ngươi là thế nào biết đến? Cô nãi nãi ta cái gì đều biết rõ. Sở Vân nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhã nhìn tốt một lát, thẳng đến gò má nàng ửng đỏ, không tự nhiên xoay người sang chỗ khác. A. Sở Vân kéo dài âm cuối. Ta đã hiểu, ngươi không phải là một mực vụng trộm đang theo dõi ta đi. Đánh rắm. Thượng Quan Nhã chửi ầm lên, ta nhưng không có nhàm chán như vậy. Ta cảm thấy cũng thế. Sở Vân nhếch miệng lên, hiện tại có hai chuyện, thứ nhất đi theo ta thị sát Bắc Quân, thứ hai ngươi lưu lại giúp đỡ ta bồi dưỡng hai tiểu cô nương. Tự chọn đi. Thượng Quan Nhã ngây ngẩn cả người. Sở Vân, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn lưu tại cái này Nam An thành làm một cái thái thượng hoàng? Ngươi đây cũng biết rõ. Sở Vân một mặt ngộp bức. Ngươi sẽ không tông môn sao? Sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, ta là sẽ không trở về. Sở Vân lắc đầu. Ta nhìn ngươi là không có thoải mái đủ. Thượng Quan Nhã âm thầm nhả rẫnh. Ta mới không muốn đi cái gì thị sát Bắc Quân. Chết như thế nào đều không biết rõ. Vậy liền đi nhà ta. Sở Vân nhún vai, không thèm để ý chút nào. Ngươi cái gì thời điểm đột phá đến kim đan cảnh giới? Thượng Quan Nhã nghĩ đến cái này chính là một trận ảo não. Bất quá là mấy tháng thời gian. Sở Vân thế mà thành xa không thể chạm kim đan cảnh. Nghĩ trước đây, cảnh giới của hắn còn không có ta cao. Bây giờ lại thành trong môn trưởng lão cảnh giới, mà ta còn là long môn cảnh. Thượng Quan Nhã có chút im lặng, có phải hay không nếu như mình không ly khai Sở Vân cảnh giới cũng sẽ ngao ngao đột phá kia? Cũng liền ngủ cái cảm giác công phu a. Sở Vân ngáp một cái. Có ít người, sinh ra chính là thiên tài, dù là ngươi đang cố gắng, cũng bất quá là đem bên trong chênh lệch thu nhỏ mà xuống, ngươi là vĩnh viễn cũng truy không lên. Thượng Quan Nhã nghiến răng nghiến lợi. Tốt, đến. Sở Vân giơ tay chỉ Sở ra biệt viện, đi thôi, ta còn có chuyện. Thượng Quan Nhã cũng không quay đầu lại đi đến một nửa thời điểm. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng bước chân. Sở Vân, ngươi vì cái gì nói với phủ giao những cái kia? Sở Vân nao nao, tại sao muốn đánh giết hải tử trong lòng mỹ hảo kia? Là thế giới này ô trọc hỗn độn, xưa nay không là bọn hắn. Huống chi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Cái gì? Lão bà muốn tử hải tử nắm lên. Thượng Quan Nhã im lặng. Đi. Sở Vân phất phất tay, bước chân không nghe ánh nắng rơi xuống. Rõ ràng trên đường phố tràn ngập khói lửa, biển người chen chúc. Nhưng Thượng Quan Nhã rõ ràng cảm thấy, hắn thoạt nhìn lại như vậy tiêu điều, cô đơn, giống như cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Thật xin lỗi. Thượng Quan Nhã há to miệng, thấp giọng thì thào. Chương 123. Như thế bón phân tưới nước. Chương 123. Như thế bón phân tưới nước. Tống phủ. Trong thư phòng, Tống Văn Thu chính bưng lấy sách vở, hết sức chăm chú học tập. Chỉ là chăm chú khép lại hai chân, mặt đỏ thắm gò má cùng thoáng có chút tiếng thở hào hẹn. Nói rõ nàng xem sách rất là lạ. Cái gì đó, thế mà còn có thể dạng này. Tống Văn Thu ăn nhiều một bình, gọi thẳng thêm kiến thức. Nàng mặc dù rất thích cùng Sở Vân tu luyện, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới liền cái này đồ vật cũng là chú ý một cái quen tay hay việc. Chú ý một cái phân loại, chuyên nghiệp. Gió nhẹ lướt qua. Trên bàn sách trưng bày tri thức bách khoa toàn thư lật qua một trang. Tống Văn Thu xem sách trang trên nội dung, trái tim ngọt đều muốn bay ra ngoài. Cái gì vừa lên một cái? Thật sự là có nhục nhã nhặn. Nhìn xem. Tống Văn Thu đột nhiên tâm niệm vừa động, một cái to gan ý nghĩ mà trong đầu khuyết tán ra tới. Dù sao hiện ở trong nhà cũng không có người. Không bằng. Gia chủ, ngài trở về. Ừm. Sở Vân khẽ gật đầu một cái. Dự sang cái hỏi. Phu nhân kia. Tại thư phòng đọc sách. Thiếu gia không có trở về a? Còn không có. Tốt, biết rõ. Sở Vân hướng phía thư phòng vị trí đi đến, trong tay cầm dung mạo mới khai phá ra trang phục. Cái này hai ngày hắn thế nhưng là để thái hậu cho cha tấn lợi hại. Kia có chỉ cấp người nhìn. Thế nhưng là đối thái hậu vội vàng không được. Cái này khiến Sở Vân trong lòng phảng phất có lửa tại đốt. Nô, đột nhiên. Sở Vân nghe được một cái giống như từng quen biết thanh âm, tựa như là mùa xuân bên trong mèo con trổng mông lên phát ra tiếng vang. Thanh âm này sầu triền miên, làm cho người suy tư để hắn nhớ tới cái kia mây đen gió lớn ban đêm. Cùng phu nhân cố sự tựa hồ chính là bắt đầu từ nơi này. Sở Vân khẽ miệng có chút câu lên. Quả nhiên đến mùa xuân. Vừa mới cày cấy qua thổ nhưỡng chính là muốn nhanh gieo hạt, rải lên phân bón, tưới nước, không phải liền sẽ rất nhanh sinh ra cỏ dại. Mùa xuân thế nhưng là vạn vật nảy mầm mùa. Phốc phốc. Sở Vân đưa tay trên cửa sổ giấy chọc lấy một cái miệng nhỏ, vụng trộm quan sát. Phu nhân đưa lưng về phía cửa sổ. Trên bàn sách ánh đến hơi rung nhẹ, không quá giống là đang đọc sách đen như mực, tóc dài rối tung ở sau. Phu nhân có chút ngẩng lên cái cổ, lờ mờ có thể nhìn thấy trần trụi bên ngoài khi xương tái tuyết trắng như tuyết da thịt. Tu hành giả nhãn thần tự nhiên rất tốt. Sở Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra trên bàn sách vợ tu hành tam thập lục kế. Còn có phu nhân trên da thịt không tự nhiên ửng đỏ đột nhiên. Màu hồng váy dài từ như ngọc lưng đẹp trên trượt xuống, cáo giả. Phu nhân tựa ở trên ghế, tóc dài đen nhánh theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, bộ ngực đầy đặn có chút làn da. Nhìn tựa hồ có chút hưng phấn. Trang sách lại bị lăn lộn một mặt. Tống Văn Thu lần này đã rơi xuống dậy. Chân ngọc trần chuối bên ngoài, 10 cái đầu ngón nút phấn điêu ngọc trác, như tỉ mỉ điêu khắc ngọc thạch đồng dạng hoàn mỹ không thiếu sót. Mu bàn chân có chút cung cấp, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên từng đầu màu xanh mạch lạc. Hô. Tống Văn Thu hô hấp lộn xộn, sắc mặt từng đỏ. Trang sách bị khép lại. Sở Vân có chút hăng hái trừng mắt nhìn. Nghe nói phì nhiêu thổ nhưỡng cũng sẽ không để ý tới nước số lần, bởi vì nó bản thân tiểu không thiếu nước. Nhưng là, làm cay tới người. Sở Vân tự nhiên cho rằng, đây là càng nhiều càng tốt sự tình. Ai? Tiếng bước chân đã quấy rầy Tống Văn Thu. Nàng có chút chưa tỉnh hồn, thần sắc tràn ngập cảnh giác, giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm mà đồng dạng. Tựa như là khi còn bé ở trong nhà nhìn lén tivi, vừa nghe đến tiếng bước chân liền bình hay. Không nghĩ tới Vãn Thu vẫn là bác học người. Sở Vân cười nói, cái này thời điểm không đi ngủ ngủ trưa, ngược lại là vụng trộm nhìn lên sách tới, chớ không phải là muốn về mặt tư tưởng đem phu quân ta xa xa bỏ lại đằng sau. Sở Lang, Tống Vãn Thu toàn thân khẽ giật mình, doa đến kém chút nhảy dựng lên. Nếu để cho phu quân trông thấy ta đang làm những này, chẳng phải là mắc cỡ chết người? Ô ô ô, không được không được, ta tiến đến nha. Không được. Tiếng mở cửa quả nhiên im bặt mà dừng. Thế nào? Ta, ngươi. Tống Vãn Thu ấp úng, đều nhanh muốn tìm một cái lỗ chui vào. Chờ một cái, ta không tiện lắm. Lão phu lão thê, có cái gì không tiện? Sở Vân nói, đưa tay đẩy cửa ra. Chớ vào a. Không muốn. Ô ô ô. Tống Vãn Thu nhìn thấy Sở Vân thân ảnh, đại não trong nháy mắt đứng máy. Liên nấp kỹ chứng cứ phạm tội chuyện như vậy đều cứ làm. Để cho ta khang khang. Sở Vân hít hà, phu nhân vừa rồi tại uống trà sao, làm sao thơm thơm. Đừng nói nữa. Tống Vãn Thu đem đầu có thể đi vào trên mặt bàn. Hai ngày trần trụi bên ngoài đôi chân dài lảo đảo, nhìn mê người cực kỳ. Đọc sách, thưởng thức trà, phu nhân thật sự là tốt lịch sự tao nhã. Sở Vân hiển nhiên không có ý định nhẹ như vậy mà dễ nâng đến buông tha nàng. Dù sao, phu người tức giận dáng vẻ thế nhưng là rất đáng yêu. Là trong phòng quá nóng sao, phu nhân làm sao đem quần áo cho thoát. Tống Vãn Thu cảm nhận được trên bờ vai xúc cảm, lập tức toàn thân run lên, nước mắt rưng rưng, phấn nộn bờ môi thật chẳng biết. Cũng may đem sách vợ cho ẩn nấp rồi. Không phải còn không nên bị Sở Lang chết cười a. Tống Vãn Thu duỗi tay ra, dự định không giả, ôm ta. Hảo hảo tốt. Sở Vân đem nó ôm vào trong ngực, đang định ngồi tại vừa rồi vị trí bên trên. Ai biết rõ, dưới ánh mặt trời hiện ra nước làm chân con trạch. Phu nhân vừa rồi tại uống trà. Ta sai rồi, Sở Lang. Tống Vãn Thu mím môi, nhỏ giọng nói, người ta chính là vừa mới nhìn sách nhìn, tình khó tự điều khiển. Lại nói, còn không phải đều muốn quái Sở Lang người sao? Trách ta. Sở Vân sững sốt một chút, cười hỏi, vì cái gì? Đều do Sở Lang đất cày không bón phân. Tống Vãn Thu gương mặt đỏ giống như là đốt lên nước nóng, chả, còn muốn lấy hướng nhà khác trong đất tới nước bón phân, đều do phu quân. Ha ha ha, tốt một cái dứt bỏ sự thật không nói. Sở Vân méo méo Tống Vãn Thu nhỏ cái mũi đưa tay đem trên bản sách đồ vật toàn bộ đều tản mát trên mặt đất. Nô lạnh. Tống Vãn Thu hai tay ôm lấy Sở Vân cái cổ. Rất khó tưởng tượng thấy cái này đều nhanh chín mọng phu nhân. Lúc này vậy mà giống như là tiểu hài tử đồng dạng vung lên tiểu. Tương phản to lớn không chỉ có không có chút nào không hài hòa cảm giác, ngược lại đem phu nhân nguyên bản dụ nhân khí chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ai bảo ngươi không mặc quần áo? Mới không có. Tống Vãn Thu nhìn về phía một bên, gương mặt từng đỏ. Bất quá vừa vặn. Sở Vân cười cười, đem bao khỏa mở ra. Nhìn xem đây là cái gì? Đây là. Tống Vãn Thu cau mày, đem bao khỏa mở ra. Thon dài ngọc thủ bóp tại kia tràn ngập có giãn màu da trên váy dài. Váy dài nhìn cũng không rộng rãi, ngược lại có chút căng cứng. Toàn thân màu da, không có chút nào đồ án, nhìn như bình thường. Chẳng biết tại sao, vừa vặn là loại này thuần sắc quần áo bó áo có thể đem nữ tính thành thục đẹp cho hiện ra hoàn mỹ không thiếu sót. Đây là cái gì nha? Mẹ cái váy. Sở Vân ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, chống đỡ cái cằm. Toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, chỉ này một phần. Hoa. Tống Vãn Thu hai mắt tỏa ánh sáng, phu quân quả nhiên càng yêu ta. Đương nhiên là bởi vì ngươi thuộc tính vừa vặn. Tại sao là mẹ cái kia? Ngươi mặc vào liền biết rõ. Ngươi ra ngoài. Sở Vân chống đỡ cái cằm, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mập mờ tiêu dung. Cứ như vậy đổi, trước thời ra lúc đầu quần áo, sau đó thay đổi mới. Chán ghét. Tống Vãn Thu đỏ mặt lẻ lưới đáng ghét hơn còn tại phía sau kia. Về sau, ta cùng phu nhân cùng nhau học tập a. Sở Vân xoa xoa đôi bàn tay, phu nhân cũng không chính hy vọng thổ địa không ai bón phân tưới nước a. Chương 124. Vậy liền phiền phức Sở Ái Khanh. Chương 124. Vậy liền phiền phức Sở Ái Khanh. Một đêm khắc khổ học tập. Các loại khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Sở Vân ngồi tại bên giường mặc cho Tống Vãn Thu cho mình mặc quần áo cách ăn mặc. Trên mặt đất một đoàn vỡ ra tới vải. Lờ mờ có thể phân biệt đạt được kia là hư mất mẹ cái váy. Thật sự là chán ghét. Thật vất vả đưa ta cái quần áo, nguyên lai là tặng cho người chính mình a. Tống Vãn Thu đối tình lang mắt trợn trắng, ôn nhu tiếng nói bên trong tràn đầy nhu tình mà ý, muốn có chính là. Sở Vân mỉm cười, thừa cơ cũng giúp đỡ Tống Vãn Thu chỉnh lý quần áo. Ngươi nhìn, cái này trên ngực làm sao ta cái này tuyến cầu, ta cho ngươi rút đi. Sở Vân nói, giơ tay lên bắt đầu chăm chú làm việc. Ba. Tống Vãn Thu mỹ hảo đem vuốt chó vỗ xuống đi. Không muốn, toàn thân đều đau, ngươi đi nhanh một chút đi, miễn cho đi trễ hoàng hậu ghét bỏ. Sở Vân ngày hôm qua nói cho chính Tống Vãn Thu muốn đi thị sát Bắc quân sự tình. Mặc dù Tống Vãn Thu rất là không thôi, thế nhưng không thể thế nhưng, chỉ có thể ở đêm qua ép buộc tính để Nưu Nưu cần cù nhiều cày hai mẫu đất. Không sao. Sở Vân vừa cười vừa nói, nhiều cùng ngươi một lát. Phi. Tống Vãn Thu gương mặt từng đỏ, duỗi ra hai tay ôm Sở Vân vòng eo. Ngươi nói, nhóm chúng ta sẽ có hài tử sao? Sở Vân hơi sững sờ, thần sắc hoảng hốt. Tựa hồ sư tôn cũng hỏi qua vấn đề này. Bất quá sư tôn biểu hiện được rất là kháng cự. Cái gì đó? Lúc này không giống ngày xưa. Nói không chừng nhiều thao luyện một lát, sư tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi muốn không? Sở Vân hỏi. Nếu để cho nữ chính nhóm cho ta sinh con, loại này cho nhân vật chính chụp mũ hành vi, cũng hẳn là có thể gia tăng thiên mệnh điểm số a, qua một đoạn mà thời gian đi. Tống Vãn Thu có chút lo lắng, nếu như sinh ra hải tử giống như Tống Kỳ, vậy còn không như không muốn. Sinh hải tử giống như liền sẽ biến dạng, đến thời điểm ngươi liền không thích ta. Ha ha ha. Sở Vân cười cười, nhắc nhở nói, Tống Kỳ nếu như trở về, nhớ kỹ đừng cho hắn mang người xa lạ tới nhà. Các ngươi cô nhi quả mẫu, thế nhưng là rất nguy hiểm. Ừm. Tống Văn Thu nhu thuận nhẹ gật đầu, ta biết rõ. Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ, hưởng thụ lấy sáng sớm ấm áp ánh nắng. Tựa hồ cứ như vậy cũng rất tốt. Sở Vân hơi nhớ sư tôn, nếu như sư tôn ở chỗ này, nàng lại sẽ là thái độ gì kia? Có thể hay không hung hăng đẩy ra, sau đó ngạo kiều bị đẩy ngã trên giường, dùng sức quất. Đúng rồi, chờ xử lý xong chuyện bên này, ta khả năng liền muốn quay về tông môn đi, ngươi có muốn hay không gặp một lần ta sư tôn? Tống Văn Thu toàn thân run lên, đúng vậy a. Sở Vân tóm lại là muốn trở về. Thế nhưng là ta làm sao bây giờ kia? Tựa hồ ta cũng sớm đã bị cái này lớn như vậy hoàng thành cho buộc lại chân, không động được. Ngươi sư tôn là Kinh Hồng kiếm tiên sao? Tống Văn Thu nháy nháy mắt, trong lòng suy nghĩ hết bài này đến bài khác, đây coi là không tính là gặp ra trưởng kia. Ừm, sư tôn người rất tốt. Sở Vân khỏe miệng có chút câu lên. Nếu như là phu nhân, sư tôn, ba người cùng nhau luận đạo, chắc hẳn tư vị kia mà tất nhiên là mười phần mỹ diệu đi. Sư tôn là cái chết ngạo kiểu, nhưng phu nhân là cái mị ma bảo bảo, a Sở Vân cảm thấy có thể thực hiện, rất như hình. So sư tỷ, sư tôn ba người luận đạo muốn có thể thực hiện nhiều lắm. Trong lòng dục niệm chi hỏa đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lại, rồi nói sau. Tống Văn Thu có chút khẩn trương, chờ ngươi trở lại hắn nói. Nàng tránh thoát ra ôm ấp, túi người trên trán Sở Vân hôn một cái. Ta chờ ngươi trở lại, một mực. Được. Hoàn thành. Gặp qua Sở giám sát. Sở giám sát sớm. Cho Sở giám sát thỉnh an. Sở Vân vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng gật gật đầu. 3. Đang cúi đầu hết sức chăm chú quét dọn cung điện, cung nữ bỗng nhiên toàn thân khẽ giật mình, phẫn nộ ngẩng đầu lên đợi nhìn thấy trước mắt là cái xinh đẹp công tử thời điểm, phẫn nộ trong nháy mắt biến thành nữ tử thẹn thùng, có chút túi đầu, không dám nhìn tới. Công tử, làm cái gì? Thử nghiệm cảm giác. Sở Vân mỉm cười, nhanh chân ly khai. Thử nghiệm cảm giác. Cung nữ ngẩn người. Tại sao có thể có như thế quá phận lý do? Bất quá, hắn thật rất đẹp trai a, hắn không phải là thích ta a. Nếu như hắn cùng ta thổ lộ, ta có muốn cự tuyệt hay không a? Cung nữ nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên đụng phải cái gì? Các loại lấy lại tinh thần, trong nháy mắt sợ hãi bất an quỷ giảm xuống đất. Đại nhân, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, đồng khẽ nhíu mày, nhìn quanh chu vi. Không biết rõ có bao nhiêu cung nữ lâng lâng, đầy mặt đỏ bừng. Đều giữ vững tinh thần đến, còn thể thống gì? Vâng. Các cung nữ nhu nhu nhược nhược đáp lại. Ừm. Đồng lúc này mới nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng hướng phía Tiêu phòng điện đi đến. Phi. Trang cái gì trang? Không phải liền là đạt được thái hậu sủng hạnh sao? Thật sự là quả nhiên cùng 258 chứng phải. Vừa rồi vị kia công tử là ai a? Tốt ưa thích. Sở Vân, Sở công tử. Đồng dạng là phong quang vô lượng, thái hậu làm sao lại coi trọng nàng? Phi. Chính là, Sở công tử vừa rồi đều để người ta bóp ra nước đây. Nô. Đồ đĩ, thật là tao. Tin đồn lọt vào tai tới đồng sắc mặt có chút khó coi. Lại là Sở Vân. Hắn cướp đi thái hậu sủng ái còn không tính, bây giờ còn để cho ta bị công nhân chửi tới. Đồng trong lòng có chút phẫn nộ, càng làm cho nàng tức giận chính là, Sở Vân mặc dù đồng dạng đạt được thái hậu ưa thích, thế nhưng là biểu hiện được đối thái hậu lại là không chút nào kính. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy dâm tà, tựa như là những nam nhân kia vụng trộm nhìn chính mình lúc nhãn thần như lúc đồng dạng. Thái hậu làm sao coi trọng hắn? Ai? Đồng thở dài, làm thái hậu thân tín, thái hậu con mắt, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương thái hậu, cho dù là đương kim hoàng thượng cũng không được. Lúc này Tiêu phòng điện ở trong, Sở Vân Nhu thuận ngồi ở một bên, nhìn xem mẫu nghi thiên hạ thái hậu vì chính mình châm trà. Nhiệt khí lở lở, hương trà nana. Thái hậu động tác ôn nhu, thần sắc băng lãnh. Lập tức liền muốn đi Bắc quân, có cái gì muốn nói nhanh một chút đi. Thái hậu. Sở Vân trừng mắt nhìn, thái hậu trên kim loan điện nói lời còn giữ lời sao? Thái hậu mỉm cười, ai ra không giống các ngươi người kia, trên giường một cái bộ dáng dưới giường một cái bộ dáng, hai bộ gương mặt, ai nói đều không nhận. Chỉ cần là ai ra nói lời, đều nhận. Thái hậu xem chừng. Sở Vân tay mắt lênh lẹ, đưa tay chống lên thái hậu bưng nước trà thon dài ngọc thủ. Trên da thịt truyền đến mềm mại xúc cảm, tràn ngập có giãn. Thái hậu trong lòng có chút rung động, không biết làm sao, chính mình tựa hồ càng mệt mỏi càng ưa thích cùng Sở Vân tiếp xúc. Vô luận là trong lời nói hay là thân thể bên trên. Thái hậu, ta muốn đưa ngươi một phần lễ vật. Ồ. Thái hậu đôi mắt hơi sáng, vậy ngươi cần phải lấy ra được để ai ra hai mắt tỏa sáng đồ vật, không phải ai ra nhưng nhìn không vừa mắt. Kia là tự nhiên. Sở Vân từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra hai kiện đồ vật, thật chỉnh tề bày ở trên giường. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần thái hậu trên giường bọn chúng cho ta xem một chút, như thế nào à? Thái hậu. Đây là. Thái hậu nhìn xem trên giường vật phẩm, hơi nghi hoặc một chút. Kia màu đỏ là cái gì? Giày cao gót. Giày cao gót. Nguyên lai là giày. Cái này màu đen, mỏng như cánh ve hình lưới là cái gì? Tất chân. Sở Vân trừng mắt nhìn, thái hậu, cái này tất chân có thể sống máu hóa ứ, đối với ngài tới nói không có gì thích hợp bằng. Thử một chút. Thái hậu đôi mắt khẽ nhúc đích, mấp máy tiểu diễm bước át môi đỏ, nâng lên đôi chân dài dẫm tại Sở Vân ngực. Vậy liên phiền phức Sở Ái Khanh, giúp ai ra thay đổi đi. Chương 125. Thái hậu hạn định. Chương 125. Thái hậu hạn định. Tất chân cao gót bản. Giày cao gót là màu đỏ, chế tác cũng không thể xem như mười phần tinh tế. Dù sao cũng là cái thứ nhất. Tất chân tính chất sở tới sở lui xúc cảm rất tuyệt, xem xét chọn tài liệu liền cực kỳ khảo cứu. Nghĩ đến giá cả hẳn là cực kỳ đắt đỏ. Thái hậu đùi sung mãn chân mềm, tràn ngập co giãn, giống như là mới vừa ra lò trứng trần nước sôi, nhìn người chỉ muốn gặm một cái. Mặc dù thái hậu thời gian dài ngồi lâu, thế nhưng là cũng không có khiến cho da thịt của nàng trở nên lỏng. Ngược lại rất là khỏe mạnh, trong trắng lộ hồng. Thậm chí có thể nhìn thấy màu xanh mạch lạc để cho người ta hoài nghi. Chỉ cần có chút dùng sức, chỉ sợ cũng có thể tại phía trên lưu lại thuộc về mình dấu chân. Sở Vân nguyên bản thao tác qua một lần, còn tưởng rằng xe nhẹ được quen, sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Thế nhưng là khi hắn giúp đỡ Thái Hậu vung lên váy thời điểm, tròn trịa ngọc trụ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nương theo lấy một cỗ như có như không hương thơm đại não trong nháy mắt đứng máy. Sở Vân toàn thân nóng rực, phảng phất có lửa tại đốt, cảm nhận được trên da thịt lúc nhẹ lúc nặng xúc cảm. Thái Hậu nhắm mắt lại, nhìn như đối cái gì đều không để ý dáng vẻ, kỳ thực suy nghĩ hết bài này đến bài khác. Cái này Sở Vân cũng thật sự là gan nhỏ như chuột. Rõ ràng lớn như vậy tiêu phòng điện liền không có cái gì người ngoài, làm sao lại không còn dám lớn mật một điểm kia? Thân là Thái Hậu, Phương Thục Nghi cũng không muốn làm ra quá nhiều hơn phần có nâng, vạn nhất bị người phát hiện, chẳng phải là muốn thanh danh quét rác, còn có sống hay không rồi. Nhưng nếu là Sở Vân động thủ động cước, kia tính chất liền không đồng dạng. Khụ khụ. Nghĩ tới đây, Thái Hậu cảm thấy nhất định phải cho hắn một điểm gợi ý, thế là có chút dùng sức háng giọng một cái. Sở Vân sửng sốt một chút, đây là ghét bỏ động tác của mình quá chậm. Thái Hậu, muốn bắt đầu. Thái Hậu hô hấp cân xứng, phản phất đã ngủ. Sở Vân nhíu chặt lông mày, trầm mặc một lát. Thái Hậu ngủ chết đi, trang hay là thật? Là ám chỉ vẫn là cái gì? Sở Vân trong lòng đồng dạng suy nghĩ hết bài này đến bài khác. Mặc dù biết rõ Thái Hậu có được đặc thù đam mê, thế nhưng là hắn cũng không dám làm quá mức. Vạn nhất đem Thái Hậu cho làm phát bực, chủ yếu là đánh không lại. 3. Sở Vân bấm tay, nhắm chuẩn mục tiêu, có chút dùng sức. Khi xương tái tuyết kiều nộn trên da thịt lập tức hiện hiện một cái màu đỏ dấu. Nhàn nhạt. Thái Hậu thân thể mềm mại run lên, mở to mắt, sáng nhẹ nhàng nước nhuận con ngươi oán trách chán liếc qua Sở Vân. Lực khí lại lớn một chút sao? Sở Vân trừng mắt nhìn, đem tất chân nắm chặt tại trong tay. 3. Từng đạo màu đỏ ô nhỏ tự xuất hiện tại cái này da thịt tuyết trắng phía trên. Nhìn lên liền tựa như là nhện tinh tâm bậy lưới. Chờ lấy con mồi dãy rủa trầm luân. Thái Hậu có chút túi đầu, nhìn về phía mình trắng như tuyết đùi ô lưới. Chẳng lẽ lại y phục này còn có khác biệt tiểu dáng hay sao? Sở Vân, y phục này là thần nghiên cứu ra. Sở Vân cười nói, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, chỉ này một phần. Thái Hậu trong lòng khẽ nhúc đích, khóe miệng có chút câu lên, đồng nhiên túi người trên trán Sở Vân khẽ hôn hạ. Chân quý như thế quần áo, cảm ơn ngươi. Bất thình lình động tác kém chút đem Sở Vân dọa cho chết. Hôm nay Thái Hậu tựa hồ có chút là lạ. Chẳng lẽ lại mỗi một cái người có quyền cao chức trọng, trong lòng đều cất giấu một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng yêu đương nào? Sở Vân tính toán thời gian đại khái còn có không đến một khắc đồng hồ. Kia Thái Hậu con mắt liền muốn trở về. Không biết rõ nàng trông thấy ta đem Thái Hậu đùi ngọc đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức, sẽ là biểu tình gì kia? Nhất định rất thú vị đi. Nghĩ tới đây, Sở Vân vẻ mặt tươi cười. Cười cái gì? Thái Hậu gương mặt không tự nhiên hiện hiện hai đóa ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt tới lui. Trái tim thế mà thình thịch đập loạn, thật sự là ta người hoàn hồn. Thái Hậu mới từ trên giường tỉnh lại, mặc dù váy xòe, nhưng là cũng không có hóa trang. Nhìn xem hai má phiếm hồng Thái Hậu, Sở Vân thần sắc hoảng hốt. Trong đầu đống nhiên nổi lên một đoạn văn, hắn kìm lòng không được liền nói ra. Cổ thời điểm không có son phấn, nữ tử đỏ mặt liền thắng qua một đoạn lớn đôi trắng. Ừm. Thái Hậu lông mi thật dài run rẩy, sau một lúc lâu mới nghĩ minh bạch Sở Vân trong lời nói ý tứ. Người tiểu quỷ lớn. Thái Hậu hờn dỗi một tiếng, không quên mất dùng chân chân nhẹ nhàng đạp đạp Sở Vân. Nhanh lên một chút, không muốn chơi. Nói được một nửa, Thái Hậu đống nhiên ý thức được không đúng. Ta đang làm gì? Ta là đang câu dẫn hắn sao? Không được. Phương Thục Nghi a Phương Thục Nghi, ngươi thế nhưng là một nước Thái Hậu, liền xem như trước đó làm chuyện khác người gì, cũng đều là bị động. Ngươi làm sao có thể câu dẫn người khác kia? Không được. Được rồi. Sở Vân nhạy cảm đã nhận ra một chút chỗ không đúng. Lúc này tay chân lanh lẹ đem tất chân từ Thái Hậu phấn điêu ngọc chát chân nhỏ chân hướng lên kéo đi. Trong lúc đó không thể tránh được chạm đến Thái Hậu cặp đùi đẹp. Bất quá hai người đều không nói gì. Thái Hậu đem chân duỗi thẳng. Ừm. Thái Hậu nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đem đùi ngọc duỗi thẳng. Chân của nàng vốn chính là lại trắng vừa dài lại thẳng. Lúc này vừa vặn có thể dựng lên đến phóng tới Sở Vân trên bờ vai. Sở Vân lặng lẽ meo meo liếc một cái, kém chút tinh trùng lên não. Thật sự là Thái Hậu động tác quá câu người, để cho người ta miên man bất định, muốn ngừng mà không được. Lại thêm Thái Hậu vừa rồi nhu thuận thuận theo, giống như là tân hôn phu nhân. Trượng phu hơi mệt chút, phủi mông một cái. Ngoan. Thay cái tư thế. Thê tử đỏ mặt, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Quá hình nha. Sở Vân vội vàng thu hồi trong đầu suy nghĩ, đem tất chân mặc vào. Thái Hậu, cảm giác như thế nào? Thái Hậu nghe vậy mở mắt ra, cẩn thận cảm thụ một phen sau khẽ cười nói, có chút gấp, có chút trướng, bất quá rất dễ chịu. Nhìn rất mỹ quan, chính là vào chiều sẽ có hay không có chút không tiện lắm. Vô sự. Sở Vân nghiêm túc nói, đây chính là ta vì làm dịu Thái Hậu vào chiều lúc lâu dài khô tọa thống khổ mà nghiên cứu ra, hy vọng có thể đến giúp Thái Hậu. Ngươi có lòng? Thái Hậu yên nhiên bật cười, trong chốc lát trăm hoa thất sắc. Còn có kia cái gì dạy? Đúng. Sở Vân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Thái Hậu chân chân, đưa chúng nó phóng tới ấm áp mỹ lệ nhà mới ở trong. Thái Hậu, muốn cẩn thận chút. Sở Vân nói, lần thứ nhất có thể có chút không quen, còn có thể có chút đau, bất quá chỉ cần nhịn một chút, đành phải liền thoải mái hơn. Thời gian lâu dài, nhiều lần là có chỗ tốt. Ừm. Thái Hậu nhãn thần sáng mấy phần, đi trên đường run run rẩy rẩy, thế nhưng là nàng tràn đầy mới lạ, giống như là hài tử nghịch ngợm vuốt vuốt chính mình đạt được món đồ chơi mới. Kỳ thật đều là ta món đồ chơi mới thôi. Sở Vân nhếch miệng lên. Không tệ, ai ra rất ưa thích, Sở Ái Khanh, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ta hy vọng Thái Hậu có thể mặc bọn chúng vào chiều. Thái Hậu nao nao, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, là bắt ta làm miễn phí tuyên truyền a. Sở Ái Khanh, ngươi thật là rất lớn mật. Ta to gan còn tại phía sau kia. Sở Vân cười ngượng ngùng một tiếng, đang định nói chuyện, bỗng nhiên trông thấy thái hậu thân thể nghiêng một cái liền muốn té ngã trên đất. Hắn vội vàng tiến lên, dùng thân thể tiếp nhận thái hậu. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Dù là lấy thái hậu cảnh giới cũng không có ý thức được ngăn trở thế mà đến mức như thế nhanh chóng. Bất quá, lần này làm sao đau chính là ngực. Thái hậu mở mịt mở to mắt, phát hiện mình bị Sở Vân một mực ôm vào trong ngực, cũng không có té ngã trên đất. Chỉ là hai tay của hắn vị trí tựa hồ có chút không đúng. Thái hậu trong lòng ấm áp, sắc mặt hồng nhuận đúng lúc này. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Thái hậu, ta sắp làm tức chết. Đồng rất là phẫn nộ đi tới Tiêu phòng điện, nàng bình thường là không biết thông báo. Quá, thái hậu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Đồng sắc mặt ngạc nhiên, như gặp phải sét đánh. Thái hậu. Thái hậu bị người ấn vào dưới thân. Tựa hồ còn có chút hưởng thụ. Chương 126. Bạt Mạn, thằng hề tìm được. Chương 126. Bạt Mạn, thằng hề tìm được ba. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Thái hậu thân thể mềm mại run lên, đôi mắt bên trong hiện lên một chút bối rối, há to miệng muốn mở miệng giảo biện, lại phát hiện chính mình cũng không biết do nói cái gì cho phải. Lớn mặt Sở Vân. Đồng nhìn thấy thần sắc bi phẫn thái hậu, lúc này liền hiểu rõ ra. Thương. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Cùng đồ, còn không mau đem ngươi tay bẩn lấy ra. Sở Vân cũng có chút mập bức. Không phải. Ngươi đạp mã là thực sẽ tuyển thời điểm a ngươi. Sở Vân trong lòng hùng hùng hổ hổ. Từ thái hậu phản ứng liền có thể nhìn ra được. Cái này thời điểm còn chưa thể bị quá hóa liều. Sở Vân vội vàng nói. Ta lớn mật. Thật sự là trên đời này buồn cười nhất cho cười. Thái hậu, ngài không có chuyện gì chứ? Sở Vân một bên hỏi, một bên bất động thanh sắc bấm một cái. Chỉ cảm thấy đầy tay chân mềm. Gần như sắp yếu giật xuất lai. Nắm giữ không được. Căn bản nắm giữ không được. Thái hậu thân thể mềm mại run lên, cái này mấy đạo dùng cũng không tính nhỏ, tựa hồ là Sở Vân tại biểu đạt bất mãn của mình. Ừm. Thái hậu mấp máy kiểu diễm ướt át môi đỏ, bên trong đôi mắt hòa hợp một vòng không tự nhiên hơi nước, bất quá bị nàng nấp rất kỹ. Nếu như không cẩn thận quan sát, sẽ chỉ cảm thấy thái hậu lúc này biểu lộ có chút không đúng. Đồng, còn không mau một chút đem ai ra nâng đỡ. Rõ. Đồng đội vàng thu hồi bội kiếm, cẩn thận nghiêm túc đem thái hậu kéo lên, không quên mắt hung hăng trừng mắt liếc Sở Vân. Mới ai ra ngã sắp xuống, còn nhiều hơn thua lỗ Sở Vân. Đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Sở Vân sửa sang lại thoáng có chút xốc xếch quần áo, thần sắc có chút bất mãn nhìn hướng người nào đó. Thật không biết do có ít người luôn miệng nói lấy có thể vì thái hậu đi chết, mấu chốt thời điểm đang làm những gì. Ta gia trưởng có một loại chó hoang, tính tình ác liệt, dù cho đối chủ nhân cũng là không chút nào kính, thậm chí muốn phệ chủ ăn thịt, loại này chó là nuôi không được, còn hy vọng thái hậu nghĩ lại. Ngươi. Đồng nghe xong lời này, suýt chút nữa thì tức nổ tung. Nhớ nàng một lòng vì thái hậu an nguy, làm sao có thể là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế người. Cưỡng từ đoạt lý. Liền xem như ngươi cứu được thái hậu, làm sao có thể đối thái hậu bất kính kia. Đồng lớn tiếng chất vấn. Sở Vân xem như nhìn minh bạch. Này nương môn mà chính là thái hậu chó săn. Ngươi nói ta đối thái hậu bất kính, là làm sao không kính, nhưng có chứng cứ. Bên ta mới rõ ràng trông thấy tay của ngươi. Đủ rồi. Ngay tại Đồng muốn nói tiếp thời điểm, thái hậu đống nhiên trầm giọng nói, việc này không cần nhắc lại. Sở Vân đối ai ra rất là chân thành, thưởng lưu ly kim ra. Đồng nóng lòng cứu chủ, nhưng miệng ra của nôn, công tội bù nhau, phạt đổng một năm. Sở Vân trong lòng vui mừng, thái hậu bảo bảo thật đúng là quan tâm a, đa tạ thái hậu. Đồng há to miệng, muốn nói lại thôi. Vừa vặn đối đầu thái hậu kia băng lãnh nhãn thần đồng túi đầu, đa tạ thái hậu. Nàng nghĩ không minh bạch, vì cái gì Sở Vân có thể có được ban thưởng? Hắn làm cái gì liền có thể để thái hậu ban thưởng đại hạ vương siêu chân quý nhất năm kiện khôi giáp một trong lưu ly kim giáp. Đồng trong lòng rất là bất mãn, cảm thấy thái hậu đối Sở Vân không khỏi quá mức sủng ái. Cứ tiếp như thế, tất sinh tai họa. Thái hậu, cái này lưu ly kim giáp là cái gì a? Sở Vân rất là hiếu kỳ hỏi. Có thể để cho thái hậu đại bảo bối mà đưa xuất thủ đồ vật, chắc chắn sẽ không chênh lệch a. Cái gì rác rưởi hệ thống rút thưởng? Không rút cũng được. Đồng, ngươi đến vì hắn giải đáp nghi hoặc. Thái hậu khoanh chân ngồi tại trên giường, màu đỏ chót giày cao gót liền thả một bên, rất là dễ thấy. Chỉ là đáng tiếc, thái hậu đem váy cho che xuống, không nhìn thấy bọc lấy tất chân mê người cảnh sắc. Vâng. Đồng bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta đại hạ vương triều có 5 kiện trấn hồn chi bảo, hợp thể nhưng vì hạ phẩm tiên khí, điểm thì các là thượng phẩm bảo khí. Tiên khí? Bảo khí? Sở Vân hai mắt tỏa ánh sáng, vẻn hai chăm chú lắng nghe. Ta, đều là ta. Theo thứ tự là lưu ly kim giáp, phượng gáy lửa giáp, thái hư thủy gia, hoán sinh mục giáp, hậu thổ trọng giáp. Mỗi một cái đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính. Mặc khôi giáp người có thể miễn dịch kim đan cảnh phía dưới công kích, cho dù là đối đầu ngọc phát cảnh cũng có sức đánh một trận. Năm giáp quý nhất, nhưng cùng thượng ngũ cảnh tranh phong. Đồng hư lạnh một tiếng, chúc mừng Sở giám sát, nhưng tuyệt đối không bôi nhọ kim giáp thanh danh. Ha ha ha, còn muốn đa tạ thái hậu. Sở Vân rất là vui vẻ, nên nói không nói. Cái này đại bảo bối mà chính là sẽ thương người a. Biết mình mới đột phá kim đan, còn chưa thể rất tốt vận dụng linh căn chi lực, liền chi kỷ đưa tới lưu ly kim giáp. Sở Vân âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải dùng nhiều phí chút lực khí hảo hảo làm bạn thái hậu ân. Liền so làm bạn sư tôn thời gian thiếu một đâu đâu tốt. Tốt. Thái hậu thản nhiên nói, đây là ngươi nên được. Lần này đi Bắc quân, trên đường đi nguy cơ từ phía, muốn xem chừng trong quân người, triều đình miếu đường chợ bữa, cho dù là người buôn bán nhỏ, còn có Bạch đế thành lén ám sát. Sở Vân yên lặng nghe. Kim đan cảnh nhìn như rất nhu bức, kỳ thực vẫn còn có chút không đáng chú ý, chủ yếu là Sở Vân trong lòng không nắm chắc. Dù sao cái này tu vi tới cũng không tính là cỡ nào đứng đắn. Đồng nghe trong lòng tràn vào một trận lửa giận. Làm sao không thấy thái hậu quan tâm như vậy chính mình? Đều do cái này đáng chết Sở Vân. Cầm đi lưu ly kim giáp không nói, bây giờ thậm chí càng phân chia thái hậu sủng ái. Đồng có con trai phụ ở nàng trầm mặc một lát, tiến lên một bước nói: "Thần cũng nghĩ là thái hậu phân ưu, không nếu như để cho ta cùng Sở giám sát cùng một chỗ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Sở Vân thần sắc cổ quái nhìn xem nàng. Này nương môn mà có thể có hảo tâm như vậy? Có thể. Thái hậu nhẹ gật đầu, như thế cũng tốt. Đồng nao nao, cảm thấy mình hẳn là ám chỉ thái hậu một cái. Thái hậu, chuyến này nguy cơ từ phía, thần cảnh giới thấp, chỉ sợ. Cũng thế. Thái hậu khẽ nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì đồng thấy thế, hung hăng trừng mắt liếc Sở Vân. Thần khí cái gì? Giống như ai dường như không có. Thái hậu cho ta sủng ái không thể so với ngươi gần một nửa điểm. Đúng vậy a, chuyến này quá mức nguy hiểm, không bằng đồng thì không đi được đi. Đồng nghe xong, lập tức gấp. Thái hậu, mặc dù nguy hiểm, nhưng là thần không sợ chết. Thần chỉ sợ, sau khi chết liền không thể hảo hảo bảo hộ thái hậu. Đồng thấp giọng nói, thần sắc bi ai. Sở Vân, bảo vệ tốt đồng, nàng như cùng ta tỉ muội, đừng cho nàng bị thương tổn. Thái hậu trầm mặc một lát, nói, rõ. Sở Vân nhanh cười ra tiếng, bát mạn, không cần tìm. Thằng hề ở chỗ này. Thái hậu. Đồng há to miệng, tựa hồ còn muốn nói cái gì. Được rồi, các ngươi đều là người một nhà, nên trợ giúp lẫn nhau. Thái hậu vui mừng cười cười, chuyến này an toàn trọng yếu, không muốn thân mạo hiểm cảnh. Chờ các ngươi trở về, ta tại cái này tiêu phòng điện xếp đặt tiến hội, cho các ngươi chúc mừng. Sở Vân cùng đồng liếc nhau, thần sắc khác nhau. Hai người cùng nhau chắp tay. Rõ. Chương 127. Cho ngươi tiền, khen ta. Chương 127. Cho ngươi tiền, khen ta lợi dụng sắc đẹp của mình, lại một lần thành công thu hoạch được mỹ nhân đưa tặng bảo khí. Xem ra ngươi đã đem hạng kỹ thuật này nắm giữ lô hỏa thuần thành, thu hoạch được thiên mệnh điểm số 666 hệ thống vì ngươi điểm tán. 666. Thật tiểu khí. Sở Vân nhếch miệng đang định ly khai, đột nhiên có người từ phía sau lưng gọi hắn lại. Có chuyện gì? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy u ám, xem xét chính là tới thân thích đồng. Sở Vân âm thầm nhíu mày, không muốn sợ nàng rủi ro. Nữ nhân xấu cách xa ta một chút, không phải ta thái hậu bảo bảo suy nghĩ nhiều làm sao bây giờ? Sở giám sát thật sự là hảo thủ đoạn a, đồng hai tay ôm ngực, thử lạnh nói, lại có thể để thái hậu ban thưởng ngươi quốc chi trọng khí, thật không biết rõ ngươi ở đâu ra phúc phận. Sở Vân hơi híp mắt lại, ngươi là đang chất vấn thái hậu làm quyết định. Thân là thái hậu tâm phúc, ước hiếp đồng liêu, đây chính là ngươi chuyện nên làm sao? Đồng sửng sốt một chút, bị hai câu này cho đối nói không ra lời. Nhanh mồm nhanh miệng. Đúng vậy a. Sở Vân cười cười, thế nhưng là thái hậu liền ưa thích dạng này làm sao bây giờ? Miệng ngọt một điểm, đầu lưỡi linh hoạt một chút, chẳng lẽ không tốt sao? Thân là thái hậu tâm phúc, ngươi thật là khiến người ta thất vọng. Ta nói không lại ngươi. Đồng thân sắc bất thiện. Nhưng là ta trả lời sở giám sát, hay đợi đấy. Tốt. Sở Vân nhún vai. Ai sợ ai ác âm dương quái. Có bản lĩnh để báo tố tới mãnh liệt hơn một chút ta. Phi. Sở Vân hướng về phía đồng bóng lưng liếc mắt. Cường giả chân chính. Xưa nay sẽ không ôm lấy ván đáng tiếc thái hậu định thời gian quá ngắn. Không thể đi vào chiều, thật sự là tiếc nuối. Giày cao gót. Thất chân. Hẳn là có thể để cho cô độc tịch mịch lạnh nữ tu sĩ nhóm hai mắt tỏa sáng a. Sở Vân hai mắt tỏa ánh sáng, đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trắng hoa hoa linh thạch cửa vào túi. Cự ly xuất phát còn có chút thời gian, vừa vặn ôm tần sẽ vợ thử một cái này hai kiện bà bối. Sở Vân tiện tay hô cái xe ngựa. Sở ra. Đúng vậy. Sa Phu đôi mắt tù ngủ cục chuyển động mấy lần. Ta nhìn công tử phong lưu phong khoáng, mạo so phan an, không phải là bây giờ danh tiếng chính thịnh Sở công tử a? Sở Vân nao nao, vì sao a? Đương nhiên là bởi vì đại nhân ngài dáng vẻ bất phàm, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhưng thật ra là căn bản không ai đón xe đi cái gì Sở ra. Ai biết rõ a? Sa Phu rất là định nói. Ha ha ha, ngươi nhãn quang rất không tệ lắm. Sở Vân trực tiếp vung tay lên. Nhiều lời vài câu dễ nghe, đại gia ta hôm nay vui vẻ, thưởng tiền của ngươi. Nói một câu liền thưởng ngươi một lượng bạc, bắt đầu đi. Sở Vân thư thư phục phục hướng chỗ tựa lưng trên một chuyến, khép mắt bắt đầu hưởng thụ. Có tiền không hưởng thụ, chẳng lẽ chờ chết sao? Đúng vậy. Sa Phu rất hưng phấn, ngài liền nhìn tốt ta, ra. Dứt lời, liền bắt đầu biến đổi hoa văn thổi lên thải hồng cái rắm. Trước đây mặt có chút ý tứ đằng sau nghe Sở Vân bắt đầu mệt rã rời. Dứt khoát đem cầu hệ thống kêu lên. Rút thưởng rút thưởng, ta muốn rút thưởng. Kiểm tra đến túc chủ có được rút thưởng số lần 2, thái hậu bộ đồ mới hạn định rút thưởng số lần 1. Trước rút phổ thông a. Sở Vân nói ùng ục cùng ục. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tha tâm thông, tăng cường, chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh thạch 1 tha tâm thông, tăng cường, siêu phàm nhập thánh, thính lực của ngươi lại một lần đạt được cường hóa. Không chỉ có thể nghe được tiếng nói, ngươi thậm chí có thể nghe được động vật tiếng lòng. Giống như không có gì biến hóa. Ta nghe động vật nói chuyện có cái lông tác dụng. Sở Vân khẽ miệng co giật, liếc một cái hệ thống. Giống như có thể hối đoái thể chất chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại đạo thánh thể, đại đạo thánh thể, đại đạo 50, bỏ chạy 49. Có thể vì đó một. Giới thiệu vắn tắt càng ít càng như bức. Sở Vân nhìn mấy lần, vẫn tương đối hài lòng. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện tại trên đường cái tan hợp thể chất. Không an toàn. Không dám. Cái đồ chơi này là cần người đến hộ pháp, không phải tẩu hỏa nhập ma. Ai biết rõ rơi vào cái gì hạ tràng. Sở Vân rảnh đến nhàm chán, lại mở ra hệ thống rút mấy chục phát, trực tiếp đem thiên mệnh điểm số cho Echo. Chỉ là rất đáng tiếc đều là không có tác dụng gì đồ vật. Duy nhất để Sở Vân cảm thấy có chút ý tứ đi thẳng hai cái Giang Sơn mỹ nhân đồ, truyền thuyết chí bảo, nhìn lượt Giang Sơn, duyệt lượt mỹ nhân. Có thể đem mỹ nhân bao quát đồ bên trong. Tiến vào đồ bên trong mỹ nhân nhi có thể đem chính mình một 100 tu vi dung nhập đồ bên trong, không có hạn mức cao nhất. Cần cho điểm 90 trở lên thả có thể vào mỹ nhân đồ. Trước mắt mỹ nhân đồ ghi chép, không. Trước mắt phẩm cấp, pháp bảo ma vật nương dám thưởng sổ tay, không biết thường cách một đoạn trong lúc đó có thể ngẫu nhiên thu hoạch được chức ma vật nương tin tức, nhìn như không có tác dụng gì, kỳ thực có tác dụng lớn. Mọi người đều biết, chỉ cần có mỹ nữ địa phương, khẳng định có thiên mệnh chi tử. Cái này thế nhưng là lệ cũ. Sở Vân từ trước đến nay đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cho điểm 90 trở lên. Không biết rõ mỹ ảnh cùng thượng quan nhã có tính không, còn có vương gia hoa tỉ muội. Sở Vân nghĩ đến, không khỏi thần sắc phấn chấn. Nếu là thu tập được đầy đủ mỹ nữ, chẳng phải là có thể trở thành một kiện chân chính chí bảo. Mặc dù bây giờ chỉ là nho nhỏ pháp bảo, nhưng là ta luôn có một ngày sẽ vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Sở Vân mỉm cười. Về phần một cái khác ma vật nương, Sở Vân cũng rất có hứng thú. Hẳn là cùng nhân loại hoàn toàn không đồng dạng thể nghiệp a. Không có ý gì khác, chỉ nói là bộ dáng, không biết rõ linh thú có tính không. Sở Vân nâng cầm lên, rơi vào trầm tư túc chủ còn có một lần rút thưởng số lần, không sử dụng sao? Đúng rồi, còn có thái hậu bà bảo. Sở Vân đôi mắt hơi sáng, rút thưởng. Sa Phu ngẩn người, thần sắc cổ quái mắt nhìn sau lưng đại nhân vật. Kẻ có tiền chính là có bệnh. Chỉ toàn kể một ít cái gì kỳ kỳ quái quái nghe không hiểu, còn tiêu tiền để người khác tới khen hắn. Cái này không đồ ngốc sao? Sa Phu vừa mắng nương, một bên vắt hết óc nghĩ đến tán dương từ ngữ chúc mừng túc chủ thu hoạch được thái hậu bikini hạn định. Thái hậu bikini hạn định, linh khí mùa hè cùng bikini là tuyệt phối. Thái hậu cùng bikini có phải hay không tuyệt phối kia? Ngẫu nhiên nhiệm vụ hệ thống đổi mới để thái hậu mặc vào bikini hạn định. Ban thưởng, tu vi tăng lên một tầng. Thất bại trừng phạt, không. Thời gian hạn chế, không ngừng. Thế mà còn có một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Sở Vân miết miệng lên, đã không kịp chờ đợi muốn xem đến thái hậu thay đổi bikini mê người bộ dáng. Chỉ tiếc đại hạ không có bãi cát, hoàng cung chỉ có hoa thanh trì. Công tử, đến. Sa Phu bất đắc dĩ nói. Ừm. Sở Vân quay đầu hỏi, khen bao nhiêu câu? 10 tăng câu. Sở Vân cười hỏi, vì cái gì không nói nhiều vài câu? Không thể che giấu lương tâm. Sa Phu xoa xoa mồ hôi chán, thiếu dung thuần phát. 3. Thưởng ngươi. Sa Phu nhìn thấy trên xe ngựa trung phẩm linh thạch, lập tức ngây ngẩn cả người. Liền tranh thủ hắn giấu vào trong ngực, hùng hùng hổ hổ nói. Kẻ có tiền không phải người ngu lại là cái gì kia? Chương 128. Mỹ nhân đồ. Chương 128. Mỹ nhân đồ. Mỹ ảnh, tới. Sở Vân ngồi tại tiểu viện trên ghế, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh vị trí ra hiệu Mỹ ảnh ngồi lại đây. Nha. Mỹ ảnh nu thuận gật đầu, động tác thuần thục dạng chân đến Sở Vân trên hai chân. Sở Vân hơi sững sờ, ngươi cái này đáng chết thuần thục là chuyện gì xảy ra đây? Ta nhìn Vãn Thu tỷ tỷ đều là làm như vậy. Mỹ ảnh gương mặt có chút phím hồng, có chút ngượng ngùng nói. Được chưa? Sở Vân nhún vai, chính là muốn mở ra mỹ nhân đồ tiến hành xem xét. Ai biết rõ Mỹ ảnh không có ngồi vững vàng. Hôn nguyên bờ ngông tại Sở Vân trên hai chân cọ qua cọ lại, làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Công tử, quần của ngươi quá trơn. Mỹ ảnh ủy khuất ba ba nói. Không phải ta giúp ngươi thoát ta. Cái gì hổ lang chi tử? Sở Vân khỏe miệng co giật, vội vàng duỗi tay ra, nắm nâng ở hai cái đại người sáng. Ta giúp ngươi nâng liền tốt. Mỹ ảnh sáng rỡ dung nhan ảm đạm mấy phần, công tử không thích không? Lộn xộn cái gì, ta lập tức liền muốn xuất phát. Ba. Thanh âm rất là thanh thúy. Nghe xong chính là tốt dưa. Nha. Mỹ ảnh không nói, ngồi đàng hoàng tại Sở Vân trong ngực, chỉ là tiểu động tác thật là nhiều. Cũng may Sở Vân cứng ngắc lấy ra mặt tức giận khiển trách một phen. Mỹ ảnh lúc này mới trung thực xuống tới. Hai tay vòng quanh Sở Vân vòng eo, gương mặt dán tại Sở Vân ngực. Tự nhiên mà vậy, thân thể nghiêng về phía trước, sung mãn cây dưa hồng bởi vậy trở nên hơi có chút bằng phẳng, nhìn nhân thực muốn mở rộng. Sở Vân ngực mềm hồ hồ, quyền đầu cứng bang bang. Hoa tỷ muội mà kia. Sở Vân vuốt ve mỹ ảnh đen nhánh tịnh lệ tóc dài, một bên ở trong lòng đem mỹ nhân đồ cho hô lên kiên định mục tiêu, mỹ ảnh 96. 5 điểm, có thể thu nhập mỹ nhân đồ bên trong. Mỹ nhân đồ tin tức thu thập bên trong, mời túc chủ cùng thu nhận sử dụng mục tiêu tiến hành thân mật hô động, gia tăng thu nhận sử dụng thành công khả thi. Thân mật hô động. Sở Vân sửng sốt một chút, tâm niệm vừa động, nâng lên hai tay đem tiểu hương qua cho nắm giơ lên. Công tử. Mỹ ảnh thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu lên, sáng rỡ con ngươi hiện ra như mặt nước con trạch, tựa hồ có thể đem người xương cốt đều mềm nhũn xuống tới. Khụ khụ. Sở Vân vội vàng điều chỉnh hạ tâm tình. Thời gian không đủ, thời gian không đủ. Sở Vân không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Công tử quần áo làm sao thoát không xuống? Mỹ ảnh hà hơi như lan, mê người phấn nộn cánh môi sát Sở Vân ra thịt, làm lòng người thần chợt trợn. Chính nhân quân tử đều là dáng vẻ như vậy. Sở Vân nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ. Mỹ ảnh liếc mắt, công tử, lần này cần mỹ ảnh bồi tiếp ngươi sao? Không cần. Sở Vân nắm nâng hai lần, thừa này cơ hội vừa vặn rèn luyện một cái lực cánh tay. Đợi lát nữa đem Hoa tỷ muội mà gọi qua, chọn một ngộ tính tốt để nàng đi theo học hỏi kinh nghiệm. Nhìn vẻ mặt chăm chú công tử, mỹ ảnh miết miệng, ghen tuông đại phát. Cái gì học hỏi kinh nghiệm? Là chính trải qua luyện sao? Không phải là luyện chân, luyện ga. Mỹ ảnh hừ lạnh một tiếng. Công tử, kiếm nóng quá. Nói bậy. Sở Vân sụ mặt, giả bộ như không nghe thấy. Chủ yếu là thời gian quá vội vàng, mục như mã hoàn toàn không thi triển được. Không phải Sở Vân không để ý chút nào cho mỹ ảnh bộc lộ tài năng. Nói đến, là thời điểm để sư tôn dạy bảo chính mình kiếm thuật mỹ nhân mỹ ảnh, cho điểm 96. 5 điểm, thu nhận sử dụng thành công. Giang Sơn mỹ nhân đồ phẩm cấp tăng lên, trước mắt phẩm cấp là linh khí. Túc chủ cảnh giới đột phá. Chúc mừng túc chủ cảnh giới tăng lên đến kim đan tầng 2. Nghe được trong đầu thanh âm, Sở Vân sắc mặt vui mừng, không lưu tình chút nào đem mỹ ảnh đẩy ra, đi đem nàng nhón gọi qua một cái. Ở. Mỹ ảnh ánh mắt u hoán, bước liên tục nhẹ nhàng. 3. Sở Vân thấy thế đại nguyệt sáng run run rẩy rẩy, sóng lớn mãnh liệt. Xấu công tử. Mỹ ảnh dáng dấp yểu điệu, tiến vào gian phòng. Không đồng nhất một lát công phu. Một đạo tư thái huyền chuyển nữ tử đi ra. Một bộ tu thân váy dài trắng, phát họa ra linh lung tư thái, váy trên treo lên phấn hồng cánh hoa, hai chân rất là thon dài, đi lên là huyền chuyển mông tuyến cùng tinh tế vòng eo, bên hông treo màu đỏ hồ lô rượu cùng một thanh hộ thủ là âm dương ngư bội kiếm, có thể nói là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Và áo ở trước ngực hở ra, căng vòng vẽ ra không lớn không nhỏ hoàn mỹ đường vòng cung. Lại hướng lên, là một trương thanh lệ diễm xuất trần tuyệt sắc gương mặt, câu lên khỏe môi mang theo ba phần linh động, trong suốt hai con ngươi chính nhất nháy không nháy mắt nhìn qua Sở Vân. Công tử đoán xem ta là ai? Biến âm chi pháp môn. Sở Vân nao nao, chống đỡ cái cằm ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá trước mắt tuyệt sắc nữ tử. Hoa tỷ muội mà từ trong bi thương đi ra vẫn là rất nhanh. Bất quá mấy ngày thời gian, liền trở nên tươi đẹp chiếu người, sặc sỡ lóa mắt. Để cho ta khang khang. Sở Vân phủi tay, đi vào Hoa tỷ muội mà bên cạnh. Ừm, căng phòng. Sở Vân giơ tay lên ấn trên ngực, đồng thời trong lòng thầm nghĩ thu nhận sử dụng. Nhìn nơi này, ngươi hẳn là muội muội. Nàng mím môi, không nói chuyện. Ba. Sở Vân hai tay thuận trắng như tuyết vòng eo một đường hướng phía dưới, lại hình như là tỷ tỷ. Hừ. Vương Tư Vũ như ngọc thạch đen con ngươi ủng ngủ cục chuyển động mấy lần, quay người muốn đi. Sở Vân nhất câu tay, đem Vương Tư Vũ ôm vào trong ngực. Làn gió thơm đập vào mặt. Sở Vân đem đầu đặt ở cổ của nàng ở giữa, khẽ cười nói, đương nhiên là tài tình vô song Vương nhị tiểu thư. Kiểm tra đến tuyệt sắc nữ tử Vương Tư Vũ, cho điểm 96. 6 điểm, bắt đầu thu nhận sử dụng bên trong. Mời túc chủ bảo trì thân mật hô động. Bắt đầu. Sở Vân đôi mắt hơi sáng, chỉ là, nhị tiểu thư làm sao như thế tươi đẹp? Ý thì theo công tử nói, chẳng lẽ lại ta còn muốn làm u oán phu nhân bộ dáng sao? Vương Tư Vũ thở dài, thanh âm khôi phục nguyên bản nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Như là đã cho công tử, tự nhiên là đem chính mình xem như là công tử nữ nhân. Vương Tư Vũ nhỏ giọng nói, chỉ là công tử người trong lòng nhiều như vậy, không biết rõ có hay không muội muội vị trí kia. Ngươi vẫn là bình thường một chút đi. Sở Vân ôm cô gái trong ngực, đầu não, có thời điểm yêu tu vi càng hữu dụng chỗ. Qua đoạn thời gian, khả năng có chuyện gì giao cho ngươi đi làm. Vương Tư Vũ đôi mắt sáng lên, ta sẽ không để cho Sở Lang thất vọng. Ừm. Sở Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, túi đầu tại sung mãn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nghe được trong đầu thanh âm, tựa hồ một cái muội tử không đủ. Sở Vân tâm niệm vừa động, đi đem tỷ tỷ kêu đến, để nàng thay đổi mới đưa tới quần áo, ta có chuyện muốn bàn giao nàng. Cảm thụ được lửa nóng khí tức, Vương Tư Vũ sắc mặt phiếm hồng, công tử, kỳ thật Tư Vũ cũng có thể. Ngoan. Sở Vân vô vô đầu của nàng, nghiêm túc nói, ta nói chính là chính sự. Tốt ta. Vương Tư Vũ nu nu cười một tiếng, phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm to nhẹ nhàng liếm láp lấy sung mãn môi đỏ, nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Công tử, phải tận hứng a. Tỷ tỷ kỳ thật, nhưng thích ngươi. Chương 129. Bảo dưỡng lưỡi kiếm. Chương 129. Bảo dưỡng lưỡi kiếm. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ ở giữa khe hở ôn nhu tản mát tại trong gian phòng. Vương Tư Tuyết ngồi khoanh chân ở trên giường đen nhánh tịnh lệ tóc dài tự nhiên mà vậy tản mát tại trắng như tuyết đầu vai. Bộ quần áo này cực kỳ tinh giản. Hai vai nửa thân trần, chỗ ngực hướng phía dưới là thật dài thần bê. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn tuyết nhị xuân quang, giống như là hai con thỏ nhỏ chen chúc một chỗ. Nhìn vô cùng khả ái, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy ước chừng 1/3 vị trí. Xuống chút nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi cuối cùng cũng có phong hồi lộ chuyển chỗ. Vòng eo nửa thân trần, lộ ra rốn, nhìn qua rất là gợi cảm. Vương Tư Tuyết hai tay đặt ở trần trụi bên ngoài thon dài trên chân ngọc, trong lòng tràn đầy thất vọng. Bộ quần áo này, làm sao có thể để cho người a? Hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài bên trên, bao vây lấy một tầng thật mỏng như là tơ tằm đồng dạng đồ vật, thoạt nhìn như là nhảy lưới. Vương Tư Tuyết dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, thanh âm rất quái lạ, trên da thịt truyền đến quái dị xúc cảm để nàng toàn thân vô ý thức hơi có chút run rẩy. Tựa hồ có chút hưng phấn. Tên này là tất chân đồ vật hướng hạ bao vây lấy, thẳng đến trắng như tuyết mắt cá chân, phấn điêu ngọc chắc đầu ngón chân trần trụi bên ngoài, phía trên điểm xuyết lấy đỏ chói nụ hoa ánh nắng rơi vào Vương Tư Tuyết trên thân. Giống như tiên nữ trên trời rơi xuống phàm trần. Thật, thật đáng ghét. Vương Tư Tuyết mím môi một cái, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt tại trắng như tuyết đôi chân dài bên trên. Tất chân phát ra nhàn nhạt tiếng vang đạp đạp đạp. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Vương Tư Tuyết giống như là bị kinh sợ thỏ nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy cẩn thận, hai tay nắm ở trên bàn trường kiếm. Xoát, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện. Vương Tư Tuyết vội vàng nâng lên trường kiếm trong tay, vội vàng ứng đối. Quá chậm. Sở Vân thân ảnh lóe lên, đem Vương Tư Tuyết phịch một tiếng theo tại trên mặt bàn. Quần áo bó váy đem 15 trăng tròn chăm chú chống lên, hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sở Vân cao cao giơ tay lên. Ngươi bất quá là lấy lực gáp người thôi. Vương Tư Tuyết cắn răng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, nhìn tựa như là bị cưỡng bách lương gia nữ tử đồng dạng. Lấy lực gáp người. Sở Vân cười, hắn lui ra phía sau một bước, đem Vương Tư Tuyết buông ra. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi chân thực trình độ. Vương Tư Tuyết mím môi một cái, đôi mắt bên trong tinh quang một lấp lóe. Xoát, kiếm quang lấp lóe, trong không khí vang lên từng đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Sở Vân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vương Tư Tuyết lại có cao như thế thiên phú. Từ mỹ ảnh giáo đạo nàng nhóm kiếm thuật đến bây giờ bất quá cũng mới 2 ngày thời gian. Vương Tư Tuyết kiếm thuật mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút dở ương ương, nhưng là đã có thể từ quả quyết kiếm thức bên trong nhìn ra một hai. Cái gọi là kiếm khách đơn giản là lăng lệ, sát phạt, tìm đường sống trong chỗ chết. Liên loại này trình độ. Sở Vân lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng coi nhẹ. Vương Tư Tuyết khó thở, chắp tay trước ngực đột nhiên đem trong tay kiếm nhận hướng phía Sở Vân hung hăng đẩy ra. Tắc. Xuyên vân một thức. Vương Tư Tuyết hét lớn một tiếng, tiếng như lôi chấn. Lăng Lệ kiếm quang sáng rõ Sở Vân đôi mắt khẽ run.
Tốt.
Sở Vân nhếch miệng lên, hắn phảng phất nghe được không khí bên trong từng đạo chấn minh. Kiếm này thức đã có chút bất phàm. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Sở Vân có chút đưa tay, liền đem trường kiếm nắm vào trong tay đúng lúc này. Ba. Màu đen trường tiên chạy về phía Sở Vân mặt. Vương Tư Tuyết nhãn thần nhắm lại, thần sắc phấn chấn. Dương Đông kích tây. Nhìn ngươi chiêu này làm sao tiếp? Có ý tứ. Sở Vân cười cười, thẳng tắp lồng ngực. Vương Tư Tuyết thần sắc khẽ giật mình. Cái này, vạn nhất thật đánh tới Sở Vân, chẳng phải là sẽ để cho hắn tức giận? Vốn là ăn nhờ ở đâu. Vương Tư Tuyết thừa nhận, trong lòng mình váng luôn cuống một cái. Mà lại, mình đã là người của hắn, không thể rơi xuống phu quân mặt mũi. Vương Tư Tuyết do dự một chút, vẫn là hơi vung tay, đem trưởng tiền cải biến phương hướng. Ba. Một bên Ly Pha Lê trong nháy mắt nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Ừm.
Sở Vân sửng sốt một chút, trên mặt vẻ tán thưởng trong nháy mắt biến mất. Làm sao thu tay lại rồi?
Ta.
Vương Tư Tuyết cúi đầu, đôi mắt lấp loé, tìm đường sống trong chỗ chết. Sở Vân lắc đầu, một mặt ghét bỏ.
Đến lãnh phạt.
Vương Tư Tuyết mím môi một cái, đôi mắt lấp loé, cúi đầu không nói chuyện, thành thành thật thật nằm sấp tại trên mặt bàn. Rất ngoan ngoãn, giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử. Chỉ là có chút quật khởi khoe miệng, tựa hồ có chút không nguyện ý chịu thua, ý kia tựa hồ là đang nói.
Tới đi, cho ngươi đánh.
Cũng không tính không còn gì khác.
Sở Vân nhẹ gật đầu.
Vương Tư Tuyết cắn răng, đôi mắt bên trong lóe ra hừng quang, sửng sốt không rên một tiếng.
Ừm.
Sở Vân mở người, vẫn rất có cốt khí.
Tùy theo tâm niệm vừa động.
Ba.
Vương Tư Tuyết toàn thân run lên, đôi mắt có chút nổi lên nước nhuận quang trạch.
Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Sở Vân lắc lắc tay.
Vương Tư Tuyết vẫn là không rên một tiếng, chỉ là cắn răng, đưa tay kéo ra trên bờ vai dây buộc.
Trong khoảnh khắc,
mỏng như cánh ve quần áo từ trắng như tuyết đầu vai trở xuống,
bé thỏ trắng lộ ra hơn phân nửa đầu, hướng phía Sở Vân phất phất tay.
Vòng eo đường cong tinh tế mà mềm mại đáng yêu, lại sau thắt lưng thì là màu vàng ấm tròn trịa trăng tròn.
Váy ngắn căng cứng, nở nang sung mãn đường cong tròn trịa, cách vải vóc đều có thể cảm nhận được dưới váy kia kinh tâm động phách đục cả ba.
Sở Vân một mặt ngộp bức, làm sao đột nhiên liền cởi quần áo rồi?
Mời chủ nhân hưởng dụng.
Vương Tư Tuyết ôm đầu vai, muốn ôm tỉ bà nửa che mặt,
nhìn càng thêm mê người.
Ta là tới nói chính sự.
Sở Vân ngồi tại đầu giường, đưa tay vỗ vỗ đùi.
Đến, ngồi lên tới nói.
A.
Vương Tư Tuyết trừng mắt nhìn, nhu thuận ngồi tại Sở Vân trên đùi,
không quên mất ngẩng đầu lên, dùng lông xù đầu tại Sở Vân trên cổ cọ qua cọ lại.
Ngươi biến hóa này cũng quá lớn.
Sở Vân khóc thút thít nói, ta còn là thích ngươi trước đó một lời không hợp liền rút kiếm dáng vẻ.
Rút kiếm?
Vương Tư Tuyết mặt người, tựa hồ minh bạch cái gì, túi đầu tìm kiếm.
Trong phòng chẳng biết lúc nào thổi lên gió nhẹ,
có chút lạnh.
Sở Vân nhìn xem Vương Tư Tuyết,
Mộc Nhu Mã chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ,
lưỡi kiếm sắc bén ngẩng đầu đỡ ngực, uy vũ hùng tráng.
Chủ nhân, cái gì thời điểm có thể đem thanh kiếm này cho ta dùng?
Sở Vân nuốt xuống nước bọt, giả không nghe thấy.
Buổi chiều đi theo ta đi công tác.
Đi công tác?
Vương Tư Tuyết bên trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm lên công việc của mình.
Bắt đầu là Sở Vân kiếm làm lên bảo dưỡng biện pháp.
Kiếm là cần bảo dưỡng,
người cũng là đồng dạng.
Ừm, ta muốn giúp ngươi hảo hảo tu luyện tu luyện.
Ờ.
Vương Tư Tuyết nhìn không thèm quan tâm, chỉ là như ngọc thạch đen con ngươi có chút chuyển động.
Vì cái gì không cho muội muội đi kia?
Nàng nhưng không có ngươi như thế sẽ bảo dưỡng lưỡi kiếm.
Sở Vân cười sờ lên tiểu hướng qua, tới đi, để công tử ta giúp ngươi để cao hạ tu vi.
Vương Tư Tuyết lông mi thật dài run một cái, vũ mị cười một tiếng,
trong một chớp mắt toát ra phong tình vạn trùng.
Vậy liền làm phiền công tử,
để báo đáp lại, ta sẽ làm tốt chính mình công tác.
Vương Tư Tuyết dứt lời, đem tóc dài lũng nhưng sau đầu, bắt đầu tỉ mỉ bảo dưỡng lưỡi kiếm.
Chương 130.
Tại công lược thái hậu trên đường tiến thêm một bước.
Chương 130. Tại công lược thái hậu trên đường tiến thêm một bước.
Trên điện Kim Loan,
Sở Vân cùng đồng phân lập hai bên,
tiểu hoàng đế ngồi tại chủ vị.
Trong triều bách quan mặc dù có chút khinh phục, nhưng cái này thời điểm vẫn là thành thành thật thật giơ lên chén rượu trong tay,
hướng phía Sở Vân hai người.
Chư vị ái khanh.
Thái hậu thanh âm lãnh đạm,
lúc nói chuyện có chút không tự nhiên,
ung dung trang nhã váy xòe phía dưới
là có chút bại lộ bikini,
váy xòe chế tác cực kỳ khảo cứu,
vì phòng ngừa quá mức khô nóng tản mát ra băng băng lạnh lạnh khí tức,
mà trên người bikini hiện tại quả là có chút không quá phù hợp,
hai đoàn lớn cây dưa hồng lộ ra hơn phân nửa.
Theo không tự nhiên động tác,
váy xòe có chút vuốt ve khi xương tái tuyết chân mềm da thịt,
làm nàng toàn thân có chút không tự nhiên có chút run rẩy.
Thái hậu bình tĩnh quyết tâm bên trong không tự nhiên phức tạp suy nghĩ, hắng giọng một cái, dư quang nhỏ không thể thấy chừng mắt liếc một bên Sở Vân.
Hừ,
đều do cái này đáng chết tiểu quỷ, không phải để ai ra mặc cái gì loại này phóng đãng quần áo.
Thái hậu không nói chuyện,
toàn bộ Kim Loan điện lập tức lâm vào quỷ dị không khí ở trong,
kiềm chế
ngạt thở để cho người ta có chút không thở nổi.
Bách quan toàn thân quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhất là gió nhẹ thổi qua nổi lên ý lạnh xâm nhập cốt tủy,
nhưng cái này kém xa thái hậu mang cho sợ hãi của bọn hắn cảm giác.
Tiểu hoàng đế đồng dạng lòng nóng như lửa đốt,
do dự thật lâu hắn vẫn là nhịn không được đi quá giới hạn một lần.
Chư vị ái khanh, để nhóm chúng ta cộng đồng nâng chén, là sở giám sát tiến đưa.
Dứt lời,
tiểu hoàng đế bưng lên màu xanh lá nước trái cây uống một hơi cạn sạch.
Quân thần thấy thế,
vẫn còn có chút do dự.
Thái hậu lấy lại tinh thần, khoe miệng có chút dương lên, có chút tán thưởng nhìn thoáng qua bất thành khí tiểu hoàng đế.
Cũng không tính không còn gì khác.
Chúc quân khải hoàn.
Thái hậu bưng chén rượu lên, hướng Sở Vân.
Phấn nộn đầu lưỡi mà nhẹ nhàng liếm qua kiểu diễm ướt át môi đỏ.
Thái hậu đôi mắt hơi sáng, mị hoặc ngàn vạn.
Sở Vân thấy thế, bất động thanh sắc trừng mắt nhìn.
Đa tạ thái hậu, đa tạ bệ hạ.
Đồng đôi mắt ngưng lại, trong lòng rất là tức giận.
Sở Vân cái thằng này, làm sao can đảm dám đối với Thái hậu như thế bất kính? Đồng quyết định, qua một lát trên đường nàng nhất định phải nghiêm trị Sở Vân, để hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Thái hậu không thể xâm phạm. Chúc quân khải hoàn. Quân thần nhao nhao nâng chén. Một thời gian, Kim Loan điện phía trên vui vẻ hòa thuận tuyệt sắc nữ tử, Phương Thục Nghi thu nhận sử dụng thành công, cho điểm 99. 6 điểm. Ban thưởng thiên mệnh điểm số 10000, Giang Sơn mỹ nhân đồ phẩm cấp tăng lên. Giang Sơn mỹ nhân đồ tăng lên tới hạ đẳng tiên khí. Giang Sơn mỹ nhân đồ giải tỏa chức năng mới, cầm tù. Nghe được trong óc thanh âm nhắc nhở, Sở Vân thiếu dung càng sâu. Tiên khí, lại là một a tiên khí. Kể từ đó, có thể nói thật là công thủ thỏa đáng. Lui có thể công tiến có thể thủ. Sở Vân có lòng tin, liền xem như bình thường ngọc phát cảnh tới cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Đánh không lại? Ta dùng pháp bảo đập chết ngươi dù sao cũng nên có thể chứ? Chờ trở lại tông môn, chẳng phải là chân chính có thể đem sư tôn đè lên giường, sau đó đánh một cả ngày bài bộ kẻ. Sở Vân rất kích động, hoàn toàn không có chú ý tới bị chính mình nắm chặt thủ trưởng thái hậu lúc này một mặt xấu hổ giận dữ. Tiểu hoàng đế trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cho dù là trước đó phụ hoàng, mẫu thân cũng từ trước đến nay đối với hắn không thêm nhan sắc. Sở Vân thật sự là gan to bằng trời, thật không sợ chọc giận mẫu thân. Đồng ngây ngẩn cả người, nàng lòng kiên định thậm chí tại thời khắc này sinh ra có chút dao động. Chẳng lẽ lại thái hậu cùng hắn thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Đồng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội vàng háng giọng một cái. Kể từ đó cũng coi là nhắc nhở, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở giám sát, ai ra tay thế nhưng là có cái gì không đúng sức lực sao? Thái hậu thanh âm thanh lãnh, để cho người ta nghe không ra tâm tình của nàng đến cùng như thế nào. Sở Vân lại là không chút nào hoảng, người bên ngoài chỉ thấy chính mình cầm thái hậu tinh tế ngọc thủ, thật tình không biết cái này chỉ là tầng thứ nhất. Thủ trưởng như thế lớn, có thể cầm ở đồ vật thật sự là nhiều lắm. Thì như 15 trăng tròn, thì như bội thu mùa cây dương hồng. Thái hậu tư thái có thể xưng hoàn mỹ, từ trên xuống dưới giống như là một trọn vẹn đầy hồ lô, để cho người ta yêu thích không buông tay. Thân là sợ gió quá lớn, đông lạnh đến thái hậu. Sở Vân mỉm cười, từ trong lực xuất ra chuẩn bị đã lâu tơ tầm thủ sáo, mỏng như cánh ve, nhìn qua rất là chân quý. Thái hậu đôi mắt có chút sáng lên, không có nữ tử không ưa thích quần áo. Mặc dù nó nhìn chỉ là một cái lại bình thường bất quá bao tay, thế nhưng là nó sáng tinh tinh ai. Sở Ái Khanh, đây là cái gì? Vật này chính là từ Thiên Sơn băng tầm chất tơ làm mà thành, có thể làm cho thái hậu ngọc thủ miễn trừ báo cắt quá nhiều. Sở Vân cười nói, là ta một điểm tấm lòng nhỏ, mong rằng thái hậu không muốn cự tuyệt. Ừm. Thái hậu nhu nhu cười một tiếng, thần sắc cực kỳ xinh đẹp. Còn không tệ, tính ngươi có lòng. Quân thần thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Cái gì? Nguyên lai chỉ là đơn giản như vậy liền có thể để thái hậu vẻ mặt tươi cười. Sở Vân cái này gian thần. Quân thần nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói, tại Sở Vân ly khai về sau, trong triều đình nhắc lên cho thái hậu tặng quà dậy sóng, chỉ là những cái kia tặng quà quan viên hạ chẳng tựa như đều chẳng ra sao cả, đây đều là nói sau, không còn sớm sủa. Thái hậu đưa tay bắn tới Sở Vân đầu vai cho bụi, động tác này cực kỳ giống tân hôn không lâu đưa trượng phu đi xa nhà ưu oán phu nhân. Vẫn là mau mau lên đường đi. Vâng. Sở Vân quay người hướng về sau đi đến. Tại đi vào thái hậu bên người thời điểm động tác thật nhanh xuất thủ. 3. Thanh âm rất nhẹ đối với đập, càng giống là đang tiến hành ra thịt ra mắt xoa bóp. Thái hậu thân thể run lên, trận to ngập nước con người, cắn môi nhìn xem Sở Vân bóng lưng, trắng nõn gương mặt trong nháy mắt bỏ lên trên hai xóa tiểu diễm vết át đỏ ửng, giật mình. Chỉ là cái này không bình thường ửng đỏ đến nhanh đi cũng nhanh. Thực sự là làm cản. Thái hậu phát hiện chính mình trái tim nhảy nhanh hơn bình thường rất nhiều, rất nhiều. Nhất là bây giờ cái này tình cảnh. Phía sau là văn võ ba quan, còn có con của mình đương kim đại hạ vương triều thiên tử. Thái hậu cắn môi một cái, gương mặt nóng bỏng. Loại cảm giác này, tựa như là tại yêu đương vụ trộm. Nàng cũng không biết rõ cái này ví dụ có phải hay không chính xác. Dù sao rất kích thích người trước hiển thánh, thẹn thùng thái hậu chẳng lẽ còn không đủ để ngươi phát lên chinh phục dục vọng sao? Đương nhiên là chinh phục dưới chân cái này rộng lớn màu mỡ đại địa. Nam nhân lãng mạn liền nên như thế. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên mệnh điểm số 10000, Phương Thục Nghi tâm cảnh phát sinh một chút biến hóa, nàng không còn đưa ngươi coi là dùng đến làm cản tiêu khiển công cụ, đó là cái điểm tốt, ngươi tại công lược thái hậu con đường trên tiến thêm một bước. Thu hoạch được thiên mệnh điểm số 20000. Làm cản tiêu khiển đạo cụ. Sở Vân sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ lại là giáp tiên sinh? Thái hậu chơi vẫn rất hoa. Lên đường đi. Sở Vân cưỡi trên tuấn mã, trong lòng đối tương lai đường đi tràn đầy chờ mong. Không biết mình tiểu sủng vật, tiểu thị nữ, tiểu nữ nô đại hạ vương triều bạch đại tướng quân, uy chấn thiên hạ binh gia tu sĩ, có muốn hay không chính mình kia? Chương 131, giết chết Sở Vân. Chương 131, giết chết Sở Vân đại hạ vương triều tuyến đầu. Cùng bạch đế thành giáp giới chi địa, tên là Táng Long Sơn núi địa phương. Bạch Ngọc Hà quân đội liền trú đóng ở đây. Dòng dã mấy chục vạn đại quân, có thể nói là thanh thế mênh mông quần quận. Chiến trường chi thượng đinh thai nhức góc tiếng gào thét phối hợp thế như trẻ che trận thế lực, đầy đủ để nam nhi huyết mạch phú trương. Lúc này trong quân trướng, Bạch Ngọc Hà ngồi ở chủ vị, sắc mặt thanh lãnh. Trước mặt xa bàn bên trên, một cái nho nhỏ quân cờ chính hướng phía Táng Long Sơn núi chậm rãi di động, đó chính là lấy Sở Vân cầm đầu đội ngũ. Bạch Ngọc Hà nhìn chằm chằm nho nhỏ quân cờ, sắc mặt tối nghĩa khó hiểu, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lúc này Bạch đại tướng quân rất không vui vẻ, ngồi tại toàn bộ quân đội thực sự lãnh tụ. Bạch Ngọc Hà không vui vẻ, tự nhiên chỉnh hợp quân đội đều có chút không vui vẻ. Tướng quân, không bằng nhóm chúng ta đem hắn. Thiên kia chúc quan đưa tay nằm ngang, làm cái cắt cổ động tác. Bạch Ngọc Hà đôi mắt khẽ nhúc nhích, không hề nói gì đám người thấy một lần. lập tức minh bạch. Theo ta thấy, cái này thiên hạ nếu là nữ nhân làm chủ, thái hậu làm được, biến thành người khác đồng dạng làm, giúp đỡ xã tắc, đây mới là đại trượng phu gây nên. Nếu như nhóm chúng ta có thể tập hợp toàn bộ đại hạ vương triều lực lượng, đánh bại Bạch Đế Thành chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tướng quân, không nên do dự nữa.
Đúng vậy a, tướng quân, quân tử tàng khí cùng thân, chờ thời, lúc này chính là thời điểm. Chúng ta nguyện vi tướng quân phân công, thể chết cũng đi theo. Chúng ta nguyện vi tướng quân phân công, thể chết cũng đi theo. Rầm rầm. Một đám trúc quan nhao nhao quỳ một gối xuống bái, để bày tỏ quyết tâm. Bạch Ngọc Hà đôi mắt ngưng lại, băng lãnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, chỉ cảm thấy bị một cỗ băng lãnh đến cực điểm lực lượng cho khóa chặt. Phản phất là hung mãnh đến cực điểm tiền sử cự thú, lúc nào cũng có thể lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh. Quân trướng bên trong bầu không khí trở nên có chút kiềm chế để cho người ta không thở nổi đúng lúc này. Một người bỗng nhiên giãy giụa lấy đứng dậy, bước chân thật nhanh hướng quân trướng bên ngoài lao đi. Một cái mắt, Bạch Ngọc Hà thân ảnh biến mất. Tướng quân, người kia kêu thảm một tiếng, xương sống lưng đứt gãy mà chết. Bạch Ngọc Hà bày ở trên người hắn, thần sắc băng lãnh. Trần Tinh tướng quân bị Bạch Đế Thành địa giai tử sĩ ám sát, làm hậu táng.
Vâng. Rất nhanh có người đem Trần Tinh thi thể kéo ra ngoài. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Bạch Ngọc Hà thản nhiên nói, nhóm chúng ta là muốn đánh trận, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến chen vào hai cước. Các ngươi muốn làm gì, ta không biết rõ. Từ hôm nay trở đi, toàn quân đề phòng. Bạch Ngọc Hà nắm chặt nắm đấm, nhãn thần lấp lóe, ta là tướng quân, các ngươi chẳng lẽ cũng không phải là sao? Thân vi binh nhà trẻ tuổi nhất thiên tài. Bạch Ngọc Hà tự nhận là thượng ngũ cảnh dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ mình bị một cái Đông Châu dã man người xem như nô bộc? Bạch Ngọc Hà không dám có cái gì dị dạng tâm tư. Thế nhưng là nàng cũng không phải là độc thân một người. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút ngưng trọng quân trướng trong khoảnh khắc liền sôi trào lên. Một đám trúc quan lửa nóng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hà ầm. 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 Nàng nhóm nắm tay nện ở ngực phải, thần sắc hòa nhiệt. Vì tướng quân, dù chết không hối hận. Lúc này Bạch Đế Thành, bầu không khí liền muốn vui sướng nhiều. Toàn bộ đại điện chỉ có chút ít mấy người, không có chỗ nào mà không phải là thế gian nghe tiếng đại ma đầu. Bên trái người kia dáng vóc thấp bé, sắc mặt tâm lãnh, nhìn thường thường không có gì lạ. Người này là Kim Đan cảnh ma tu, am hiểu ẩn nấp ám sát, hào cửu âm đạo nhân ở giữa hai người. Một nam một nữ. Nam khuôn mặt xấu xí, nữ vũ mị diễm lệ, phong tao mê người. Hai người rất là thân mật, còn kém xé quần áo, tại chỗ đến một trận thiên lôi câu địa hỏa. Bọn hắn là hợp hoan một đạo nổi danh tà tu, Tà Long Giấm Phượng. Phía bên phải người kia, dưới chân giẫm lên trường xà âm tàn độc ác, Thanh Xà đạo nhân. Khương Như Sơ nhìn xem mấy người, vẫn tương đối hài lòng, đều là Kim Đan tu sĩ. 4-1, chẳng lẽ còn đánh không lại? Sơ Vân, ta tất phải giết. Khương Như Sơ hơi mỉm cười nói, lần này còn xin chư vị toàn lực ứng phó, người này xa so với trong tưởng tượng thủ đoạn phức tạp. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Thanh Xà đạo nhân không nhịn được đánh gãy. Bất quá là cái Kim Đan cảnh, lão phu cái này tiểu bảo bối ăn Kim Đan cảnh chính là không có hai tay số lượng, cũng có một chừng nhiều. T. Thanh Xà phun lưỡi, dựng thẳng đồng bên trong lóe ra âm lãnh đến cực điểm tà quang. Ha ha ha, ngươi lão quỷ này. Cửu Âm đạo nhân cười khẳng khặc, cái gì, toàn bộ Trung Châu ai không biết rõ ngươi kia là thổi như bức. Không giống ta, từng tại Long Môn cảnh liền giết chết một tên Kim Đan cảnh tu sĩ, ta đây mới là tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha. Dâm Phượng rôi ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy kiểu diễm vết át tràn phấn nộn môi đỏ. Không biết rõ ngươi lão nhân ra đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự kia, không bằng chúng ta đi trên giường luyện một chút. Ha ha ha, liền cái kia tiểu thân bản, còn không mấy cái liền bị ngươi cho ép khô rồi. Tà Long đưa tay đột nhiên đập vào Dâm Phượng cái mông vung cao. Lão tử ban đêm cam đoan để ngươi ngoan ngoãn. Không có ý nghĩa. Dâm Phượng liếc mắt, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Cửu Âm đạo nhân. Kia ánh mắt hận không thể đem hắn rút gần lột ra, ăn vào trong bụng. Đáp ứng các ngươi Bạch Đế Thành đều sẽ đáp ứng. Khương Như Sơ thần sắc băng lãnh, đối phó bọn này đáng chết ma đầu, ngươi cần biểu hiện được so bọn hắn càng thêm tà ác mới được. Nhưng nếu là các ngươi không làm được. Khương Như Sơ cười cười. Bạch Đế Thành coi như dung ngươi không được nhóm. Dứt lời, Khương Như Sơ xoay người rời đi. Màu hồng đào váy theo nàng đi lại, như ẩn như hiện lộ ra dưới váy màu trắng mũi dày, bên ngoài hất lên thì là một kiện tay áo lớn luyện ước khinh nhu áo trắng. Từ áo bên ngoài có thể lộ ra phong vận như tuyết chân nhăn da thịt, mảng lớn mái tóc đen nhanh chính rơi vào áo trắng trước ngực. Khương Như Sơ tư thái cực kỳ không tầm thường, bộ ngực to thẳng có mê người, vòng eo đường cong tinh tế mà mềm mại đáng yêu, lại sau thắt lưng thì là màu vàng ấm tròn trịa trăng tròn, nở nang sung mãn đường cong tròn trịa, cách thu vải váy liệu đều có thể cảm nhận được dưới váy tiêu kinh tâm động phách nhục cảm, đặc biệt là theo Khương Như Sơ động tác, nhất cử nhất động ở giữa trần trụi bên ngoài đầy mặt xuân quang, để cho người ta nhìn không rõ ràng, như ẩn như hiện. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là loại này, có khả năng nhất trêu chọc nam nhân suy nghĩ, ngoại trừ Dâm Vượng. Mấy người nhãn thần đều nhìn thẳng. So với cái gì hư vô mở mịt hứa hẹn, tựa hồ có thể cùng cái này nữ nhân khoái hoạt một trận cũng là cực kỳ không tệ khen thưởng. Dù sao, cái này thế nhưng là Bạch Đế Thành thiếu chủ, tư thái cũng là có chút không tầm thường. Xuất ra đi tất nhiên là cực kỳ không tệ để tại câu chuyện. 3. Dâm Vượng một bàn tay ngã tại Tà Long trên mặt, nhìn mẹ ngươi a. Tà Long mím môi một cái, hắc hắc cười ngây ngô, đưa tay tại Dâm Vượng ngực hung hăng rút một thanh. Cáo tử. Cửu Âm đạo nhân thân ảnh tiêu tán, quả nhiên vô tung vô ảnh. Chậc chậc chậc, có ý tứ có ý tứ. Thanh Xà đạo nhân cười ha ha, ngự rắn rời đi. Cảm nhận được rơi trên người mình nóng bỏng ánh mắt, Khương Như Sơ thần sắc càng thêm băng lãnh. Mấy người kia đều đáng chết. Dù sao Sở Vân sau khi chết, các ngươi cũng không có cái gì giá trị, dứt khoát cùng một chỗ giết là được. Khương Như Sơ từ trước đến nay không cho người khác xâm phạm, cho dù là ánh mắt đều không được. Chớ nói chi là trước đây Sở Vân càn rỡ cử động. đều đáng chết. Chương 132. Bạch Nhật Tuyên Dâm. Chương 132. Bạch Nhật Tuyên Dâm. Xe ngựa lung la lung lay ánh nắng giả dích, xuyên thấu qua cửa sổ xe ở giữa khe hở, tản mát tại da thịt tuyết trắng bên trên. Một thời gian, sáng choang có chút lóa mắt. Đồng nhiên, một trương đại thủ đặt tại phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn. "Công tử." Vương Tư Tuyết mím miệng, gương mặt có chút phím hồng, dư quang liếc qua ngoài cửa sổ, như ngọc thạch đen sáng tỏ đôi mắt bên trong hơi có chút khi đảm. Mặc dù công tử là chi đội ngũ này lão đại, nhưng là bị người nhìn thấy, nhưng làm sao bây giờ? A Sở Vân lại là không quan tâm, hắn đã sớm thiết trí trận pháp, ngồi ở trong xe ngựa, có thể dễ như trở bàn tay phải xem hướng ngoài cửa sổ. Bên ngoài là không nhìn thấy bên trong, thậm chí ngay cả âm thanh cũng chỉ có cách đặc biệt gần mới có thể nghe được một hai. "Công tử, ta cho ngươi lột nho ăn đi." Vương Tư Tuyết nháy nháy mắt, bất động thanh sắc đem Sở Vân một chút cản rỡ thủ trưởng vô xuống đi. "Đi." Sở Vân dứt khoát nhắm mắt lại, thần thức một mực đánh giá điều khiển xe ngựa đồng trên thân. Làm hầu hạ thái hậu sinh hoạt thường ngày nữ quan đứng đầu đồng năng lực tự nhiên là không thể nói. Không chỉ có như thế, nàng dáng vóc cũng là tương đương không tệ. Sở Vân một lần tình cờ không xem chừng chạm đến đồng thường thường không có gì lạ bộ ngực. Một nháy mắt bị gió êm sóng lặng hạ ẩn tàng sóng lớn mãnh liệt cho chấn kinh. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài, bộ ngực cũng là đồng dạng. Sở Vân có lòng muốn trêu chọc một chút cái này thú vị nữ quan. Dĩ nhiên không phải bởi vì nàng là thái hậu nữ quan đơn giản như vậy. Thái hậu như thế kiểu kiểu yếu ớt, về sau khẳng định nhiều chuyện, nói không chừng nhỏ tính tình cũng không ít. Cái này thời điểm liền thể hiện ra sát người nhà hoàn tầm quan trọng. Thì như mấu chốt thời điểm đầy đầy, không được thời điểm đỉnh một đỉnh. Dạng này trọng trách, thường thường đều là giao cho nữ quan. "Công tử, há mồm." Vương Tư Tuyết dùng ngón tay nắm nuốt một viên nóng ánh sáng long lanh nho, thịt quả nhìn nóng ánh sáng long lanh, tản ra mê người quan trạch, một ngụm liền có thể ăn hết. "A." Sở Vân hé miệng. "Nô." Chính nhìn xem bị cắn ngón tay, thân là đại tiểu thư Vương Tư Tuyết dù sao cũng là da mặt tương đối mỏng, lúc này toàn thân run lên, không dám luận động. "Đông trưởng quan, hiện tại đến đâu mà rồi?" Nghe trong buồng xe xuyên ra tới Sở Vân mập mờ suy đoán thanh âm đồng nhướng mày, sắc mặt thoáng có chút cứng ngắc, nghiêm mặt nói, "Nhanh đến." Nhớ nàng đường đường thái hậu cẩn thận, thế mà rơi vào cái cho người ta điều khiển xe ngựa hạ tràng. Người này vẫn là chính mình chán ghét người đồng rất là phẫn nộ, nhưng là không có chút nào biện pháp. Thái hậu cẩn thận vô luận là để ở nơi đâu đến xem đều là tương đương nổ tung tồn tại. Thế nhưng là Sở Vân không chút nào thèm nghĩa nàng đồng rất bất đắc dĩ, lại không muốn đi đường, chỉ có thể ngồi ở trên xe ngựa gánh vác lên lái xe trách nhiệm. "A." Sở Vân kéo dài âm cuối, thanh âm kia nghe rất là làm giận đồng yên lặng nắm chặt nắm đấm. Quyết định muốn hảo hảo cho Sở Vân cái giáo huấn, cần một cái thích hợp cơ hội mới được. "Đến, cởi quần áo." Trong xe ngựa truyền tới thanh âm để đồng ngây ngẩn cả người, nắm chặt dây cương thủ trưởng đều cứng lại ở giữa không trung. "Thoát, cởi quần áo? Không phải đâu, đây là giữa ban ngày a." Đồng biết rõ Sở Vân mang theo một cái thiếp thân tỷ nữ, nguyên bản chỉ là coi là đơn giản hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày, không có để ngươi hầu hạ đến trên giường a uy. Đồng khỏe miệng co giật, cắn răng, đột nhiên hất lên trong tay dây cương. "Hí hí hí hí." "Hí." Con ngựa phát ra tê mình, vung ra móng bắt đầu phi nước đại ước chừng đi ra ngoài một đoạn ngắn mà cự ly đồng nết miệng lên, vội vàng nắm chặt dây cương. "Thượng quân, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Một bên người hầu lo lắng cùng lên đến hỏi. "Vô sự." Đồng nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Người hầu hùng hùng hổ hổ, "Này nương môn thật sự là có bệnh, không có tình huống ngươi kéo cái gì dây cương." "Sở giám sát, vừa rồi con ngựa nhận lấy kinh hãi." Đồng nói. "Phù hợp." Sở Vân thanh âm truyền đến, tựa hồ còn hơi có chút run rẩy. "Tiếp tục đi." "Ba." Đồng gương mặt tưởng đỏ, có chút không kiểm được. Thân là thái hậu cẩn thận, nàng tự nhiên là thủ thân như ngọc, nhưng cũng không đại biểu cho nàng cái gì cũng đều không hiểu đôi này gian phu dâm phụ. Thế mà ở trước mặt nàng Bạch Nhật Tuyên Dâm. Đồng nghiến răng nghiến lợi, nỗi lòng cuộn cuộn, ngũ vị tạp trần. "Lật qua đi." "Ừm." "Dễ chịu." Thay cái tư thế, trong xe ngựa thanh âm từng đợt, như là đòi mạng tiểu quỷ. Nghe nghe Đồng phát hiện sắc mặt mình đỏ có chút bỏ người, liền liền một mực bình tĩnh tâm nhi cũng nổi lên điểm điểm gợn sóng, đây thật là cái đáng sợ tin tức. Đồng đội vàng đóng lại thính giác, không còn đi nghe. "Thay cái hoa quả đi." Sở Vân ăn đủ nho. Vương Tư Tuyết lên tiếng, vuốt vuốt có chút phiếm hồng tay nhỏ. Xoa bóp tấn nàng mệt mỏi quá a, thế nhưng là vì công tử. Vương Tư Tuyết yên lặng thở dài, có một số việc không thể không làm. Chỉ là nàng không quá minh bạch. Vì cái gì công tử hết lần này tới lần khác muốn chính mình phát ra loại kia thanh âm quái dị? Làm nàng hiện tại hai chân cũng hơi có chút như nhũ ra. Suýt nữa xấu mặt. "Công tử muốn ăn cái gì?" "Ăn quả đào đi." Sở Vân phóng xuất thần thức. Một thoáng thời gian, trung quanh gió thổi cỏ lay đều bị hắn thu nhập trong đầu. Quả nhiên có mai phục, chính là không biết rõ là ai phái tới kia. Sở Vân bên trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, tốt nhất không phải ngươi, Bạch Ngọc Hà. "Không phải." Vương Tư Tuyết động tác run nhẹ nhẹ, thần sắc có chút sợ hãi. "Không cần sợ hãi." Sở Vân nói, "Quả đào đút cho ta ăn." "Ờ." Không cần nhắc nhở Vương Tư Tuyết cũng biết rõ ở nhà thời điểm muội muội đều dạy qua nàng. Vương Tư Tuyết mặc dù có chút nuông chiều, thế nhưng là tóm lại vẫn là biết rõ lý lẽ. Nàng biết rõ, chỉ có đem Sở Vân hầu hạ dễ chịu, hai tỷ muội mới có thể hảo hảo sống sót, cũng chỉ có dạng này, tương lai mới có cơ hội cho cha báo thù. Nghĩ tới đây, Vương Tư Tuyết gương mặt có chút phếu hồng, túi nửa mình dưới ôn nhu thì thầm hỏi, "Công tử muốn ăn cái gì khẩu vị?" "Quả đào còn có khẩu vị đây." Sở Vân mà người, "Đều có cái gì khẩu vị đây?" "Có trà sữa hương vị." Vương Tư Tuyết đưa tay nhẹ nhàng vung lên quần áo trên bày, thần sắc vũ mị. Trong thoáng chốc, Sở Vân thấy được chói mắt trắng như tuyết. Nguyên lai là loại này quả đào. "Công tử muốn hay không thử một lần?" "Ừm." Sở Vân nhẹ gật đầu, "Chờ mình." hắn cố ý dùng một chút lực khí để xe ngựa trở nên có chút sốc này.
Công tử đụng nhẹ.
Vương Tư Tuyết một cái không có ngồi vững vàng, trực tiếp đem cây đào mật nhét vào Sở Vân bên trong miệng.
Biết rõ.
Sở Vân ấp úng nói đáng chết.
Đáng chết.
Quả nhiên Đông Châu người đều là không có khai hóa man gì.
Đông nghiêm mặt, sắc mặt rất là khó coi.
Ngay tại nàng quyết tâm phải nhắc nhở vừa xuống xe ngựa bên trong nam nữ thời điểm,
giữa thiên địa,
đột nhiên báo cắt nổi lên bốn phía.
Nồng đậm cắt bụi trong nháy mắt từ tứ phía bốn phương tám hướng ra rời mà tới.
Hí 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 hí.
Hi.
Con ngựa phát ra cảnh giác tiếng kêu, đồng đội vàng nắm chặt dây cương, thần sắc cảnh giác quan sát lấy chu vi.
Cảnh giới.
Một loại sĩ binh nao nao xuất ra vũ khí,
thậm chí còn có một tòa linh lực trọng nỏ đủ để nhìn ra được thái hậu đối chi đội ngũ này coi trọng trình độ.
Chuyện gì xảy ra?
Đồng Nữu chặt lông mày, hỏi.
Tướng quân, hư hư thực thực có đi tập.
Các binh sĩ đem xe ngựa bao bọc vây quanh.
Không khí tiến vào không hiểu ngưng trọng khí tức đồng xuất ra bội kiếm, hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm cắt vàng tràn ngập chi địa.
Nàng không sợ chết,
huống chi là vì thái hậu mà chết, đồng trong lòng sinh ra đầy ngập nhiệt huyết, hận không thể hiện tại liền cầm lấy bội kiếm tiến lên trùng sát.
Nếu như không có cái kia đáng chết tà âm thì tốt hơn.
Chương 133.
Ngươi có thể là.
Chương 133, ngươi có thể là.
Công tử, bên ngoài thế nào?
Vương Tư Tuyết đỏ mặt, có chút cắn răng.
Theo xe ngựa lăn lư,
nàng có chút không quá dễ chịu.
Có mai phục.
Sở Vân đẩy ra trước mắt sáng choang ánh sáng, ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía ngoài xe ngựa mặt.
Hai con ngươi bên trong nổi lên nhàn nhạt kim quang.
Sở Vân ánh mắt dễ như trở bàn tay đến xuyên qua quần cuộn cát vàng, một đường thấy được nơi xa.
Trên sườn núi,
một chi ước chừng có mấy trăm người tiểu đội, trang bị tinh lương, không giống như là bình thường trong núi cường đạo.
Xem ra là có chuẩn bị mà đến.
Sở Vân nhếch miệng lên, nhịn không được cười ra tiếng.
Công tử đang cười cái gì?
Vương Tư Tuyết sửa sang lấy một chút xốc xếp quần áo, sáng lạn như tinh thần trong con ngươi còn hòa hợp nhàn nhạt hơi nước, thanh âm của nàng rất là mềm mại đáng yêu.
Người tin hay không, đợi lát nữa đồng sẽ cầu ta ra ngoài.
Sở Vân giống như cười mà không phải cười, đưa tay đem Vương Tư Tuyết ôm vào trong ngực.
Mềm mại vòng eo truyền đến hơi nóng xúc cảm.
Vương Tư Tuyết đụng một cái liền ngã, rúc vào Sở Vân trong ngực, rất là nhu thuận.
Hai cái lớn cây dưa hồng bởi vì lồng ngực dán thật chặt cùng một chỗ bởi vậy lộ ra một chút cồng kềnh.
Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mỹ cảm,
ngược lại tràn đầy khác mị hoặc.
Sở Vân không quá muốn ăn hoa quả, chỉ là đơn thuần ôm Vương Tư Tuyết, cảm nhận được trong ngực tiểu nhuyễn hương thân thể.
Công tử vì sao như thế chắc chắn?
Vương Tư Tuyết chớp chớp sáng rỡ đôi mắt, có chút hiếu kỳ hỏi.
Muốn hay không đánh cược?
Sở Vân nở nụ cười, có chút hăng hái.
Tốt.
Vương Tư Tuyết nhuyễn miệng cười, đánh cược gì tốt đâu?
Ta nhớ được ngươi thật giống như tùy thân mang theo cái roi ra đúng không?
Sở Vân cười nói, nếu như ngươi thua, công tử dạy ngươi như thế nào dùng roi ra đến tu luyện có được hay không?
Phi.
Vương Tư Tuyết thẻ lưỡi.
Công tử thật đúng là cái đói bên trong sắc quỷ.
Cái gì dùng roi ra tu luyện đầy đủ còn không phải tiện nghi công tử?
Vương Tư Tuyết nghĩ nghĩ, luôn cảm giác mình có chút thua thiệt, thế là hỏi, vậy nếu là công tử thua kia,
ta cùng ngươi tu luyện 3 ngày 3 đêm.
Sở Vân dứt khoát quyết nhiên nói,
không muốn.
Vương Tư Tuyết kìm nén miệng, nhìn rất không vui vẻ.
Vậy ngươi nói?
Vương Tư Tuyết cười cười, bên trong đôi mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nàng cúi đầu túi người tại Sở Vân bên thai nhẹ nhàng dị thai vài câu.
Cái này?
Sở Vân ánh mắt bất động thanh sắc mắt nhìn ngoài xe ngựa mặt đồng.
Cái này không tốt lắm đâu.
Công tử hẳn là không chơi nổi.
Vương Tư Tuyết vẫy vẫy tay áo tử, tức giận quay lưng đi.
Từ phía sau nhìn lại,
Vương Tư Tuyết dáng vóc quả thực là hoàn mỹ cực kỳ.
Phía trên trung tâm ở giữa tây mảnh phía dưới cũng lớn.
Quả thực là hoàn mỹ hồ lô hình, đây cũng là Sở Vân phải mang theo Vương Tư Tuyết nguyên nhân một trong.
Dù sao,
ai không muốn có một cái hoàn mỹ hồ lô hình gối đầu kia?
Nói vậy,
Sở Vân có chút bất mãn nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Vương Tư Tuyết lập tức như là hòa tan, trực lăng lăng ngã xuống Sở Vân trong lồng ngực.
Kia công tử liền nghe ta.
Được chưa?
Sở Vân vi vi do dự một chút, liền đáp ứng xuống.
So với đồng,
Sở Vân tự nhiên là hướng về chính mình sát người tiểu nữ bộc.
Huống chi đồng dứt bỏ tính tình không nói,
dáng vóc vẫn là 10 phần không tệ.
Vương Tư Tuyết vui cười hớn hở, lúc này túi đầu cho Sở Vân phát khởi phúc lợi.
Muội muội đã từng nói, muốn bắt được lòng của nam nhân, chỉ làm đến ngoan ngoãn phục tùng là không đủ.
Ngươi muốn chủ động, phải hiểu được tiến thối,
tốt nhất là chi kỷ cho nam nhân sáng tạo cơ hội.
Vương Tư Tuyết mặc dù không bằng muội muội thông minh, nhưng tự nhận là am hiểu sâu đạo này,
không phải liền là kết giao bằng hữu à? Nàng quá sở trường.
Lúc này đồng hoàn toàn không biết,
chính mình lại bị người dăm ba câu liền cho hoạch định xong nhân sinh.
Nàng nắm chặt trong tay bội kiếm, thần sắc cảnh giác quan sát lấy chu vi.
Thân là thái hậu cận thần, đồng không biết rõ ăn bao nhiêu chân quý đan dược, cảnh giới tự nhiên không thấp, cũng liền so Sở Vân kém hơn nửa bậc.
Nhưng nếu là thật sự có người bởi vì đồng là cắn thuốc gặp ra, mà đối với nàng chẳng thèm ngó tới,
kia nhưng là muốn thiệt tỏi lớn.
Đội trưởng, nhóm chúng ta làm sao bây giờ?
Có sĩ binh hỏi hướng dẫn đầu người hầu,
hắn gọi là Vương Đại Nưu,
phụ trách toàn bộ quân đội sự vụ lớn nhỏ.
Tại chỗ chờ lệnh.
Vương Đại Nưu hơi híp mắt lại, tràn đầy coi nhẹ nhìn chằm chằm cắt vàng rối ra.
Bất quá là một chút bao cát thôi.
Đội trưởng, Sở giám sát.
Có sĩ binh lặng yên không tiếng động tiến lên nhắc nhở.
Vương Đại Nưu trên mặt hiện lên mấy xóa vẻ khinh bỉ, bọn hắn loại này từ xa trường giết ra tới sĩ binh, từ trước đến nay đối Sở Vân loại người này chẳng thèm ngó tới.
Nhưng hắn không chỉ là cái sĩ binh, vẫn là cái đội trưởng,
muốn đối những người khác phụ trách.
Vương Đại Nưu không nhịn được phất phất tay, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi báo cáo.
Dứt lời,
liền hai chân dùng sức, cưỡi ngựa đi tới xe ngựa phụ cận.
Tướng quân, ta có tin tức bẩm báo Sở giám sát, thỉnh cầu thông báo một tiếng.
Đồng Nguyên Bản hết sức chăm chú, nghe được câu này lập tức thần sắc băng lãnh.
Nàng nhìn chòng chọc vào Vương Đại Nưu, trong mắt hòa hợp tan không ra ngàn năm hàn băng.
Bị cái này nhãn thần cho nhìn chằm chằm.
Vương Đại Nưu trong lòng thầm mắng, cái này nữ nhân thật mẹ nhà hắn sự tình nhiều. Tướng quân, thế nhưng là có gì không ổn chỗ? Hắn chắp tay, kiên trì hỏi. Không cần hướng hắn báo cáo. Đông lạnh lùng nói cho ta là được rồi. Cái này đáng chết đại đầu binh. Thế mà cảm thấy Sở Vân là lão nương thượng cấp. Thật sự là chửa thiên hạ cười chê. Cái này. Vương Đại Nhu có chút do dự.
Ừm.
Vâng. Vương Đại Nhu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nguyên bản định báo cáo nhanh cho Sở Vân tin tức nói ra. Đồng sau khi nghe xong, lập tức giận tím mặt. Cái gì, các ngươi thế mà muốn ở chỗ này ngồi chờ chết? Nhóm chúng ta thế nhưng là đại hạ vương triều quân chủ lực đội, các ngươi làm như thế, xứng đáng thái hậu đối với các ngươi tín nhiệm sao? Đồng rất tức giận. Vương Đại Nhu cúi đầu, trong mắt chán ghét càng sâu. Cái này nữ nhân cái gì cũng đều không hiểu, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Cái này nếu là lính của hắn, đã sớm cái mông nở hoa rồi. Thế nhưng là Đồng là thượng cấp của hắn. Kia tướng quân coi là nên như thế nào? Phái ra thám tử, cẩn thận điều tra. Đồng nghĩ nói, không thể làm trễ nải chính sự. Là. Vương Đại Nhu bất đắc dĩ, chỉ có thể phái mấy cái sĩ binh tiến đến điều tra. Ngu xuẩn. Trong xe. Sở Vân thấy cảnh này, kém chút cười ra tiếng. Còn tưởng rằng cái này nhiều nữ nhân a thông minh. Nguyên lai ngu không ai bằng. Công tử, làm như vậy không đúng sao? Vương Tư Tuyết nằm sấp trên người Sở Vân, đem lớn cây dưa hồng để dẹp, nàng rất ưa thích dạng này trò chơi. Thượng như là chính mình đem Sở Vân đặt tại dưới thân, thưởng thụ lấy thắng lợi khoái cảm. Mỗi lần dạng này đều để Vương Tư Tuyết trong đầu cao trào, hưng phấn không thôi. Từ từ xem đi. Sở Vân cảm nhận được phía sau mềm mại xúc cảm, khóe miệng có chút nổi lên tiêu dung. Hắn dự định tọa sơn quan hồ đấu, chỉ là trước đó, tựa hồ có thể chơi một chút có ý tứ trò chơi. Đem cái này thay đổi. Sở Vân từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đám long bảo, thiện tay ném ở xe ngựa ở trong. Hoa. Vương Tư Tuyết đôi mắt hơi sáng, vũ mị liếc một cái Sở Vân, "Hừ, công tử thật là xấu, người ta cũng không phải thái hậu. Người có thể là..." Sở Vân kéo lấy cái cằm, giống như cười mà không phải cười. Không biết rõ Đồng thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào kia. Chương 134. Địch tập. Chương 134, địch tập. Hí 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 hí. Hi. Cắt vàng bên trong, thế mà vang lên một trận chiến mã tê minh thành. Ngay sau đó, phô thiên cái địa mũi tên giống như thủy triều rơi xuống. A. Địch tập, địch tập. Có sĩ binh trong khoảnh khắc ngã gục liền, thậm chí không thể chống nổi vòng thứ nhất mũi tên. Khởi trận. Vương Đại Nhu biến sắc. Thân ở chinh chiến xa trường hắn tướng, hắn tự nhiên có thể thông qua cái này như thủy triều rơi xuống mũi tên bên trong nhìn ra không ít hữu dụng tin tức, địch nhân rất rõ ràng là có chuẩn bị. Không có một đạo mũi tên rơi xuống. Trong lúc đó khoảng cách thời gian không cao hơn 3 cái hô hấp. Vương Đại Nhu trong lòng thoáng có chút hoảng loạn rồi. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Bạch Ngọc Hà Bạch tướng quân đội ngũ, tựa hồ sử dụng chính là loại phương thức huấn luyện này. Loại này tiến công, đột xuất chính là tấn mãnh. Thường thường địch nhân thậm chí còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã toàn quân bị diệt. Chỉ là, vì cái gì Bạch Ngọc Hà thuộc quân sẽ đến nơi đây? Vương Đại Nhu không còn dám tiếp tục nghĩ. Hắn biết rõ, việc cấp bách là tranh thủ thời gian giảm bớt tổn thất. Tạch tạch tạch. Các binh sĩ nghe được đội trưởng tiếng la, vội vàng cải biến trận hình, giơ lên tấm chắn. Một thoáng thời gian, một đạo cường hành vô cùng khí trong nháy mắt hiện hiện. Vương Đại Nhu đưa tay ở trên xe ngựa nhẹ nhàng vỗ. Hào quang hiện hiện. Trên xe ngựa ngũ giai trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt. Mũi tên không thể tới gần mảy may. Vương Đại Nhu quan sát đến huynh đệ của mình, trong lòng một trận đau đớn. Vẹn vẹn là vừa rồi cái này một cái, liên để hắn tổn thất 10 cái huynh đệ. Nhưng chi đội ngũ này bất quá mới 100 người. Vương Đại Nhu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bằng vào hắn đối Bạch Ngọc Hà quân sự lý giải, mũi tên về sau sẽ là ầm ầm đại địa bắt đầu rung dậy. Từng đạo giữa ngón tay khe hở trong nháy mắt đem đại địa cho vỡ ra tới đất dùng núi chuyển. A, cứu mạng a. Đội trưởng, các binh sĩ như là rơi thủy cầu, thậm chí cũng không kịp giãy giụa. Quả nhiên là dạng này. Vương Đại Nhu trong lòng không hiểu hiện lên một vòng ta đoán đúng kiêu ngạo. Nhưng là, tiếp tục như vậy nữa liền không ai a. Vương Đại Nhu, chuyện gì xảy ra? Xe ngựa lù lù bất động, cùng loạn lưu bên trong an an ổn ổn. Có địch tập. Vương Đại Nhu ha to miệng, không có lại tiếp tục nói. Địch tập. Đồng hơi híp mắt lại, người nào dám can đảm tập kích thái hậu thân tín? Có thể là Bạch Đế Thành. Vương Đại Nhu đối với Đồng nghĩ như thế nào không chút nào quan tâm, hắn chỉ hy vọng trong xe vị kia có thể mau chóng xuất thủ. Dù là thế mạnh hơn, chỉ cần có một vị bất thế cao thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay thay đổi chiến đấu cục diện. Tướng quân, có thể hay không để cho sở giám sát xuất thủ? Vương Đại Nhu vội vàng hỏi. Xem thường ta. Đồng hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Đại Nhu nhãn thần càng phát ra bất mãn. Người này thật sự là một chút nhãn lực đều không có. Khó trách. Giao cho ta. Đồng lạnh lùng nói, sở giám sát có việc phải bận rộn. Hắn nhưng đằng không xuất thủ đến. Đồng tận lực tại, nặng sự tình. Hai chữ càng thêm nặng âm độc, dư quang bất động thanh sắc liếc qua bất động như núi xe ngựa. Chờ ta trở lại kinh thành đem nơi này phát sinh sự tình báo cáo nhanh cho thái hậu đến thời điểm. Nghĩ tới đây Đồng khỏe miệng không khỏi có chút dương lên. Sở Vân đúng là có đại sự phải bận rộn. Hắn lúc này chính nhẹ nhàng đưa tay, vuốt sung mãn tròn trịa trăng tròn. Thái hậu chính cúi đầu, sắc mặt thẹn thùng. Công tử. Vương Tư Tuyết có chút ngẩng đầu, hòa hợp nồng đậm hơi nước mắt to ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, bờ môi nhấp cùng một chỗ, muốn nói còn đừng, muốn gọi chủ nhân. Sở Vân khỏe miệng khẽ động, mỉm cười. Vương Tư Tuyết trừng mắt nhìn, ủy khuất nói, người ta hơi mệt chút. Trên thân ung dung hoa quý váy dài theo động tác của nàng hơi có chút run rẩy. Rộng lượng quần áo cũng không có che giấu Vương Tư Tuyết mỹ lệ dáng vóc. Dù sao chân chính bảng vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ sáng lên. Nhất là từ Sở Vân góc độ nhìn lại. Khi xương tái tuyết trắng non da thịt, tinh xảo khả nhân xương quai xanh.
cùng một màn kia lặng yên ở giữa làm cho người hai mắt tỏa sáng trắng nõn.
Mệt mỏi. Sở Vân hết sức không vừa lòng, cái này mệt mỏi. Ngươi cái tuổi này sao có thể nói mệt?
Nhanh lên đứng lên, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa.
Sở Vân phủi tay.
Vương Tư Tuyết kìm nén miệng, bắt đầu múa kiếm.
Ngoài cửa sổ đao thương mưa kiếm,
cửa sổ bên trong ca múa mừng cảnh thái bình.
Sở Vân nâng cầm lên, thân thức thả bông ra đến, lặng yên không tiếng động quan sát đến ngoài xe ngựa mặt nhất cử nhất động.
Về phần những người khác,
chết cũng liền chết rồi.
Sở Vân không chút nào quan tâm,
duy chỉ có Đồng không thể chết.
Dù sao đến chính thời điểm không có lực khí,
còn phải dựa vào Đồng đến đầy đầy.
Bất quá, để nàng ăn chút đau khổ vẫn là có thể.
Sở Vân có chút hăng hái,
hắn muốn nhìn một chút,
vị này dưới một người nữ quan đến tột cùng có mấy phần bản sự.
Để cho ta tới giúp ngươi một cái.
Sở Vân nhếch miệng lên.
Mưa lớn linh khí hóa thành một đôi đại thủ, đem cắt vàng quần quần đẩy ra.
Một thoáng thời gian,
thiết kỵ chen chúc mà tới ước chừng hơn trăm người.
Vương Đại Nhu con mắt đều trợn tròn.
Dù là bọn hắn là trong hoàng thành tinh nhuệ,
thế nhưng không dám đánh cái gì cam đoan.
Dù sao,
kia thế nhưng là mấy lần tại quân đội của bọn hắn a.
Rút đao.
Vương Đại Nhu gần như gầm thét, tử chiến.
Tử chiến.
Soạt.
Thuần một sắc rút đao tiếng vang, mơ hồ trong đó thật có mấy phần lăng lệ tốc sát đồng biểu hiện được rất hưng phấn, nàng nhìn một cái.
Trong này không có cao thủ,
hoàn toàn không phải nàng địch.
Chỉ cần nàng hơi xuất thủ,
do đến.
Đồng vây vây tay.
Trong khoảnh khắc đại phong cuồn cuộn,
có mấy kỵ trong nháy mắt bị thổi bay.
Tướng quân uy vũ.
Vương Đại Nhu vội vàng thổi phồng, hy vọng Đồng có thể xuất ra mấy tay bản lĩnh thật sự tới.
Không phải thật đánh không lại a?
Hừ.
Đồng trong lòng có chút đắc ý, nhếch miệng lên.
Cái gì sợ giám sát,
còn không phải cầu thí.
Hành động xa xa là trọng yếu nhất, Đồng lại dùng ra mấy môn pháp thuật.
Nhưng vào lúc này,
thiết kỵ nhóm giơ lên trường mâu.
Một cố cường đại quân thế vượt trên chú thuật.
Thế như pha quân.
Sao lại thế?
Đồng nhãn thần bỗng nhiên thích chặt.
Quân đội như vậy,
tuyệt đối không phải cái gì núi rừng giặc cướp.
Bọn hắn sớm có dự mưu.
Ngay tại Đồng có chút ngây người thời điểm,
binh qua tương giao, đồ sắt tê minh,
chiến đấu đã vang dội.
Nơi xa,
một tên dáng vóc thấp bé nói người nhìn thấy trên chiến trường chẳng cảnh,
dựng râu trừng mắt, trong lòng một trận mộng bức.
Nó chính là Cửu Âm đạo nhân.
Làm sao còn làm đi lên?
Cửu Âm đạo nhân có chút động.
Nơi này xem xét chính là Đại Hạ Vương triều đội ngũ.
Một cái khác nhìn tựa hồ cũng thế đây là.
Đấu tranh nội bộ, chó cắn chó.
Cửu Âm đạo nhân nhếch miệng lên, trong lòng rất là kích động.
Chỉ cần có thể đem Sở Vân giết chết,
hắn liền có thể thu hoạch được một môn địa giai thượng đẳng tu hành pháp môn.
Nói không chừng đến thời điểm còn có thể cùng kia tiểu nương môn Xuân Phong nhất độ.
Không thể không nói,
thân là Bạch Đế thành thiếu chủ,
dáng dấp là thật xinh đẹp.
Cửu Âm đạo nhân thèm nhỏ dãi đã lâu,
thật sự là thiên tứ cơ hội.
Cửu Âm đạo nhân thi triển đột pháp, hướng phía chiến trường phi tốc lao đi.
Vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp.
Nó Cửu Âm đạo nhân,
trời sinh thổ hành tôn chuyển thế,
chú ý chính là một cái đục nước béo cỏ.
Xuất kỳ bất ý,
vô luận là công pháp vẫn là mỹ nhân nhi đều là vật trong túi ta.
Về phần còn lại mấy thằng ngu,
các ngươi liền đợi đến nhìn đạo gia ta tiêu sái đi.
Kiệt kiệt kiệt, chương 135.
Muốn chết không xong.
Chương 135, muốn chết không xong.
Chết.
Đồng tiện tay vung lên,
xông gần một chút mấy người trong nháy mắt thi thể tách rời.
A, không chịu nổi một kích, Đồng khẽ cười một tiếng, bên trong đôi mắt tràn đầy coi nhẹ.
Mặc dù địch nhân đông đảo,
nhưng vẫn là tại Đồng cùng Vương Đại Nhu gian nan chống cự hạ đánh có đến có quay về.
Mau nhìn cái kia,
trước hết giết nàng.
Trong quân địch,
hiển nhiên chú ý tới như vào chỗ không người, Đồng
lập tức hai chân dùng sức, dưới thân chiến mã phát ra từng đợt tê minh thành, như là mất khống chế đoàn tàu thẳng tắp hướng phía Đồng lao đến.
Tới tốt lắm.
Đồng đôi mắt sáng lên, nàng đang giàu không có cơ hội đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đầy ẩm.
Binh qua va nhau, Đồng lập tức cảm giác được bội kiếm bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ.
Nàng hai chân có chút chia xuống đất, động tác nhẹ nhàng tan mất tất cả lực lượng,
quay người hướng phía quân địch dẫn đầu người kia giết tới.
Đến,
giết nàng.
Lại có hai kỵ từ khác nhau phương hướng giáp công tới, Đồng trong lòng hơi có chút bối rối, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết,
thân ảnh chia ra làm ba,
phân biệt hướng phía mấy người vọt tới.
Phốc phốc,
thật lớn một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, ù ngủ cục chuyển không ngừng.
Lại đến.
Đồng xoay người lại, trong tay cầm kiếm.
Một thân màu đen trang phục không có nhiễm một tơ một hào thiên huyết, tinh xảo khuôn mặt rất là băng lãnh, tựa hồ giết người chuyện này đối với nàng mà nói lại bình thường cực kỳ. Đúng lúc này,
có nhãn lực không tệ cung thủ đột nhiên hướng phía Đồng bắn ra một đạo mũi tên.
Tiếng xe gió là người dẫn đầu tranh thủ một chút thời gian.
Thừa này cơ hội,
hắn ngửa đầu cởi một viên đan dược, kiên nghị tiếu dung trên hiện lên một vòng thấy chết không sờn quả cảm đây hết thảy.
Cũng là vì tướng quân.
Trương Thiên Y liễu nhãn thần cực nóng.
Hắn là từ tham quân lúc liền theo Bạch Ngọc Hà,
một đường gặp chứng tướng quân quật khởi.
Dạng này tướng quân,
làm sao có thể bị người vũ nhục?
Tướng quân xứng được với có được toàn bộ đại hạ, nàng đáng giá.
Vì tướng quân,
hắn đương nhiên không sợ chết.
Nghĩ tới đây,
Trương Thiên Y gì trong hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang,
tử chiến.
Hắn hét lớn một tiếng,
thanh âm không lớn,
nhưng lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người trong đầu. Đồng có chút nghiêng người, đem bay tới mũi tên một phân thành hai, khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt cái này làm nàng giật mình không thôi một màn.
Các binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên, cởi đan dược.
Bọn hắn tang thương trên mặt hiện lên mấy xóa vẻ thống khổ.
Nhưng sau một khắc lại là khí tức đại thịnh, Đồng thần sắc biến đổi, nàng nhận ra viên kia đan dược.
Bạo huyết đan. Sau khi phục dụng cả người khí tức đều sẽ trở nên càng thêm cường đại,
nhưng là hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sẽ chết.
Cái này càng thêm kiên định Đồng tâm tư,
có được như thế tín niệm người làm sao có thể là giặc cướp?
Chỉ có một khả năng,
nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội.
Cơ hồ là trong nháy mắt Đồng trừng to mắt, thất thanh nói, các ngươi là Bạch Ngọc Hà người,
các ngươi làm sao dám?
Chúng ta chính là triều đình không sai. Trương Thiên Y hừ lạnh một tiếng, bên trong đôi mắt hiện lên nồng đậm coi nhẹ. Ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể gọi thẳng tướng quân danh tự kia?
Giết!
Hắn hô to một tiếng, hai chân phát lực, cả người từ trên lưng ngựa nhảy xuống đang. Đồng sắc mặt đột nhiên run lên, quả quyết bỏ trong tay bội kiếm. Ai ngờ kia cường đại lực đạo vẫn là theo sát phía sau, hung hăng đụng chạm lấy cánh tay của nàng.
Ừm.
Đồng khoe miệng chảy ra một vòng đỏ bừng vết máu, sắc mặt trắng bệch, đây không phải nàng có thể đối phó. Chẳng lẽ em muốn xin giúp đỡ Sở Vân? Đồng Dư Quang nhìn về phía xe ngựa, cắn răng, nàng tình nguyện đi chết đồng còn như vậy. Chớ nói chi là Vương Đại Nưu. Tiên huyết thuận Vương Đại Nưu kiên nghị gương mặt. Hắn cắn răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chúng mấy mũi tên ánh mắt có chút mơ hồ. Vương Đại Nưu có chút chật vật ngẩng đầu. Các huynh đệ của mình, căn bản không phải phục dụng bạo huyết đan địch. Giao thủ bất quá mấy lần, những người còn lại bất quá số lượng một bàn tay. Tiếp tục như vậy nữa, sợ không phải muốn toàn quân bị diệt. Vương Đại Nưu cắn răng, trong lòng vạn phần hối hận ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Hắn do dự một chút, giọng mở cuống họng hô to. Sở giám sát. Đồng đôi mắt biến đổi, theo bản năng nhìn về phía xe ngựa. Hắn thế mà đến bây giờ còn không xuất thủ, thật là đáng chết. Trương Thiên Y Lìa đồng dạng nghe được thanh âm này. Sở giám sát, phải nói chính là cái kia Sở Vân đi. Trương Thiên Y Lìa vô ý thức híp híp mắt, tiện tay từ trên chiến trường cầm lên một cây trường mâu. Tắc. Trường mâu lóe ra hàn quang, thẳng đến xe ngựa mà đi. Mắt thấy là phải đem xe ngựa cho xuyên qua thời điểm, phản phất có cái gì lực lượng cường đại đem trường mâu cứ thế mà dự phòng bên ngoài, nửa bước khó đi. Thật sự là ồn ào. Trong xe ngựa xuyên ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, tiếp lấy đi tới một vị công tử ca. Công tử ca áo trắng như tuyết, tóc dài bồng bềnh, thanh nhã mặc phối hợp cái kia mấy phần khắp lơ đãng biểu lộ, nhiều hơn mấy phần xuất trần chi ý, vì cái gì không sớm một chút gọi ta? Sở Vân bất mãn mắt nhìn Vương Đại Nưu. Vương Đại Nưu mím môi một cái, không nói chuyện, chỉ là dùng tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn xem Đồng. Không biết rõ chúng ta Sở giám sát cái gì thời điểm thành kẻ điếc. Đồng cắn răng, tiếng trầm nói, "Giang giác." Trường mâu bị đè ép thành một viên tiểu cầu, bột một tiếng rơi trên mặt đất. Trương Thiên Y thì thấy cảnh này, thần sắc có chút biến hóa. Chủ yếu là người trước mắt này tu vi, thực sự nhìn không thấu. Các ngươi là Bạch Ngọc Hà Bình? Sở Vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, bị cái này băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên. Trương Thiên Y gì cảm giác chính mình tựa hồ bị cái gì cường đại dã thú để mắt tới, thân thể không tự nhiên hơi có chút run rẩy. Không nói, Sở Vân cười cười, không sao, ngươi sẽ nói. Ba. Trương Thiên Y ở bên cạnh thị vệ đầu như là dưa hấu, bột một tiếng nổ thành mảnh vỡ đỏ trắng chi vật dâng trào mà chỗ. Thậm chí còn có một chút sát Trương Thiên Y gương mặt từ ngực. Các binh sĩ biến sắc, còn không nói. Sở Vân lắc đầu. Ba. Lại có một người đầu lâu nổ tung. Ba. Ba. Trong khoảnh khắc, bốn người chết tại bên người. Trương Thiên Y thì cảm giác gần như ngạt thở, đây đều là huynh đệ của hắn a. Không đúng, nhóm chúng ta phục dụng bạo huyết đan, vốn chính là người sắp chết. Huống chi, vì tướng quân mà chết, có cái gì không được kia? Tiếc nuối duy nhất chỉ sợ sẽ là còn không thể nhìn thấy tướng quân ngồi lên kia độc nhất vô nhị vị trí. Trương Thiên Y liền nhếch miệng cười to, ha ha ha, hôm nay nhóm chúng ta nhận thua, 18 năm sau lão tử vẫn là một đầu hảo hán. Các huynh đệ, thế nhưng là có người sợ chết.
Không có.
Ha ha ha, tới đi, cứ tới đi, giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Trương Thiên Y liền ngẩng lên cổ, thản nhiên chịu chết. Thật sao? Sở Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, túi đầu mắt nhìn trắng non thủ trưởng. Năm cái ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ có thể điều khiển hết thảy. Các ngươi coi là, tử vong là một kiện rất dễ dàng đói sự tình sao? Sở Vân từng bước một đi xuống xe ngựa. Trương Thiên Y thì hoảng sợ phát hiện, kinh mạch bên trong thiêu đốt cảm giác đau, biến mất. Nói một cách khác, bạo huyết đan đã mất đi tác dụng. Cái này, Trương Thiên Y liền đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hoảng hốt. Vừa vặn đối đầu Sở Vân kia giống như cười mà không phải cười nhãn thần. Trương Thiên Y thì há to miệng, một cô thật sâu cảm giác bất lực thông tứ phía bốn phương tám hướng bao khỏa hắn. Hắn biết rõ, loại cảm giác này gọi là tuyệt vọng. Chương 136. Đây là đối kẻ phản bội trừng phạt. Chương 136. Đây là đối kẻ phản bội trừng phạt, ngươi thật đúng là một cái giết người như ngoé đao phủ, sinh mệnh tại ngươi trong tay hóa thành nghệ thuật. Ban thưởng thiên mệnh điểm số 10.000. Sở Vân mở người, thiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba. A ba. Lao Trần. Lao Trần, ta liều mạng với ngươi. Bị phẫn nộ lấp đầy sĩ binh cầm lên binh qua, muốn Sở Vân trả giá đắt. Ba. Màu đen trường tiên vạch ra một đạo xinh đẹp vết tích. Vương Tư Tuyết đôi mắt lấp lóe, trong lòng hơi có chút hoảng hốt, đây là nàng lần thứ nhất giết người. Không biết rõ vì cái gì, nàng thậm chí liền một tơ một hào buồn nôn đều không có cảm nhận được, chỉ có vui vẻ, thể xác tinh thần sảng khoái. Vương Tư Tuyết nhìn về phía còn lại sĩ binh, tiên lặng nắm chặt trong tay màu đen trường tiên. Bọn hắn nhìn, cũng không có lợi hại cỡ nào nha đạo phủ. Đáng chết. Trương Thiên Y liền cắn răng, trong lòng cực kỳ giận dữ. Ngươi có bản lĩnh liền đem nhóm chúng ta tất cả đều giết, dạng này tính cái gì hảo hán? Trương Thiên Y liền phẫn nộ gào thét, hắn không muốn phản bội tướng quân, cũng tương tự không muốn nhìn thấy các huynh đệ mất đi sinh mệnh. Đội trưởng, ta kiếp sau còn tưởng là lính của ngươi. Có sĩ binh sắc mặt dữ tợn, muốn cắn lưỡi tự vẫn. Bất quá một lát, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn chết không xong. Sở Vân mỉm cười, nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, vô hình linh khí thả đẩy ra tới. Trốn ở dưới nền đất Cửu Âm nói nhân khí chỉ muốn chửi thề, cái thằng chó này thật sự là tâm tư ác độc. Cửu Âm đạo nhân yên lặng đổi phương hướng, kéo ra một chút cự ly. Sở Vân cảnh giới, hắn có chút nhìn không thấu. Cửu Âm đạo nhân tung hoành ma đạo nhiều năm, tự nhiên không phải cái gì cũng đều không hiểu xuẩn bức. Hắn quyết định quan sát quan sát. Thật đúng là tốt nhịp. Sở Vân cười cười, đối với lão âm bị hắn không có để ở trong lòng. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Sở Vân ngáp một cái. Vương Tư Tuyết trừng mắt nhìn, động tác nhanh chóng từ trên xe ngựa cầm một cái ghế đầu. Sau đó hai chân chụm lại ngồi tại phía trên, đưa tay vỗ vỗ chính mình tuyết nộn chân trắng, ra hiệu Sở Vân ngồi lên tới.
Hiểu chuyện.
Sở Vân mỉm cười, ngồi chính trên mềm mại thoải mái dễ chịu đệm. Vương Tư Tuyết mạo như thiên tiên, lúc này lại rất nghe lời. Mãnh liệt tương phản để cho người ta giảm lớn mắt cảnh, nhất là đồng. Nàng răng đều nhành cắn nát. Sở Vân làm sao dám, hắn biết không biết rõ mặc là cái gì. Là phượng bào a. Kia thế nhưng là chỉ có thái hậu mới có thể xuyên. Đồng trong lòng chửi mẹ, thế nhưng không có biện pháp. Ai bảo Sở Vân vừa mới cứu được nàng một mạng, đồng đành phải quay đầu đi, giả bộ như nhìn không thấy. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, như vậy đi, không có 30 coi như ta liền để ngươi chết một cái huynh đệ. Sở Vân nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc nói, không cần lo lắng. Hắn lộ ra băng lãnh răng, như cùng đi từ thứ năm chỗ sâu ác mà. Ngươi còn có mười mấy cái huynh đệ, có thể sử dụng rất thời gian dài. Nghe Sở Vân, Trương Thiên Y thì cắn răng, cũng không có phản bác. Bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc ở trong. Các binh sĩ cúi đầu, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đã tiếp cận thắng lợi chiến cuộc, lại có thể dễ như trở bàn tay đến bị người mà khoảng chừng. Hiện tại, ai cũng sợ hai kế tiếp đầu góc nổ tung sẽ là chính mình, đồng thời lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu như kế tiếp đầu góc nổ tung là ta liền tốt, rốt cuộc không cần chịu đựng dạng này không phải người tra tấn. Còn đứng ngây đó làm gì? Sở Vân nhìn thoáng qua Vương Đại Nưu, quét dọn chiến trường, đem các huynh đệ hảo hảo an táng. Vâng, Sở giám sát. Vương Đại Nưu sững sốt một cái, nắm chặt nắm đấm hung hăng nện ở chính mình ngực, đây là bọn hắn biểu đạt tôn trọng phương thức. Trong quân, cương giả là không thể nghi ngờ tồn tại. Vương Đại Nưu dư quang nhìn trong mắt, trong lòng lên cơn giận dữ, đều do cái này đáng chết gái điểm túi. Tới cho ta đấm bóp lưng. Sở Vân dư quang lườm trong mắt, hừ lạnh nói. Đồng nao nao, trên mặt hiện lên mấy xóa lửa giận, cuối cùng vẫn cắn răng, yên lặng đi vào Sở Vân sau lưng. Sở Vân, ngươi thật là một cái xuất sinh. Nghe nói như thế, Sở Vân cười ha ha, cũng vậy. Đồng trưởng quan biểu lộ tựa như là bị ủy khuất châu ngựa, không biết rõ có thể hay không để cho ta cưới một cái kia. Không muốn như thế nhìn ta cứu được mạng của ngươi. Đồng mím môi một cái, hai tay dùng hết lực khí, hận không thể đem Sở Vân cho bóp chết. Chỉ là mỗi lần vừa dùng lực, nàng cũng cảm giác được bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức. Theo bản năng đồng hạ thấp tư thái, để cho mình trở nên dễ chịu một chút. Trên bờ vai truyền đến mềm nhũn xúc cảm, rất quái lạ. Sở Vân không nói chuyện, có chút hăng hái quan sát đến Bạch Ngọc Hà Sĩ Bình. Nên nói không nói, này nương môn mà đúng là có mấy phần bản lãnh. Tài giỏi không nói, còn rất lợi hại ân. Sở Vân đã có chút hoài niệm, hận không thể hiện tại liền cùng Bạch Ngọc Hà thống thống khoái khoái tranh tài một trận, đương nhiên là trần truồng vật lộn. Chân nam nhân đánh nhau chưa hề đều là vật lộn. Bất quá, ngươi nghĩ giết chết ta à? Nào có dễ dàng như vậy. Mặc dù Sở Vân một cái ý niệm trong đầu liền có thể dễ như trở bàn tay đến trưởng khống Bạch Ngọc Hà sinh mệnh, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Sở Vân ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng lên. Nếu như ngươi sĩ binh nhìn thấy ngươi chi kỷ nữ nhân bộ dáng, chắc hẳn sẽ dọa sợ a. Nếu như lại để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi hầu hạ ta đi ngủ, cho ta làm ấm giường, còn không phải đạo tâm vỡ vụn. Ngẫm lại liền có ý tứ. Đã đến giờ. Sở Vân nhún vai, thật sự là tiếc nuối. Ngu xuẩn trung thành để các ngươi đã mất đi sinh mệnh. Các binh sĩ sắc mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, mồ hôi trong nháy mắt hai quần áo ướt nhẹp. Gió thổi qua, thấu xương hàn ý xâm nhập cốt tủy. 3. Trương Thiên Y thì cảm giác chính mình nhanh chết lặng. Sở Vân tận lực gia tăng một chút tính toán, không chỉ có thể để hắn cảm nhận được tử vong thống khổ, càng có thể cảm nhận được đến từ linh hồn chỗ sâu tra tấn. Trương Thiên Y liếc bờ môi run rẩy, hắn không khỏi nghĩ từ bản thân tham gia quân đội kia một ngày, tướng quân hăng hái, chính mình đầy ngập nhiệt huyết. Bây giờ, huynh đệ thống khổ gào thét giống như là từng cây sắc bén châm, hung hăng vào trái tim của hắn. Không đồng nhất một lát công phu, trái tim liền đã thủng trăm ngàn lỗ. Người giết ta đi. Hắn gần như sám hối cầu khẩn, khàn cả giọng. Được a. Sở Vân cười cười, chỉ cần ngươi thừa nhận, ta liền đưa ngươi giải thoát, như thế nào a? Trương Thiên Y thì thống khổ ngồi dưới đất, hai tay điên rồi đồng dạng đánh lấy đầu của mình. Hắn hận không thể đi chết. Vương Tư Tuyết có chút không đành lòng nhắm mắt lại, luôn cảm thấy một màn này quá mức tàn nhẫn, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình phụ thân. Xem ra ngươi thật không có ý định nói a. Sở Vân duỗi lưng một cái, khuỷu tay không xem chừng chạm đến cái gì mềm mại vật thể đồng cắn răng, nhãn thần phẫn nộ. Đã dạng này, Sở Vân giang hai tay ra, chỉ cần hắn năm ngón tay khép lại, liền mang ý nghĩa có người muốn mất đi sinh mệnh. Ta nói. Trương Thiên Y lìa điên cuồng gào thét, vâng, nhóm chúng ta là xe mã binh. Xe mã là ai? Là bạch tướng quân thuộc cấp. A. Sở Vân kéo dài thanh âm, năm ngón tay khép lại. Trong khoảnh khắc, thế giới đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Trương Thiên Y hắn sửng sốt hồi lâu, trong mắt lóe lên thật sâu tuyệt vọng. Là, vì cái gì? Đây là đối kẻ phản bội trừng phạt. Chương 137. Cửu Âm đạo nhân tâm tính sập. Chương 137. Cửu Âm đạo nhân tâm tính sập. Cái này thằng cờ hó. Tâm thật hắn nheo độc. Cửu Âm đạo nhân núp trong bóng tối, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nếu như không phải trước đó biết rõ cái này tiểu tử là Thái Thượng Tông Thánh tử, Cửu Âm đạo nhân đều muốn coi là cái này gia hỏa cũng là ma tu, mang theo hắn. Sở Vân cười cười, cái này thế nhưng là chúng ta thẻ đánh bạc. Vâng. Vương Đại Nưu đem Trương Thiên Y Lìa một đấm đánh ngất xỉu đi qua, trói lại treo ở lập tức phía sau mặt. Chỉ cần không chết được liền tốt. Vương Đại Nưu làm xong đây hết thảy, quay đầu nhìn xem Sở Vân. Sở giám sát, các huynh đệ. Nói đến một nửa, Vương Đại Nưu thanh âm hơi có chút nghẹn ngào. Ta muốn đem bọn hắn an táng. Ừm. Sở Vân mặc dù giết người như ngoé, nhưng cũng không phải là cái gì lanh huyết người. Nhóm chúng ta ở chỗ này lưu hai ngày. Sở Vân thản nhiên nói, hai ngày thời gian, hẳn là đầy đủ ngươi giải quyết hết thảy. Một người 10 khối trung phẩm linh thạch, giúp ta đưa cho bọn hắn người nhà đi, ta có lỗi với bọn hắn.
Ầm. Vương Đại Nưu toàn thân run lên, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Tên này thân cao 8 thước, đẫm máu chiến trường đại hán, nắm chặt nắm đấm, dùng sức nện ở ngực. Đa tạ Sở giám sát.
Ừm. Sở Vân nhẹ gật đầu, há to miệng, muốn nói lại thôi.
Vô luận như thế nào đám người này chung quy là bởi vì hắn mà chết.
Sở Vân nỗ lực bất quá là mấy khối linh thạch thôi.
Công tử, nơi này bao cát quá lớn, nhóm chúng ta trở về đi.
Vương Tư Tuyết tiến lên nói đúng lúc này đồng biến sắc, trong lòng đối thái hậu trung thành để nàng chiến thắng chính mình nội tâm xoan suy.
Sở giám sát, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi.
Ngươi tôi tớ, xuyên có phải hay không có chút làm cản.
Sở Vân xoay đầu lại, không che giấu chút nào chính mình trong mắt xem thường.
Liên quan gì đến ngươi đây?
Đông là người, bên trong đôi mắt trong nháy mắt dâng trào ngọn lửa tức giận.
Tắc.
Nàng đột nhiên rút kiếm ra, một mặt quyết tuyệt.
Ngươi có thể vũ nhục ta, không thể vũ nhục thái hậu.
Sở Vân vẫn là câu nói kia, liên quan gì đến ngươi?
Đồng cắn răng, ánh mắt băng lãnh.
Kẻ sĩ chết vì chi kỷ.
Sở Vân, mặc dù ngươi đã cứu ta tính mạng, nhưng là ta tuyệt không cho phép ngươi đối thái hậu bất kính.
Đồng rút ra trường kiếm, thẳng tắp hướng phía Sở Vân đâm tới.
Cơ hội tốt.
Núp trong bóng tối Cửu Âm đạo nhân hai mắt tỏa sáng, cơ hội trong khoảnh khắc phá đất mà lên.
Thế là Đồng liền thấy làm nàng trợn mắt hốc mồm một màn.
Sở Vân toàn thân tắm rửa lấy kim quang, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm.
Một đạo trong suốt như là lưu ly khôi giáp đem hắn nhìn xem bá khỏa.
Nhìn uy võ cực.
Sở Vân nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội dâng trào cuồng bạo lực lượng, khóe miệng có chút câu lên Đồng nhìn thấy trước mắt một màn này.
Cả người đều phủ
sợ hãi để nàng toàn thân hơi có chút run rẩy.
Ta chỉ là muốn cho ngươi ghi nhớ thật lâu Á Huy,
mới không phải muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến.
Đồng không hoài nghi chút nào.
Cái này một đấm rơi xuống,
chính mình sẽ chết a.
Sẽ chết đi đúng lúc này.
Sở Vân nắm chặt nắm đấm, thản nhiên nói, đói bụng sao, ăn ta một quyền.
Cho ta đừng lúc đích.
Ba, Đồng bị choáng váng đây là cái gì tao thao tác?
Ta không đói bụng a. Tại Đồng sau lưng cách đó không xa Cửu Âm đạo nhân,
cảm nhận được một cỗ cường hành thiên địa quy tắc,
như là một đôi to lớn thủ trưởng đem hắn một mực đè lại, không thể động đậy.
Đây là cái gì?
Cửu Âm đạo nhân trong lòng gầm hét, hắn điên cuồng dãy rủa lấy, kết quả phát hiện chính mình thế mà không có một tơ một hào có thể tránh ra hy vọng đáng sợ đáng sợ.
Cửu Âm đạo nhân tại thời khắc này triệt để con trai phụ ở hắn, nếu là sớm biết rõ như thế, tuyệt sẽ không đến giết cái gì Sở Vân.
Cái này hắn meo rõ ràng là đi tìm cái chết a.
Đúng lúc này,
Cửu Âm đạo nhân nhìn thấy một cái to lớn nắm đấm chính hướng phía trấn áp tới.
Nắm đấm kia nhìn cùng bình thường không hay,
nhưng lúc này hết lần này tới lần khác cho hắn nặng như núi lớn đáng sợ cảm nhận.
Cái này một đấm ong xuống dưới,
sẽ thổ huyết a.
Khẳng định sẽ đi.
Hô.
Cơn bão sóng gió vung lên Đồng bên thai tóc dài, nàng ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy.
Sau lưng,
Cửu Âm đạo nhân nhanh bóng chốc bị đặt ở trên mặt đất.
Tổn thương không cao lắm,
nhưng là vũ nhục tính cực mạnh.
Công tử rất đẹp trai a.
Công tử ta yêu ngươi.
Vương Tư Tuyết nhìn thấy Sở Vân thao tác, hai cái lớn ánh mắt lớn trở nên sáng tinh tinh.
Quả nhiên,
không hổ là chính ta lựa chọn công tử kia.
Quá đẹp rồi.
Vương Đại Nưu thoát xong một cái nước bọt.
Chấn kinh.
Sở giám sát cư nhiên như thế cường đại.
Nếu như có thể sớm một chút thời gian để hắn biết rõ,
có phải hay không liền có thể chết ít mấy cái huynh đệ.
Còn không tệ.
Sở Vân hơi híp mắt lại, cảm thụ được trên người khôi giáp,
không hổ là đại hạ vương triều trấn quốc thần khí,
vẹn vẹn là cái này nhan giá trị.
Nếu như mát điểm 100 điểm,
Sở Vân nguyện ý cho 88 điểm,
còn lại biến thành 666.
Tiếp theo chính là lưu ly kim giáp chân chính chỗ đáng sợ.
Nó có thể cho Sở Vân cung cấp liên tục không ngừng linh khí.
Hắn sơ bộ đánh giá một cái,
có chừng 10 cái kim đan cảnh linh khí cay a nhiều đơn giản,
thoải mái đến bạo tạc.
Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a.
Cửu Âm đạo nhân âm trầm thanh âm vang lên.
Bùi Bằng tán đi đám người rốt cục thấy được hình dạng của hắn.
Rách tung tóe,
quanh thân nổi lơ lửng một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen.
Nhìn liên xấu ép một cái,
Cửu Âm đạo nhân nhếch miệng lên, mỉm cười, "Sở Vân đúng không, nhưng nhận ra lão phu là ai?
Người là ai a?"
Sở Vân nhãn thần nghi hoặc, thậm chí còn có chút ghét bỏ, đây đều là cái gì ma đạo?
Cũng quá thái đi.
Cửu Âm đạo nhân nao nao, nghĩ hắn tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, thế mà còn có người không nhận ra hắn.
Cửu Âm đạo nhân có chút khó chịu, nhìn về phía Sở Vân bên cạnh một thân phượng váy nữ nhân.
"Nữ hoa, ngươi có nhận hay không đến lão phu?"
Sắc thực rất xấu.
Vương Tư Tuyết cho ra tương đối đúng trọng tâm đánh giá.
Cửu Âm đạo nhân hít sâu khẩu khí, đợi lát nữa đều là chính mình đồ chơi thôi.
Tiêu mông lớn, ngươi có biết hay không lão phu?
Đồng nhướng mày, mới vừa rồi bị Sở Vân dọa đến đều nhanh tè ra quần, lúc này càng là trực tiếp chửi ầm lên.
Ta biết mẹ ngươi.
Mẹ nhà hắn, đến cùng ai mới là ma tu a?
Cửu Âm đạo nhân khỏe miệng co giật.
Ngươi là Cửu Âm đạo nhân?
Đúng lúc này,
Vương Đại Nưu sắc mặt hoảng sợ, là cái kia đồ sát mấy vạn người Cửu Âm đạo nhân.
Ha ha ha.
Cửu Âm đạo nhân giật ra miệng cất tiếng cười to, còn tính là có thứ thời.
Như vậy đi, ta chỉ cần Sở Vân tâm.
Tính mạng hai chữ còn chưa nói xong,
một viên to lớn tấm chắn che khuất bầu trời,
lập lại chiêu cũ đem Cửu Âm đạo nhân lại đập trở về.
"Mẹ ngươi."
Cửu Âm đạo nhân dùng hết toàn thân thủ đoạn, hùng hùng hổ hổ.
Xoát,
một đạo hàn quang lặng yên chợt hiện.
Một thoáng thời gian,
thiên địa đều yên tĩnh trở lại,
chỉ còn lại cái này một thanh kiếm.
Cửu Âm đạo nhân trong lòng còi báo động đại tác,
không nói hai lời,
co cẳng liền chạy.
Cái này hắn mèo ba thanh tiên binh,
đánh cái gì đánh?
Người nào thích đánh ai đánh?
Cửu Âm đạo nhân cũng không muốn cái thứ nhất chết, thành vong hồn rồi kiếm.
"Công tử, hắn giống như chạy."
"Thật sao?"
Sở Vân cười cười, mèo bắt con chuột không chạy, làm như thế nào chơi?
Chương 138, bắt được 3 cái lạc đàn.
Chương 138, bắt được 3 cái lạc đàn ầm.
Nguyên bản kín không kẽ hở phòng tối bỗng nhiên phá vỡ cái lỗ to lớn, đám người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đầy bụi đất Cửu Âm đạo nhân rất là chật vật từ bốc lên nổi lên bốn phía bụi bặm bên trong bò lên ra. "Yêu yêu, đây là ai a?" Dâm Vượng quần áo rất là bại lộ, hai đầu tròn trịa thon dài chân trắng không che giấu chút nào trần trụi bên ngoài. Một thân lụa trắng lụa mỏng. Theo động tác, thỉnh thoảng lộ ra từng đạo để cho người ta đôi mắt tỏa sáng lóa mắt xuân quang. Eo thon chi, có chút hẹp dài cái rốn, đều để vốn là phong tao mê người Dâm Vượng nhìn càng thêm nóng bỏng. Phụ nữ có chồng lẳng lơ. Cửu Âm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, "Ta là gia gia ngươi." Dâm Vượng còn chưa lên tiếng, Tà Long đột nhiên giơ tay ra, hướng phía Cửu Âm đạo nhân cái cổ bắt tới. Xuất thủ 10 phần tàn nhẫn, tốc độ có chút tấn mãnh, tựa hồ muốn nhất kích tất sát. Cửu Âm đạo nhân toàn vẹn không sợ, Sở Vân ta đánh không lại, ngươi là cái rắm. Cửu Âm hộ thể. Cửu Âm đạo nhân gầm lên giận dữ, quanh thân quấn quanh lấy từng đầu tối quả cầu ánh sáng màu đen. Tà Long tay vừa chạm vào đụng phải quả cầu ánh sáng kia, liền không bị khống chế cấp tốc bốc cháy lên. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ mùi thịt. Ha ha ha. Dâm Vượng che miệng cười khẽ. Nàng cười rất làm cản, lấy về phần trước ngực run run rẩy rẩy, sóng lớn mãnh liệt, lắc lư ra mê người lỗ cong. Một bên Thanh Phong đạo nhân con mắt đều trừng lớn, nên nói không nói. Tiểu nương bị này xác thực có hương vị. Nhìn xem kia cái mông, nhìn xem kia bộ ngực, mẹ nó, so lão tử đầu đều lớn. Thanh Phong đạo nhân trong mắt lóe ra mịt mở ánh mắt. Nhỏ lão đầu nhi, nhìn không ra ngươi vẫn là có mấy phần bản sự ở trên người nha. Dâm Vượng tới lui mê người thân thể mềm mại, từng bước một đi vào Cửu Âm đạo nhân rất ít. Nàng ngâng lên thon dài đùi ngọc, trắng non ngón chân nhẹ nhàng điểm tại Cửu Âm đạo nhân ngực. Lão đầu nhi, muốn hay không thần phục ta, rất thoải mái a. Cửu Âm đạo nhân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, hắn đột nhiên giơ tay ra. Thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng điểm tại Dâm Vượng thon dài trên chân ngọc. Trong khoảnh khắc một năm hắc nhanh chóng bò lên trên trắng như tuyết đôi chân dài. A. Dâm Vượng kinh hô một tiếng, đột nhiên dùng sức đem Cửu Âm đạo nhân đá văng ra, ngươi cái thằng này, thật sự là không biết điều. Kiệt kiệt kiệt. Cửu Âm đạo nhân nhếch miệng lên, băng lãnh ánh mắt từ trên mặt mấy người lướt qua. Đều nghe ta nói. Mọi người thấy hắn bộ dáng nghiêm túc, cũng đều trở nên an tĩnh lại. Bọn hắn mặc dù lẫn nhau có mâu thuẫn, thế nhưng biết rõ, lần này là thiếu thành chủ tự mình ra lệnh, nếu như thất bại, chỉ có một con đường chết. Mà Cửu Âm đạo nhân là đi điều tra, làm sao lại đem chính mình làm cho chật vật như thế? Thanh Phong đạo nhân hơi híp mắt lại, thế nhưng là có cao thủ đại năng. Cửu Âm đạo nhân nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Mấy người sững sờ, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Chính là, ngươi chờ hắn lưu lại con non sao? Cửu Âm đạo nhân bất mãn hừ lạnh một tiếng, thanh âm khàn giọng. Lão phu lần này là thu được không tệ trọng yếu tin tức, nhưng là dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi? Phải biết, lão phu bỏ ra cái giá không nhỏ. Lời này vừa ra, ba người lập tức biến sắc, trong lòng thầm mắng, không hổ là lão ma đầu, thật đạt ma hắc. Đây là ta một lần tình cờ được một quyển Tam giai phụ chú, đưa cho ngươi. Thanh Phong đạo nhân nói, có chút thịt đau ném ra một chương phụ chú. So với Bạch Đế Thành hứa hẹn đồ vật, một chút nỗ lực hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Cửu Âm đạo nhân thần thức tại phụ chú trên tha vài vòng, xác định không có vấn đề gì sau mới bỏ vào trong túi. Người cái lão quỷ. Thanh Phong đạo nhân hùng hùng hổ hổ. Lão đầu tử, nếu không ta cùng ngươi một đêm, 36 loại tư thế tùy ngươi chọn tuyển, người ta không có gì bảo bối kia. Dâm Phượng che miệng, núng nịu nói. A. Cửu Âm đạo nhân thở ra một hơi, không nói chuyện. Ngươi đây là ý gì? Dâm Phượng biến sắc, chửi ầm lên, ngươi biết không biết rõ, muốn cùng ta lên giường người có thể vây quanh Bạch Đế Thành mấy chục vòng đây. Thật sự cho rằng lão nương không pháp bảo, có là người nguyện ý giúp đỡ lão nương, ngươi tính là gì đồ vật? Dâm Phượng vừa mắng mắng như đấy, dư quang đánh giá đối với mình động thủ động cước Tà Long, chính là được. Tà Long gật đầu phụ họa, vuốt vuốt trong lòng bàn tay nhỏ đồ chơi. Cỏ. Chính là mẹ ngươi a. Dâm Phượng liếc mắt, trong lòng rất là im lặng. Quả nhiên, bọn này ma đạo đầu lĩnh không ai trong lòng là sạch sẽ. Cho không ngươi lên. Dâm Phượng im lặng, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay tiến căng phòng bộ ngực. Hai tay trên dưới động tác, móc ra một cái màu hồng đồ vật ném vào Cửu Âm đạo nhân trên mặt. Cái này đồ vật nhìn qua có chút lớn mật, vài vóc nhìn qua cùng chạm rỗng không sai biệt lắm. Cảm nhận được phía trên truyền đến nhàn nhạt hương thơm, Cửu Âm đạo nhân thần sắc khẽ biến. Thượng đẳng linh khí, thủy hỏa bất xâm, thiện nghi ngươi. Dâm Phượng hùng hùng hổ hổ, không quên đưa tay đem trên người mình vuốt cho vô xuống đi. Hắc hắc, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Tà Long không nói hai lời, liền lập xuống thiên đạo lời thề. Nhìn Cửu Âm đạo nhân lông mày cuộn loạn, cái này đạp mã chân là cái ngon nhân. Tốt. Cửu Âm đạo nhân cười cười, chỉ một ngón tay, ta muốn trên người ngươi kim tì nhuyễn giáp. Tà Long nguyên bản hào hứng sắc mặt lập tức liền sụp đổ chính mình tới. Ngươi biết không biết rõ đây là cái gì? Ta biết rõ a. Tà Long không thể thế nhưng, chỉ có thể đem nó cởi ra. Hạ phẩm ngụy tiên khí, có thể gánh chịu ngọc phát cảnh một kích toàn lực. Cái này đã có thể tính được là Tà Long sống yên phận gốc dễ. Cửu Âm đạo nhân tiếp nhận, yêu thích không buông tay vớt ve. Mặc kệ mấy người dị dạng nhãn thần, vậy mà đem hai kiện phòng ngự tính chất pháp bảo trực tiếp mặc vào người. Nhìn xem Cửu Âm đạo nhân căng phòng bộ ngực, Dâm Vượng phốc phốc một cái cười ra tiếng, ngươi thật đúng là một nhân tài, ha ha. Ngu xuẩn, đợi chút nữa chết chính là các ngươi. Cửu Âm đạo nhân cũng không phải sẽ chỉ đào hang, hắn có một môn không muốn người biết tiên tiên thần thông, chỉ cần để hắn tiêu ký khí tức, vô luận người kia ở nơi nào, hắn đều có thể đạt được tung tích. Chỉ là năng lực này có cự ly hạn chế, tác dụng không lớn. Nhưng Cửu Âm đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới, cái đồ chơi này thế mà vào hôm nay có thể cứu vớt tính mạng của mình. Sở Vân, cách nơi này càng ngày càng gần, hắn cũng không tin tưởng mấy người có thể đánh thắng được có được ba thanh tiên binh Sở Vân. Kia thế nhưng là tiên binh, Không ai so với hắn càng biết rõ món đồ kia khủng bố cỡ nào. Còn không mau nói. Tà Long một mặt phẫn nộ nói. Mau nói đi, đạo hữu, lãng phí thời gian nhiều sinh biến cho nên a. Thanh Phong đạo nhân nuốt ve chính mình tiểu sủng vật, khẽ cười nói. Nói có lý. Cửu Âm đạo nhân mỉm cười, tay áo giãn ra. Chư vị nghe ta một lời, mỗi người tự chạy đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Cửu Âm đạo nhân cũng mất thân ảnh. Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau, một mặt ngộp bức. Nhóm chúng ta bị chơi xỏ. Thao, hắn làm sao dám? Ngay tại ba người rất là phẫn nộ lúc, bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. A, thế mà bắt được ba cái lạc đàn. Chương 139. Chỉ cầu ân không giết. Chương 139, chỉ cầu ân không giết. Tà Long ngơ ngác nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt áo trắng nam tử, trong nháy mắt cảm giác dâm phượng chân trắng đều không có cỡ nào thuận hoạt. Chỉ vì người này là Sở Vân. Địa ngục không cửa, ngươi từ trước đến nay ném. Tà Long cười ha ha vài tiếng, hai tay riêng phần mình hiện hiện một viên to lớn truy. Đang lo tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa mà tới. Sở Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn, kia nhãn thần để cho người ta không rét mà run. Ngược lại là cái không tệ tiểu xoái ca. Dâm Vượng cười quyến rũ nói, ừm, chính là xuyên có chút dở dở ương ương. Như vậy đi, tỷ tỷ để chính ngươi lựa chọn một cái kiểu chết như thế nào? Bị hắn đầu đũa đập chết, bị kia lão đầu nhi rắn từng miếng một mà ăn xuống dưới. Lại hoặc là, Dâm Vượng nhẹ nhàng cười một tiếng, hành đoạn ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy nửa hở nửa lộ quần áo, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút xíu trắng non tuyết nị xuân quang. Lại hoặc là, cùng tỷ tỷ khoái hoạt một trận, như thế nào a? Sở Vân cười cười, còn chưa lên tiếng, liền nghe đến kia đại hán bất mãn chửi mắng, đáng chết xú bà nương, đây là lão tử con mồi. Ngươi dâm phụ, chẳng lẽ lao tử phục vụ ngươi còn chưa đủ thoải mái? Tà Long hùng hùng hổ hổ, nâng lên đầu búa không nói hai lời liền hướng phía Dâm Phượng ép xuống. Ngu xuẩn a ngươi! Dâm Phượng sắp đã nứt ra, đây đều là cái gì ngu xuẩn? Đừng sợ! Thanh Phong đạo nhân vội vàng tiến lên ôm Dâm Phượng bờ eo thon, không quên ở kia căng phòng địa phương dùng sức rút một thanh. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tốt! Dâm Phượng ủy khuất nâng lên hai má, âm thầm vận dụng công pháp bắt đầu hấp thu Thanh Phong đạo nhân trên thân nồng hậu dày đặc dương khí. Đều chớ cùng ta đoạn. Tà Long hai mắt trừng lớn, từng bước một hướng phía Sở Vân Phi chạy mà tới. Theo cự ly càng ngày càng gần, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Trong tay truy càng lúc càng lớn, tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai. Thật là một cái mã phu. Sở Vân lắc đầu, lù lù bất động. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tà Long cảm giác mình bị vũ nhục. Bất quá, không quan trọng, hắn sẽ ra tay. Oanh, chết đi cho ta. Tà Long cao cao nhảy lên, trong tay truy lóe ra bạch quang chói mắt. Sở Vân hơi híp mắt lại, thưởng thức trận này hoa lệ ánh đèn tú. Ngay tại đại chú ý sắp nện vào Sở Vân một cái mắt, một viên hình dạng xưa cũ tấm chắn nhỏ lặng yên hiện hiện. Tà Long dùng hết toàn thân lực khí đánh vào trên tấm chắn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng tấm chắn bất động như núi. Tà Long nhíu nhíu mày, đang muốn động tác đột nhiên, tấm chắn kịch liệt xoay tròn, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đem hắn xuyên qua. Tà Long một thoáng thời gian như là diều bị đứt dây, ngã ầm ầm trên mặt đất, ố ố oa oa ha to mồm, nói không ra lời. Toàn trường yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Thật sự là biến hóa này tới quá nhanh. Từ Tà Long khởi xướng tiến công đến nằm trên mặt đất, thậm chí bất quá chỉ là mấy hơi thời gian, cao thủ như thế nào có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu? Dâm Vượng cảm giác chính mình CPU đều nhanh mất đi, nàng ngơ ngác ha to mồm, sắc mặt ngạc nhiên. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Quá nhanh, ta thậm chí không có thấy rõ công kích của hắn. Kim đang cảnh. Không không không, có lẽ còn muốn càng mạnh. Dâm Vượng đại não cấp tốc vận chuyển, không khỏi nhớ tới biến mất không thấy gì nữa Cửu Âm đạo nhân. Nguyên lai hắn thực sự nói thật, thật muốn mỗi người tự chạy. Chỉ là, có thể chạy đi được sao? Dâm Vượng từ đầu đến cuối đều không có nhìn Tà Long một chút. Dạng này người, chết cũng liền chết rồi. Bất quá là nàng lấy ra tu luyện một cái lộc đỉnh mà thôi. Tiểu tử hảo thủ đoạn. Thanh Phong đạo nhân sắc mặt âm tình bất định, nhìn có chút hung ác nham hiểm. Bất quá, cũng bất quá là như thế. Tà Long không có cái gì phòng ngự thủ đoạn, thật sự là ngu xuẩn. Thanh Phong đạo nhân hai tay phụ về sau, nghiễm nhiên là ẩn sĩ cao nhân bộ dáng, không có phòng ngự thủ đoạn. Dâm Phượng trừng mắt nhìn, bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, muốn cầm lao nương làm vũ khí sử dụng. Người còn quá non. Thanh Phong nhãn thần nhắm lại, ta cũng là Đông Châu người, đã từng còn cùng ngươi sư tôn từng có một đoạn không thể nói nói mỹ diệu. Tắc. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo lăng lệ kiếm minh. Thanh Phong đạo nhân sắc mặt đại biến, hai tay trước người điên cuồng kết ấn, một đạo lại một đạo trận pháp ở trước ngực điên cuồng hiện hiện, lại tại trong nháy mắt phi tốc vỡ vụn, như là tấm gương hóa thành bọt nước. Người cũng xứng. Sở Vân khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Đúng lúc này, một như mã lơ lửng tại Thanh Phong đạo nhân ngực, rốt cuộc nửa bước khó đi. Nguyên lai là Thanh Phong đạo nhân dùng một đạo chỉnh thể vô cùng tứ giai phụ chú, Khốn Long cùng giếng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chỉ những thứ này gãy tay sao? Thanh Phong đạo nhân đau lòng đang dỉ máu, không quên mất lên tiếng chửi rủa. Đã như vậy ngươi liền đợi đến thân tử đạo tiêu đi. Đang khi nói chuyện, Thanh Phong đạo nhân đột nhiên vung ra mấy chương phụ chú, từng đạo chú thuật tại hắn giữa ngón tay điên cuồng thành hình. Vinh, liệt, trận. Dâm Phượng nhìn khỏe miệng co giật, trong lòng rất là vui vẻ. Thanh Phong đạo nhân cơ hồ chỗ dùng toàn bộ thân ra. Dạng này cũng tốt, như hắn có thể giết Sở Vân, liền tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Dâm Phượng nhếch miệng lên, không kịp chờ đợi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Oanh. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên. Một đôi trong suốt như là lưu ly thủ trưởng lặng yên hiện hiện. Cái này thủ trưởng không chút nào giảng đạo lý từ Thanh Phong nói đầu người trên đỉnh hướng phía dưới đè ép tới. Từng đạo phù chú trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ngoa tạo. Thanh Phong đạo nhân sắc mặt đại biến. Mẹ nhà hắn làm sao còn có một thanh tiên binh? Đây đã là thanh thứ ba, này làm sao đánh? Thanh Phong đạo nhân cảm nhận được kia điên cuồng phun trào áp lực, tâm thần cuồng loạn. Muốn chết muốn chết. Hồ mị tử, còn không mau một chút hỗ trợ. Dâm Phượng há to miệng, trong nháy mắt cảm nhận được một cô băng lánh đến cực điểm ánh mắt. Từ đầu tới đuôi đưa nàng linh hồn đều muốn quan xuyên. Ta. Dâm Phượng mím môi một cái, con mẹ nó đáng chết, tại sao muốn kéo ta xuống nước? Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người đi đường, đúng chính là như vậy. Sở Vân nở nụ cười, người thức thời là tuấn kiệt. Ngươi nói đúng không? T. Màu xanh cự mãng phát ra một đạo thê thảm tiếng tê ực. Mục Nưu Mã đưa nó toàn bộ xuyên qua. Huyết nục hôi phi yên diệt, hóa thành bụi bặm. Ta bảo bối. Thanh Phong đạo nhân kinh hô không thôi. Oen. Lưu Ly thủ trưởng đột nhiên chụp lại. Thanh Phong đạo nhân. Tốt. Giữa thiên địa yên tĩnh trở lại. Mục Nưu Mã vây quanh Sở Vân phi đến bay đi, không ngừng tiến hành tranh công. Còn không tệ. Sở Vân nhẹ gật đầu, không lưu tình chút nào thu vào, giống như nhổ sâu vô tình phong lưu lãng tử. Dâm Phượng toàn thân run rẩy, đại nào đứng máy. Không ai bị nổi ma đầu. Lại không một cái. Tà Long chết rồi. Thanh Phong đạo nhân cũng đã chết. Dâm Phượng há to miệng, trầm mặc không nói gì. Trầm tĩnh tâm cảnh tại thời khắc này ầm vang vỡ vụt, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Một lát sau, nàng hai chân đố lượng, phịch một tiếng quỷ giảm xuống đất. Không chút do dự lớn tiếng nói: "Tiểu nữ tử, Nguyễn Vi công tử đi theo làm tùy tùng, chỉ cầu ân không giết." Chương 140. Chó ngon chó, nghe lời tha cho ngươi một mạng. Chương 140. Chó ngon chó, nghe lời tha cho ngươi một mạng. Đánh giết ma đạo cùng đồ, Thanh Phong đạo nhân, thu hoạch được thiên mệnh điểm số 50.000. Đánh giết ma đạo cùng đồ, Tà Long, thu hoạch được thiên mệnh điểm số 50.000. Tại người trong ma đạo Dâm Phượng trong lòng lưu lại khó mà ma diệt khắc sâu ấn tượng, thu hoạch được rút thưởng số lần 1. Nghe được trong đầu thanh âm, Sở Vân sắc mặt bình tĩnh: "Công tử, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy a?" Vương Tư Tuyết thở hổn hển, phấn nộn màu đỏ thắm đôi môi theo động tác khép khép mở mở, bộ ngực đầy đặn có chút dập dờn. Sở giám sát đồng theo sát lấy Vương Tư Tuyết sau lưng, đợi nàng nhìn thấy trong sơn động tràng cảnh lúc, lập tức biến sắc, cả người đều có chút không tốt lắm. Tà Long thân thể còn xuống, suýt nữa bị ép thành một bãi thịt nát. Thanh Phong nói nhân khí hơi thở hề bại suy sụp, dường như trong phòng tùy thời đều có thể dập tắt ánh nến. Hắn cúi đầu, nhìn xem trên mặt đất một đám màu xám trắng bột phấn, toàn thân run rẩy, đại bi im mắng. Một bên quần áo hở hang nữ tử quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nhìn tràn đầy hoảng sợ. Một màn này đối đồng lực trùng kích thật sự là quá lớn. Sở Vân ly khai mới chỉ có bao nhiêu thời gian dài, giống như cũng bất quá là nửa canh giờ. Nói cách khác, trước mắt đây hết thảy đều là phát sinh ở vừa mới trong vòng nửa canh giờ. Sở Vân tu vi đến cùng khủng bố cỡ nào? Công tử. Vương Tư Tuyết che lấy miệng nhỏ, đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Quá mạnh, quá mạnh. Công tử thật sự là quá mức cường đại. Cái này khiến Vương Tư Tuyết trong lòng một màn kia có chút không tình nguyện tại thời khắc này sạch sành sanh trống không đi theo dạng này công tử. Tu vi tăng lên khẳng định rất nhanh a. Khó trách là toàn bộ Thái Thượng Tông lịch sử đến nay cường đại nhất thiên tài. Vương Tư Tuyết yên lặng ở trong lòng cho chủ nhân giơ ngón tay cái lên, nhìn về phía hắn nhãn thần cũng hơi có chút tỏa sáng. Hô hô, mệt chết ta. Rơi vào phía sau nhất Vương Đại Nưu kinh hô không thôi. Ngoa tạo, vị kia là Thanh Phong đạo nhân. Tại Nam Sơn một trận chiến bên trong tàn nhẫn sát hại không biết bao nhiêu đồng bào. Sở công tử trang bị, cái kia là ma đạo cường đồ Tà Long, hắn thế nhưng là kim đan cảnh cao thủ a. Vương Đại Nưu ánh mắt rơi vào Dâm Phượng trên thân, con người bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng quay đầu đi không còn dám nhìn. Những này ma đạo đầu lĩnh không có chỗ nào mà không phải là họa loạn thiên hạ chó săn, người người có thể chu diệt. Sở Vân. Vương Đại Nưu ngơ ngác nhìn xem Sở Vân, bên trong đôi mắt hiện hiện thật sâu kính nể. Nếu như nói trước đó tiếp vào chuyện xui xẻo này để hắn toàn thân sinh ra từng đợt chán ghét, như vậy hiện tại chính là cùng có vinh yên. Sống thành Sở công tử dạng này, cả một đời mới không coi là sống uổng phí a. Không hổ là chúng ta mẫu mực. Vương Đại Nưu, đi đem bọn hắn túi chữ vật đều cho ta thu hồi lại. Vương Đại Nưu lập tức một cái giật mình, lớn tiếng nói, "Rõ." Dứt lời, liên bước chân thật nhanh tiến lên kiểm tra và nhận chiến lợi phẩm. Phải biết, trước mắt thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là rong rổi thiên hạ mấy chục năm đại ma đầu. Loại cảm giác này, thật làm cho người hưng phấn. Ngẩng đầu lên, Sở Vân ôm lấy Dâm Phượng cái cằm, thần sắc cổ quái, ngươi làm sao liền phản kháng cũng không dám à, thật không có ý tứ. Dâm Phượng há to miệng, khẽ cười nói, công tử anh võ bất phàm, tiểu nữ tử vừa gặp đã cảm mến. Nói, không quên mất dùng chính mình sung mãn sự nghiệp tuyến ý đồ tại Sở Vân trên cánh tay lệm mà lệm mề. Sở Vân nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng phiền chán. Ba, đưa tay chính là một cái lỗ hai lớn hạt dưa. Dâm Phượng chỉ cảm thấy đầu mịt mờ, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Từ nàng bước vào tu hành đến nay, bằng vào hơi tốt dung mạo ở nơi nào không phải ăn ngon uống sướng. Bây giờ, còn là lần đầu tiên có người cao như thế vũ nhục nàng. Dâm Phượng trong lòng sinh ra nồng đậm phẫn nộ. Nàng cúi đầu, chỉ có thể nhìn xem to thẳng bộ ngực lên người. Thân xác nhìn ủy khuất vô cùng, thậm chí còn có một loại ta thấy mà yêu kiều kiều yếu ớt. Không hổ là ma đạo yêu nữ, quả nhiên đem sắc dụ chi thuật dung hội quan thông. Sở Vân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Không thể không nói, cái này Dâm Phượng cũng là thiên tài. Rõ ràng tu hành là thuật song tu, nhưng đến nay còn chưa phá thân ân. Có thể đưa đi Thanh Vân lâu để nàng nhóm nghiên cứu một chút. Sở Vân cũng không ưa thích loại người này chi bằng vợ phá hải. Tao tặc cùng Dâm Uy vẫn là có khác biệt về bản chất. Tới. Sở Vân ngoắc ngoắc tay. Dâm Phượng mặc dù có chút e ngại, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể không tình nguyện đi vào Sở Vân bên người. Khương Như Sơ để ngươi tới giết ta. Ừm. Dâm Phượng sợ rất triệt để, nàng bản thân tiểu không có cái gì năng lực chiến đấu, ngoại trừ trên giường. Bây giờ tự nhiên không có khả năng muốn cùng có được ba thanh tiên binh Sở Vân là địch, đây không phải là trong nhà vệ sinh đánh đèn. Muốn chết sao? Là tiểu thành chủ. Ba. Nói được một nửa, Sở Vân được không lưu loát lại cho nàng một bàn tay. Một lần nữa nói, là Khương Như sơ tiện nhân kia. Dâm Phượng run run rẩy rẩy nói, nàng cho nhóm chúng ta mở ra không ít tù lao, điều kiện tiên quyết là giết ngài. Ta là không muốn, thế nhưng là cánh tay làm sao có thể vặn qua được đùi.
A.
Sở Vân kéo dài âm cuối, nhẹ giọng cười nói, có chút ý tứ. Khương Như sơ, ta nhớ kỹ. Còn có ai? Còn có Cửu Âm đạo nhân, hắn rất am hiểu chạy trốn, ta có thể vì ngài tìm tới hắn. Dâm Phượng hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt lấy cầu sinh cơ hội.
Ba.
Sở Vân không nhịn được lắc lắc tay, dẫn đường đi. Dâm Phượng ủy khuất mí môi một cái, trong lòng lửa giận tại thời khắc này đánh tới đỉnh phong. Vì cái gì nói đúng cũng đánh ta. Nàng có chút con trai phụ ở Sở Vân bàn tay kỳ thật vô dụng mấy phần lực khí, nhưng là đối với Dâm Phượng mà nói, lực sát thương không không, vũ nhục tính cực mạnh. Công tử, đây là trên người bọn họ đồ vật. Vương Đại Nhu cười chạy tới. Sở Vân dư quang nhàn nhạt liếc qua, không có gì đồ tốt. Khả năng ma đạo tu sĩ chính là như vậy, một khi có chút tu hành tài nguyên liền đều dùng đến trên người mình. Cầm xuống đi cho các huynh đệ điểm đi. Vương Đại Nhu nghe nói như thế, lập tức toàn thân chấn động. Cái này, cho dù là Sở Vân không thèm để ý chút nào đồ vật đối với bọn hắn loại thân phận này thấp tu sĩ mà nói cũng đã là giá trên trời. Vương Đại Nhu hốc mắt hơi có chút phím hồng. Quý nhân hắn gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ không ai hướng Sở Vân như vậy. Vương Đại Nhu đột nhiên ôm quyền, thanh âm khàn khàn, mặt tướng Vương Đại Nhu, thay các huynh đệ tạ ơn Sở giám sát.
Ừm.
Sở Vân tùy ý khoát tay áo, không thèm để ý chút nào quay người lên xe ngựa. Dâm Phượng thấy cảnh này, lập tức nao nao. Chẳng phải là có thể chạy trốn? Nàng cũng không cho rằng, ngoại trừ Sở Vân, còn lại ai có thể ngăn được nàng đúng lúc này. Giữa không trung bỗng nhiên bay tới một cái vòng chuột, chuẩn xác không sai bọc tại Dâm Phượng trên cổ, cực kỳ chặt chẽ. Trên người khí tức đang nhanh chóng hạ xuống. Dâm Phượng lăng tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Vòng cài lên viết hai chữ: Vượng Tài. Con mẹ nó lại là chó dây thừng. Dâm Phượng nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Chó ngon chó, nghe lời tha cho ngươi một mạng. Sở Vân thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Dâm Phượng lập tức cười hì hì, đều nghe chủ nhân, cậu cậu sẽ biểu hiện tốt một chút. Chương 141. Không quan trọng, Cửu Âm đạo nhân sẽ ra tay. Chương 141, không quan trọng, Cửu Âm đạo nhân sẽ ra tay. Công tử, vì cái gì Bạch Đế Thành cũng muốn phái người đến a? Vương Tư Tuyết vẫn như cũ mặc kia thân ung dung hoa quý phượng váy, nhìn qua đoan trang hảo phóng đồng thời không duyên cớ thêm mấy phần khác bị hoặc. Bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy ta. Sở Vân nhắm mắt lại, đầu tựa ở Vương Tư Tuyết căng phồng bộ ngực bên trên. Ta cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn. Sở Vân mở ra thủ trưởng, năm ngón tay chậm rãi khép lại, tựa hồ có thể bắt lấy hết thảy. Đại tiểu thư, có muốn hay không lại nhảy Bạch Đế Thành tiểu công chúa tại ngươi phía trước húng núm dáng vẻ? Bạch Đế Thành. Vương Tư Tuyết nao nao. Làm đại hạ vương triều con dân, đối với Bạch Đế Thành toàn này trong ma đạo sừng sững không ngã núi cao tự nhiên nhận biết. Không chỉ có nhận biết, thậm chí còn có một loại không hiểu e ngại. Phản phất Bạch Đế Thành tu sĩ trời sinh chính là như thế, không gì làm không được. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Tư Tuyết lông mi thật dài run rẩy. Ngươi muốn nói có muốn hay không a? Sở Vân xem thấu nàng tâm tư nhỏ, cười hỏi.
Ừm, cũng không phải không được.
Vương Tư Tuyết khẽ gật đầu một cái.
Ha ha ha.
Sở Vân nở nụ cười, ngươi cùng ngươi muội muội thật rất không đồng dạng. Nàng sợ hai ta, ngươi không sợ, đây là cái gì đây? Muội muội không phải sợ hãi, nàng chỉ là còn chưa nghĩ ra thế nào đến đối đãi ngươi. Vương Tư Tuyết nói, ta không đồng dạng, ta hy vọng có thể trở thành công tử dạng này người, tự nhiên tâm thần hướng chi.
Nói hay lắm.
Sở Vân vỗ tay khen hay. Đã như vậy, vậy liền để công tử đến vì ngươi tăng lên tu vi đi. Sở Vân nói xoay người lại. Trên xe ngựa vây màn trở xuống, tựa hồ đem quang minh toàn bộ thôn phệ. Hồ ánh đèn như đậu, quang ảnh lúc sáng lúc tối, chiếu rọi Vương Tư Tuyết khuôn mặt như mộng như ảo. Toa xe không gian không lớn không nhỏ, vây màn tựa hồ đem toàn bộ thế giới ngăn cách bởi bên ngoài. An tĩnh có thể ngừng đến lẫn nhau ở giữa tiếng hít thở.
Công tử.
Vương Tư Tuyết tâm nhi nhảy rất nhanh, sắc mặt nóng lên, rối bời.
Ừm.
Sở Vân mỉm cười, phất phất tay. Nhàn nhạt linh lực dễ như trở bàn tay là Vương Tư Tuyết tan mất nguy trang. Hôm nay học tập thể thuật. Sở Vân bắt đầu truyền thụ tri thức. Tu hành chưa hề đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù là có lao sư dẫn đường cũng là tối nghĩa khó hiểu. Không phải nói không chính xác muốn xuất hiện bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Vương Tư Tuyết thiên phú không tính chênh lệch, nhưng vẫn là đối với có chiêu thức nghị không minh bạch. Công tử, chiêu này giao long xuất hải hẳn là ứng đối ra sao kia? Sở Vân khẽ nhíu mày, một mặt ghét bỏ. Quá ngu ngốc, quá ngu ngốc. Quả nhiên tỷ tỷ chính là không có muội muội thông minh.
Dụng tâm,
dụng tâm. Vương Tư Tuyết sửng sốt hồi lâu, thử nghiệm dùng to lớn không gì so sánh được trái tim đến giải quyết vấn đề. Ngươi dạng này tu hành, ra ngoài đừng nói là ta dạy cho ngươi. Sở Vân lắc đầu, tới, tay nắm tay dạy ngươi.
Nha.
Vương Tư Tuyết phun ra phấn nộ đầu lưỡi, gương mặt đỏ có thể chảy ra nước. Nàng nhìn xem Sở Vân, muốn gì được đó đưa tới.
Công tử, công tử, ta minh bạch.
Minh bạch còn không mau động.
Nô.
Quang ảnh lắc lư. Truyền đạo học nghề, chưa hề đều không phải là đàm binh trên giấy, mà là đao thật thương thật. Ngoài xe ngựa mặt đồng vẫn như cũ ngồi tại lúc đầu vị trí, khoanh chân ngồi tính toán, vận công điều tức. Chỉ là chẳng biết tại sao đồng vẫn luôn không tĩnh tâm được. Phảng phất có cái gì, vĩnh viễn nhét vào nàng ngực, để nàng có chút không thở nổi. Loại cảm giác này để cho người ta rất là kiềm chế. Đột nhiên, có tà âm lọt vào thai tới đồng biến sắc, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện hiện mấy xóa không quá tự nhiên ửng đỏ đáng chết Sở Vân. Hắn thế mà thật dám. Đồng nắm chặt nắm đấm, dư quang không quá tự nhiên đánh giá chu vi. Các binh sĩ thần sắc bình tĩnh, không có gì thay đổi. Hợp lấy chỉ có ta có thể nghe thấy. Đồng có chút con trai phụ ở náo loạn nửa ngày tất cả đều là Sở Vân cố tình làm.
Ầm.
Đồng một đấm đánh vào trên xe ngựa, ý đồ thông qua thanh âm để trong xe động tác nhỏ một chút. Nhưng mà, không dùng được. Không chỉ có như thế, con ngựa cũng bởi vì động tác này nhận lấy kinh hãi, làm cho đi ở phía trước bị buộc lấy dây thừng Dâm Phượng một cái giật mình. Người có bị bệnh không? Ngoại trừ Sở Vân, Dâm Phượng bình đẳng xem thường tất cả mọi người. Nếu như không phải ăn nhờ ở đậu, bọn này cay gà cho mình liếm đế dạy cũng không xứng. Đồng đâu chịu nổi khí này, lúc này nhướng mày, vung ra một đạo linh khí. A. Dâm Phượng thanh âm hơi có chút phóng đãng, kết hợp với Sở Vân hành vi, lập tức để đồng sắc mặt càng thêm đỏ nhuận mấy phần. Ngươi một cái tù nhân đồ, nơi nào có tư cách nói chuyện với ta? Dâm Phượng nghe xong, sắc mặt đại biến. Nhìn dung mạo ngươi, nói chuyện còn như thế khó nghe. Đều hơn 30 tuổi, liền kim đan cảnh đều không phải là, người như ngươi cũng xứng xưng là người tu đạo. Trông thấy người ta ngồi tại một cái trong xe ngựa, ngươi hâm mộ hỏng đi, vô dụng, nhà ta chủ nhân à, nhìn không lên ngươi. Con nhìn mẹ ngươi kia. Ngươi, cứng rắn. Quyền đầu cứng. Đồng sắc mặt khó coi cực kỳ, nhẫn nhịn nửa ngày mới đụng tới một câu. Ngươi là tu nhân đồ. Dâm Phượng hùng hùng hổ hổ, dung mạo ngươi không có ta để mắt. Ngươi là tu nhân đồ. Ngươi tu vi thấp, tư chất kéo hông. Ngươi là tu nhân đồ. Ngươi dáng vóc thường thường không có gì lạ, là cái nam nhân trông thấy ngươi cũng cảm thấy buồn nôn. Ngươi là tu nhân đồ. Ta đã mã. Dâm Phượng ngậm miệng lại, không nói. Hừ, phế vật. Đồng khỏe miệng có chút dương lên, đột nhiên cảm giác được Sở Vân khỏe miệng tựa hồ cũng không có xấu như vậy ác. Còn không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xe ngựa đi vào trống trải chi địa. Chu vi bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thân là chiến sĩ, Vương Đại Nưu trực giác từ trước đến nay rất là nhạy cảm, đề phòng. Hắn nắm chặt nắm đấm, giơ lên cao cao. Soạt. Thuần một sắc trường đao ra khỏi vỏ. Ô ảnh phí công phu thôi. Dâm Phượng cúi đầu, dư quang chính nhìn xem lực gần, không nhìn thấy chân chân. Cũng tương tự không thể nào thấy được dấu ở lòng đất chỗ sâu Cửu Âm đạo nhân. Bất quá không quan trọng. Dâm Phượng tiên thiên thần thông đã nhìn rõ Cửu Âm đạo nhân động tĩnh. Hắn chính là ở đây. Mà lại, Dâm Phượng còn 10 phần nhạy cảm đã nhận ra. Trong thiên địa có chút trận pháp chi ý người khác chỉ biết rõ Cửu Âm đạo nhân am hiểu chạy trốn. Chưa có người biết được. Cửu Âm đạo nhân trận pháp tạo nghệ đồng dạng xuất thần nhập hóa. Hắn đã từng bằng vào sức một mình, trấn sát dòng dã 5 vị kim đan cảnh tu sĩ. Nơi đây linh khí sung túc, quả thực là tuyệt hảo trận pháp chi địa. Dâm Phượng thậm chí có thể nghĩ đến chính mình chạy ra tìm đường sống chẳng cảnh. Coi như ngươi Sở Vân có 3 thanh tiên minh, có thể so với qua được 5 vị cùng cảnh giới kim đan cảnh tu sĩ sao? Tuyệt không nửa điểm khả năng. Còn có cái kia miệng thối người đợi lát nữa nhất định phải đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Dâm Phượng âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngay lập tức đem sẽ là rắc loạn giết cục diện, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cửu Âm đạo nhân phụ trách loạn giết, nàng phụ trách rắc. Chương 142. Hắn mới 20 tuổi a. Chương 142. Hắn mới 20 tuổi a, lần sau chú ý một chút. Sở Vân nhìn xem tức giận phồng lên hai má Vương Tư Tuyết, tức giận nói ở ngực. Vương Tư Tuyết liếc mắt, ngon ngọt cười, biết rõ công tử. Nộ tính quá kém. Sở Vân nhìn rất là ghét bỏ, nhưng là có chút dương lên khỏe miệng nói rõ tâm tình của hắn lúc này vẫn là 10 phần mỹ lệ. Công tử ta sắp đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này hảo hảo hấp thu một cái vừa rồi dạy bảo kiến thức của ngươi, rõ chưa? Ờ. Vương Tư Tuyết nằm tại trong buồng xe trên giường, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trên một vòng tan không ra vẻ mệt mỏi, lớn ánh mắt lớn tràn đầy như có như không nhận ý, chừng chừng nhìn xem Sở Vân. Công tử tại sao còn chưa đi? Vậy ta đi. Sở Vân động tác rất nhanh a, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu nữ sinh đều có tư ẩn. Sở Vân cảm thấy không có gì. Nhìn thấy công tử rời đi về sau, Vương Tư Tuyết nhíu mày, cắn môi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên hình tròn cùng loại tấm gương đồng dạng linh khí, đây là một kiện pháp bảo, giá cao chót vót. Tác dụng lại quá bình thường. Có thể để cho sử dụng song phương thiên lý truyền âm đồng thời có thể nhìn thấy lẫn nhau gương mặt. Danh tự rất có ý cảnh, gọi là cầu ô thức hội. Cái đồ chơi này rất là chân quý. Vương Tư Tuyết thậm chí còn là lần đầu tiên dùng. Trắng non tinh tế ngọc thủ đặt tại phía trên, nhàn nhạt linh lực rất nhanh tràn đầy toàn bộ cái gương nhỏ. Biên giới tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, tỏa ra Vương Tư Tuyết trong trắng lộ hồng tuyệt mỹ dung nhan. Tỷ tỷ. Rất nhanh đầu kia truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Cái gương nhỏ nổi lên hiện một đạo cùng Vương Tư Tuyết bộ dáng chín thành chín tương tự khuôn mặt, chỉ là trong lúc lơ đãng bộc lộ phong tình nhìn tràn đầy linh động cùng yếu đuối. Tiểu Vũ, ngươi nghe ta nói. Vương Tư Tuyết thoáng quan sát một cái, xác định Sở Vân là thật đi xa, lúc này mới lên tiếng. Khuôn mặt có chút phiếm hồng nói, "Mới công tử dạy ta tu hành." Vương Tư Vũ trừng mắt nhìn, khó trách vừa rồi ta cảm giác thật không thoải mái kia. Nô, là ở trên xe ngựa. Vương Tư Tuyết có chút không tự nhiên, nàng cảm thấy có chút có lỗi với muội muội. Chờ công tử lần sau gọi ta tu luyện thời điểm, ta nhất định sớm thông chi ngươi. Được rồi. Tỷ tỷ, công tử đối với ngươi như vậy. Vương Tư Tuyết nghĩ, vẫn tốt chứ? Không phải cái này, ta phải nghe ngươi nhóm tu hành thời điểm. Thanh âm càng ngày càng yếu. Chỉ sợ Vương Tư Tuyết ngượng ngùng sắp chui vào xe ngựa dưới mặt đất đi. Sở Vân cười lắc đầu, thu hồi dừng lại tại trong buồng xe thần thức. Bất quá nguyên lai tỷ tỷ tu hành thời điểm, muội muội cũng sẽ có cảm giác sao? Sở Vân đôi mắt có chút tỏa sáng, cảm giác phát hiện thế giới mới đồng dạng. Nguyên lai hoa tỷ muội còn có điều hòa thao tác, là thật là để Sở Vân mở rộng tầm mắt. Lần sau nhất định phải thử một cái. Sở Vân đẩy ra xe ngựa vây màn đi vào đồng bên người, tầm mắt buông xuống. Sở giám sát, đồng gật đầu ra hiệu, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Từ khi chính mắt thấy Sở Vân nghịch thiên thao tác về sau, đồng cảm giác mình tựa như là cái nhảy nhót thằng hề. Trước đó chính mình là đến cỡ nào buồn cười biết bao. Nếu như Sở Vân nguyện ý, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đến đưa nàng đập thành thịt nát. Nàng không thể chơi vào. Sở Vân cổ quái nhìn hai trong mắt, cô gái này quan làm sao cùng biến thành người khác mà đồng dạng. Còn bao lâu?
Phía trước là Hổ Lao Quan, qua nơi đó liền rất nhanh.
Vương Đại Nưu lập tức trả lời nói.
Hổ Lao Quan?
Sở Vân nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khó hiểu.
Người tin hay không, Bạch Ngọc Hà sẽ quỷ giang lên tiếp ta.
Đồng có chút là người, lời này không khỏi có chút quá mức rõ ràng.
Nàng biết rõ.
Sở Vân cảnh giới cao thâm, tu vi cường đại,
càng là có được ba kiện cực kỳ chân quý thiên binh.
Mặc dù trong đó có hai kiện đều là Thái hậu ban thưởng, nhưng là Đồng cũng không cho rằng Bạch Ngọc Hà sẽ lấy lễ để tiếp đón.
Giấy tờ,
nàng thậm chí có chút bận tâm sinh mệnh của mình an nguy.
Phải biết,
kia thế nhưng là Bạch Ngọc Hà Bạch đại tướng quân a.
Nàng cái gì thời điểm hướng người khác thấp quá mức?
Đồng mím môi một cái, ánh mắt lấp lóe, không nói chuyện.
Không tin.
Sở Vân nở nụ cười, có cần phải tới đánh cược?
Đánh cược gì?
Đồng Vinh Thai hiếu kỳ hỏi.
Cực.
Sở Vân thản nhiên nói, tiền đặt cược chính là một cái ước định đi.
Một cái đủ khả năng ước định, như thế nào?
Đồng trầm mặt dưới, chậm rãi nhẹ gật đầu,
được.
Đúng lúc này đại địa đột nhiên run rẩy lên.
Từng đạo to bằng ngón tay vết rạn đem đại địa vỡ ra tới.
Chiến mã tế minh.
Các binh sĩ sắc mặt khó coi.
Dâm Phượng trong lòng vô cùng vui vẻ.
Tới rồi sao?
Tới rồi sao?
Rốt cuộc đã tới.
Thật sự là ồn ào.
Sở Vân hơi không kiên nhẫn nuôi bay, như vậy đi, cho ngươi mười hơi thời gian, cút ra đây ta thà cho ngươi một mạng.
Không phải.
Sắp chết đến nơi còn như thế nhiều.
Dâm Phượng lắc đầu, nhãn thần bên trong tràn đầy xem thường.
Ha ha ha, lão phu tung hoành Trung Châu mấy chục năm, kia thời điểm còn chưa ra đời kia.
Tùy ý tùy tiện tiếng cười to vang lên, thiên địa chấn động.
Từng đạo trận pháp đem bầu trời xé rách.
Giống như tận thế.
Vậy liền không phải do ngươi.
Sở Vân thở dài, ánh mắt có chút ngưng tụ, một đạo kim quang tử trong mắt bắn ra.
Sau một khắc,
Huyền Chi lại huyền trận pháp ở trước mặt hắn lộ ra chân dung tới.
Không gì hơn cái này.
Sở Vân lắc đầu, thiện tay vung ra một đạo linh khí.
Trong một chớp mắt,
kia đến trận pháp trong nháy mắt rời ra vỡ vụn.
Núp trong bóng tối Cửu Âm đạo nhân mở to hai mắt nhìn.
Cái này sao có thể?
Cho dù là hắn,
cũng không có khả năng nói là như thế dễ như trở bàn tay đến tìm tới trận pháp sinh môn.
Chẳng lẽ lại,
Sở Vân vẫn là một cái trận pháp thiên tài?
Không có khả năng, không có khả năng.
Cửu Âm đạo nhân đột nhiên nuốt gương mặt, còn có rất nhiều trận pháp.
Cái này nhất định là trùng hợp.
Chỉ là,
trùng hợp sao?
Chỉ gặp Sở Vân động tác thoải mái, theo vung xuất thủ từng đạo linh khí.
Giang giác.
Oanh.
Từng đạo tối nghĩa khó hiểu trận pháp trong khoảnh khắc rời ra vỡ vụn.
Cương đại tiếng gầm đinh tai nhức óc.
Dâm Phượng con mắt đều nhìn ngây người.
Nam nhân như vậy thật sự là
quá tuân tú á.
Hắn làm sao có thể như thế cường đại?
Dâm Phượng nghĩ không minh bạch,
nhưng là nàng có thể xác định là
chính mình giống như đã chạy không thoát.
Chẳng biết tại sao,
trong lòng ngược lại ẩn ẩn có chút vui vẻ.
Ba.
Nàng đột nhiên cho mình một bàn tay, thật sự là đồ ngốc.
Còn không ra.
Sở Vân cau mày, nhìn con mắt đau.
Yến Tĩnh ý mắng.
Thôi được.
Sở Vân gọi ra một lưu mã.
Thân kiếm rung động, có chút rung động.
Đi.
Sở Vân tiện tay đẩy.
Một lưu mã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa.
Giữa thiên địa vang lên Thương Lãng kiếm minh.
Tiểu tử, ta sai rồi.
Không không không, pháp tắc, tha ta một mạng a.
Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân.
Thật chứ?
Sở Vân nhếch miệng lên, nở nụ cười.
Có cái kim đan cảnh tay chân, tựa hồ vẫn rất có mặt mũi.
Coi là thật coi là thật.
Thiên đạo lời thề.
Tốt, tốt.
Cửu Âm nói nhân lang bái cực kỳ.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới,
chính mình có một ngày lại có thể lật thuyền trong mương.
Trọng yếu nhất chính là,
người này bất quá mới 20 mấy tuổi.
30-14-230 chương 143.
Ngươi muốn học còn có rất nhiều.
Chương 143, ngươi muốn học còn có rất nhiều.
Không không.
Tại sao muốn giết ta?
Dâm Phượng ngẩng đầu, bên trong đôi mắt tràn đầy căm hận.
Nàng hung tợn nhìn xem Sở Vân.
Hai con ngươi bên trong bắn ra tình quang tựa hồ muốn nhắm người mà phệ điên cuồng, cuồng loạn.
Đương nhiên là bởi vì ngươi không có ta.
Sở Vân không thèm để ý chút nào nhún vai, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Dâm Phượng một chút.
Thật sự là này nương môn mà có chút quá không nhìn được thú vị.
Cửu Âm đạo nhân đều biết rõ phát ra lời thề đem đổi lấy tính mạng của mình.
Hết lần này tới lần khác Dâm Phượng giả bộ như không nhìn thấy nghe không được,
có thể bước vào kim đan cảnh giới.
Một người kia không phải nhân trung Long Phượng.
Sở Vân muốn gõ một cái nàng đương nhiên.
Nếu như Dâm Phượng thật như thế không thất thời, vậy cũng không quan trọng.
Dù sao cũng không có tác dụng gì.
Khu khu.
Cửu Âm đạo nhân háng giọng một cái, muốn xuất thủ bảo trụ Dâm Phượng thân gia tính mạng.
Người bên ngoài có lẽ không biết,
Cửu Âm đạo nhân cùng Dâm Phượng là quen biết đã lâu.
Nhìn xem lão bằng hữu cư như vậy chết ở bên cạnh, hắn có chút không đành lòng.
Lớn mật Dâm Phượng,
sắp chết đến nơi còn dám dùng như thế nhãn thần đến nhìn xem nhà ta chủ nhân.
Cửu Âm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đi vào Dâm Phượng trước mặt đưa tay chính là một bàn tay.
Ba.
Thanh âm rất là thanh thủy đánh Dâm Phượng mắt nổ đồng đóm, một mặt mộng bức chán nàng chửi ầm lên.
Ngươi cái này đáng chết lão đầu nhi, không biết rõ trước kia là ta.
Ba.
Cửu Âm đạo nhân cái này dùng hết lực khí,
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên án mạnh mẽ.
Nhà ta chủ nhân là vạn vạn năm khó gặp một lần thiên tài, ngươi bên ngoài nàng xem trên ngươi.
Bất quá là chủ nhân thương xót thiên hạ thôi, ngươi cư nhiên như thế không tức thời.
Dâm Phượng không phải người ngu, bị Cửu Âm đạo nhân ngẩn ấy phát, lập tức liền hiểu rõ ra.
Lúc này phịch một tiếng quỳ lễ nơi khác.
Tiểu nữ tử bất tài, nguyện vi chủ nhân đi theo làm tùy tùng, lấy thiên đạo lời thể làm chứng, tuyệt không hài lòng, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh.
Vâng.
Vừa dứt lời,
Cửu Thiên Chi Thượng lập tức chuyển đến phản hồi.
Ban ngày minh lôi, âm thanh chấn cửu tiêu.
Sở Vân toàn bộ hành trình ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, không nói gì,
lại tựa hồ cái gì đều nói.
Dâm Phượng toàn thân run rẩy, sợ hai Sở Vân hơi động đậy tâm tư, chính mình liền thật hình thần câu diện.
tên nguyên thủy của ngươi kêu cái gì?
Sở Vân hỏi.
Phượng Cầm, nô tỳ nguyên bản gọi là Phượng Cầm.
Danh tự này còn không tệ.
Sở Vân nhẹ gật đầu.
Phượng Cầm lập tức lườm bái, nô tỳ Phượng Cầm bái kiến chủ nhân.
Đem các ngươi tu hành công pháp đều lấy ra, cho ta.
Sở Vân giơ tay ra.
Cửu Âm đạo nhân không chút do dự, thậm chí còn đem chính mình đối với trận pháp nghiên cứu chú thích cũng đem ra.
Công tử, trận pháp một đạo tu hành quá mức khó khăn, lão nô bất tài, tự nhận là đầy đủ là công tử dọn sạch chướng ngại, còn hy vọng công tử không muốn hao phí tâm thần, miễn cho làm bị thương thân thể.
Công tử, đây là chính ta nghiên cứu ra được, nô tỳ coi là có thể tính được là địa giai hạ phẩm.
Dâm Vượng mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là khẽ cắn môi hiến vật quý đồng dạng đem công pháp tu hành đem ra.
Sở Vân nhìn một cái,
lo lắng đáng ghét tu hành pháp môn tên là Cửu Âm dạy và học ghi chép, nhìn qua tựa như là cái gì chính cống ai môn tà đạo.
Phượng Cầm tu hành pháp môn tên là Sinh Sinh Bất Tức, ân đúng là Sinh Sinh Bất Tức.
Sở Vân mỉm cười, đem hai quyển công pháp thu nhập chữ vật giới chỉ ở trong.
Loại suy đá ở núi khác có thể công ngọc.
Sở Vân gần nhất tu hành tiến độ tăng lên cực kỳ chậm chạp, cái này khiến hắn thoáng có chút bất an.
Còn tốt hệ thống là vạn năng,
chỉ cần nỗ lực một chút thiên mệnh điểm số, liền đầy đủ giải quyết hết thảy.
Sở Vân vừa vặn tại hai cái đại ma đầu trên thân hao ra không ít lông dê, cũng coi là lấy chi dụng chi.
Lão nô có một câu, không biết có nên nói hay không.
Cửu Âm đạo nhân vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn không còn trước đó kia cố không coi ai ra gì dáng vẻ.
Dứt lời,
Sở Vân nhàn nhạt phủi hắn một chút, đối cái này lão đầu nhi cảm nhận còn không tệ.
Chí ít có mấy phần nhãn lực sức lực à, lão nô nghĩ biết rõ, công tử là từ khi nào bắt đầu tu hành?
Đại khái là 8 tuổi đi.
Sở Vân nói xong, lắc đầu, trong thần sắc có chút hiện lên một vòng vẻ mất mát.
Ta thiên phú không được tốt lắm, dùng một ngày thời gian mới cảm nhận được khí cảm.
Dùng 10 ngày thời gian rèn luyện gân cốt, trọn vẹn 1 năm thời gian mới bước vào luyện khí cảnh.
Về sau cho tới bây giờ, tính được đã có vài chục năm, nói đến thật đúng là thẹn với sư tôn a.
Nhìn xem Sở Vân một mặt thổn thức biểu lộ,
Cửu Âm đạo nhân chỉ cảm thấy người một nhà tê.
Một ngày mới cảm nhận được khí cảm,
tại sao muốn tăng thêm cái mới a huy?
Nghĩ năm đó lao tử thế nhưng là trọn vẹn dùng 1 tháng thời gian a,
mà Sở Vân 1 tháng thời điểm,
vậy mà đã bắt đầu rèn luyện gân cốt.
Cái này khiến Cửu Âm đạo nhân quá sợ hãi.
Quả thực là
kỳ tài ngút trời a.
Ta tư chất tu hành quá kém, chỉ có thể nhiều cố gắng, cần có thể bổ vụng nha.
Sở Vân cười lung lay trong tay hai quyển bí tịch.
Không biết rõ ngươi là cái gì thời điểm bắt đầu tu hành kia.
Khụ khụ, có mấy trăm năm đi.
Cửu Âm đạo nhân có chút xấu hổ, vội vàng nói, vẫn là trận pháp rất khó khăn, ta trước đây nhập môn liền dùng đại khái 7-80 năm thời gian, nghĩ đến cũng coi là kinh tài diễm diễm.
Cửu Âm đạo nhân nói được một nửa, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Sở Vân trong lòng bàn tay hiện hiện trận pháp.
Cái này.
Cửu Âm đạo nhân âm thanh run rẩy, không biết rõ công tử là cái gì thời điểm bắt đầu học tập trận pháp kia.
Lời mới vừa nói ra miệng, hắn cũng có chút hối hận.
Vừa rồi tiện tay lật hai trang.
Sở Vân lắc đầu, không có ý gì.
Cửu Âm đạo nhân,
ta thật ngốc, thật.
Ta tại sao muốn hỏi kia?
Ta muốn bê quan trở qua hổ lao quan lại gọi ta ra đi.
Sở Vân kéo ra vây màn, tiến vào xe ngựa.
Bầu không khí một thời gian lâm vào đã lâu yên tĩnh ở trong.
Kẻ này có đại đế chi tư a?
Cửu Âm đạo nhân trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên không có từ vừa rồi chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần.
Tựa hồ có cái dạng này chủ nhân, cũng còn không tệ.
Vương tiểu thư dừng bước.
Vương Tư Tuyết thần sắc cảnh giác.
Một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, không thành tính ý.
Cửu Âm đạo nhân cười từ chữ vật giới chỉ loại lấy ra một viên huyền giai hạ phẩm phòng ngự tính pháp khí.
Cái này,
Vương Tư Tuyết nhíu chặt lông mày, có chút không biết làm sao.
Ta chỉ là hy vọng Vương tiểu thư đừng ảnh hưởng đến chủ nhân, thực lực của ngươi quá yếu, chủ nhân không có khả năng một mực bảo hộ ngươi.
Tương phản, pháp khí như vậy có thể thật to giảm thiếu chủ ngươi áp lực, Vương tiểu thư, ngươi cũng không hy vọng công tử lo lắng ngươi đi.
Vương Tư Tuyết toàn thân chấn động, đưa tay tiếp tới, tạ ơn.
Không cần như thế.
Cửu Âm đạo nhân vẻ mặt tươi cười.
Tại sao muốn lấy lòng một cái tỷ nữ?
Phượng Cầm một mặt coi nhẹ.
Ngươi muốn học còn có rất nhiều.
Cửu Âm đạo nhân cười mà không nói, có thể cứu nàng một mạng, liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Chương 144.
Là lạ.
Chương 144. Là lạ.
Hổ Lao Quan địa hình hiểm yếu, Hổ Lao Quan từ trước đến nay là binh gia cố gắng chi địa. Chỉ là từ khi Đại Hạ Vương triều thống nhất đến nay, loại này tình thế mới dần dần trở nên bình tĩnh trở lại.
Lúc này Hổ Lao Quan thế nhưng là một chút cũng không bình tĩnh.
Hổ gầm rống cuộn, binh qua tê minh.
Trong núi gió tùy ý đánh thẳng vào các binh sĩ khôi giáp, phát ra từng đạo đồ sắt va chạm tiếng vang.
Các binh sĩ thần sắc kiên nghị, mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào chính phía trước gác liệt hoàn cảnh dạy cho bọn hắn trọng yếu nhất bài học.
Hổ Lao Quan ở giữa vị trí,
một thất bạch mã ngẩng đầu đỡ ngực.
Trên lưng ngựa vị kia tướng quân đồng dạng ngẩng đầu đỡ ngực.
Chỉ là hơi nhíu lên lông mày tựa hồ có thể nhìn ra được.
Tướng quân tâm tình lúc này cũng không bình tĩnh.
Tướng quân, nhóm chúng ta thật muốn nên đón kinh thành giám sát sao?
Phó quan vẫn là nghĩ không minh bạch, vì cái gì Lôi Lệ Phong hành tướng quân sẽ ở trong vòng một đêm trở nên không quả quyết,
tựa như là biến thành người khác.
Ừm.
Bạch Ngọc Hà cũng không có giải thích.
Nàng biết rõ,
tại trận này không có khói lửa chiến tranh bên trong,
song phương hiệp một giao phong, cuối cùng lấy Bạch Ngọc Hà thất bại mà kết thúc.
Thua tự nhiên là phải bỏ ra đại giới,
bị đánh muốn nghiêm.
Chỉ là
Bạch Ngọc Hà có chút nhớ nhung không minh bạch, vì cái gì Bạch Đế Thành như thế phế vật,
liên chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ đều giết không chết.
Trông cậy vào dạng này tông môn,
Bạch Ngọc Hà yên lặng ở trong lòng thở dài, không biết rõ đợi chút nữa Sở Vân nhìn thấy chính mình sẽ là phản ứng gì.
Nghĩ tới đây,
nàng có chút quay đầu, dư quang rơi vào sau lưng xếp thành một hàng trong đại quân.
Hẳn là
sẽ không để cho ta quá khó nhìn a.
Phó tướng mím môi một cái, không nói gì.
Tướng quân quyết định sự tình, chính là 10 đầu châu cũng kéo không trở lại, đây là trong quân mọi người đều biết sự tình.
Báo.
Đúng lúc này, trinh sát băng băng mà tới, nhảy xuống ngựa thớt, đột nhiên liền ôm quyền liền bắt đầu báo cáo. Chính phía trước phát hiện một chi tiểu đội, có một chiếc xe ngựa, hết thảy 18 người. Còn để tướng quân đáp ứng, trong vòng một khắc đồng hồ, tất lấy bọn hắn thủ cấp. Trinh sát thanh âm sục sôi, cái này thế nhưng là hắn khó được cơ hội. Nếu là năm chắc thỏa đáng, nói không chừng có thể nhất cử hàm ngư phiên thân, lên như diều gặp gió. Ừm, chuẩn bị nên đón. Bạch Ngọc Hà nghĩ nghĩ, lặp lại, dùng lễ nghi cao nhất. Trinh sát ngây ngẩn cả người, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trước mắt tướng quân. Toàn quân bại trận. Phó tướng không chút do dự, đối với hắn mà nói, Bạch Ngọc Hà mệnh lệnh chính là trời đại quân trong nháy mắt phân loại hai bên. Cuồn phong tứ ngược, cắt vàng cuồn cuộn. Một hai xe ngựa chậm rãi tới. Cảnh giới. Nhìn thấy phía trước đen nghịt đám người, Vương Đại Nưu trong lòng cuộn loạn, lúc này hô lớn. Nhiều người như vậy, nếu như khởi xướng công kích, tuyệt đối sẽ để nhóm chúng ta chết không có chỗ trốn a. Sĩ binh vốn chính là muốn chiến tử tại chiến trường trên, thế nhưng là sợ giám sát không được. Nhiều người như vậy, Đồng hơi kinh ngạc, đánh không lại a? Không đúng, nhóm chúng ta cũng không phải đến đánh nhau a, nếu để cho lão phu đầy đủ thời gian, ta có thể để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Cửu Âm đạo nhân rất kỳ quái cuồng vọng nói, cần bao nhiêu thời gian? Vương Tư Tuyết trừng mắt nhìn, nàng đối cái này tiên phong đạo cốt lão đầu nhi cảm nhận còn không tệ. Về phần cái gì quân đội, có vấn đề sao? Không có. Dù sao công tử sẽ ra tay. Khụ khụ. Cửu Âm đạo nhân mặt mo đỏ ửng, đại khái cần 5 năm thời gian. Là từng cái đi giết sao? Vương Tư Tuyết thần sắc cổ quái. Cái này lão đầu nhi thật là một cái người xấu. Không có vấn đề sao? Phượng Cầm có chút bận tâm, nàng vừa mới bắn ra tìm đường sống, cũng không muốn chết cứ như vậy không rõ ràng. Hẳn không có đi. Cửu Âm đạo nhân đứng cao nhìn xa, bọn hắn tựa như là đến hoan nên. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới đồng phản bác. Không thể nào. Bạch Ngọc Hà quân đội chỉ nghe mệnh tại chính nàng, không ai có thể để bọn hắn như thế đại phí khổ tâm bày ra nghi thức hoan nên. Vương Tư Tuyết trừng mắt nhìn, thái hậu cũng không được. Đồng trầm mặc một lát, lắc đầu, thái hậu cũng không được. Đột nhiên, nàng nghĩ đến buổi sáng lúc Sở Vân đã nói ngữ. Tin hay không, có thể làm cho Bạch Ngọc Hà tự mình ra lên tiếp. Chẳng lẽ lại, Bạch Ngọc Hà quân đội thật là tới đón tiếp Sở Vân? Ý tưởng này mà quá mức điên cuồng. Lấy về phần đồng đều không có trước tiên tiến hành phủ định, sẽ không phải là tới đón tiếp công tử a? Phượng Cầm vừa cười vừa nói, khả năng không lớn. Cửu Âm đạo nhân nghĩ nghĩ, công tử mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng là luôn cảm thấy kém một chút cái gì, tỉ như cùng Bạch Ngọc Hà không đồng dạng cái chủng loại kia chưa hết. Các binh sĩ sẽ chỉ tôn trọng cường giả. Ta cảm thấy bọn hắn. Dầm dầm. Các binh sĩ thuần một sắc hành lễ. Một ngựa tuấn mã đi ra. Cung nên sở giám sát. Cung nên sở giám sát. Cung nên sở giám sát. Trong sơn cốc hồi âm vang lên rất rất lâu, mới bình ổn lại. Mấy người trợn mắt hốt mồm, một mặt một bức. Chỉ có Vương Tư Tuyết vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn vui vẻ nắm chặt nắm tay nhỏ ở trước ngực Huy Vũ mấy lần. Ta liền biết rõ, công tử lợi hại như vậy, tự mình một người đều không đối phó được. Dù là Bạch Ngọc Hà lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người ứng đối a. Thế mà thật là Sở Vân. Cửu Âm đạo nhân không thể không thừa nhận, cái kia cứng như bản thạch đạo tâm tại thời khắc này là thật có chút dao động. Vì cái gì người trẻ tuổi này có thể như bức như vậy? Hắn nhìn cũng mới chỉ có 20 tuổi, a tu vi không tầm thường còn chưa tính. Dù sao cái đồ chơi này mỗi người đều không đồng dạng, đều xem lão thiên gia có muốn hay không thưởng người cơm ăn. Có tiên binh coi như xong, vẫn là ba thanh được chưa, coi như các ngươi Thái Thượng Tông có tiền có thế. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi còn có thể tại quân đội có được như thế lớn uy vọng a? Chẳng lẽ lại Bạch Ngọc Hà là lão bà ngươi hay sao? Phượng Cầm cũng có chút chua linh lợi, nàng có chút hối hận, vì cái gì không sớm một chút đi theo Sở Vân kia? Quả nhiên là như thế. Vừa gặp Sở Vân lầm cả đời a. Đồng cắn môi một cái, yên lặng ở trong lòng thở dài đã có thể có được thái hậu yêu thích, lại có quân đội ủng hộ. Sở Vân nếu như không ngoại trừ, tương lai nhất định là lớn tai họa a. Chính chỉ là tính mạng đều là hắn cứu được, nàng lại có thể nói gì nhiều kia. Còn xin sở giám sát xuống xe, nhà ta tướng quân xin đợi đã lâu. Để chính nàng tới. Trong xe ngựa chuyển đến thanh âm. Bạch mã trên người kia sắc mặt biến đổi, đang muốn rút kiếm chửi rủa, đống nhiên có một cỗ lực lượng cường đại đem nó một mực ấn trở về. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mắt đan vượng, miệng anh đào nhỏ, mắt ngọc mày ngài. Một thân khôi giáp phát họa ra hoàn mỹ tư thái. Người tới dung mạo tuyệt sắc, dáng người thẳng tắp. Xem xét cũng không phải là bình thường nhân vật. Bạch Ngọc Hà, bái kiến sở giám sát, còn xin xuống ngựa. Bạch Ngọc Hà chắp tay, tuyệt mỹ trên dung nhan viết đầy khiêm tốn chi sắc, còn kém đem đầu thấp tới đất bên trong đi đám người thấy thế, kém chút kinh điệu cái cảm. Nhất là kia lính liên lạc, ánh mắt đờ đẫn, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Ừm. Trong xe ngựa xuyên ra một đạo hư nhẹ, tận lực bồi tiếp dài dằng dặc trầm mặc. Bạch Ngọc Hà duy trì xoay người hành lễ động tác không nhúc nhích. Nhìn trước mắt một màn này, đám người chỉ cảm thấy trời đều sập xuống tới, thật sự là quá không hợp thói thường. Chương 145. Người trăm vạn tinh binh, hiện tại là của ta. Chương 145. Người trăm vạn tinh binh, hiện tại là của ta. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trầm mặc rút đi, thay vào đó là thủy triều lan tràn đến ngực kiềm chế, ngạt thở, để cho người ta thở không nổi. Phát giác được các binh sĩ thần sắc hơi có chút biến hóa, đồng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trực giác nói cho nàng, tiếp tục như vậy nữa, xảy ra đại sự. Không được, nhất định phải làm những gì. Bạch tướng quân, tại nhóm chúng ta trên đường chạy tới, gặp địch tập, các huynh đệ tử thương thảm trọng, là sở giám sát tại mấu chốt thời điểm xuất thủ tương trợ, nghĩ đến hắn hao tổn hẳn là rất lớn. Không phải ngài cũng đừng đợi. Đồng háng giọng một cái, ta cũng coi là không sai. Chỉ cần đem trọng yếu văn kiện cho ta xem một chút cũng là đồng dạng. Bạch Ngọc Hà hẹp dài mắt đan phượng mà nhỏ không thể thấy lườm một trong mắt, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ngươi cũng xứng. Đồng ngây ngẩn cả người. Nàng thân là thái hậu cẩn thận,
cùng Bạch Ngọc Hà cũng đã nói mấy câu. Người này làm sao dạng này? Đông Hư lạnh một tiếng, thần sắc bất thiện, Bạch tướng quân, ta cùng là Khâm Sai, ngươi chính là không đi làm đối đãi Thái hậu Khâm Sai sao? Thái hậu là làm nay thiên hạ Thái hậu, mà cái này thiên hạ là thiên tử thiên hạ, không phải Thái hậu, càng không phải là ngươi. Liền xem như nhất phẩm đại quan gặp ta cũng muốn quỳ lạy hành lễ, ngươi tính cái gì đồ vật? Đông sắc mặt một trận biến hóa, khó coi cực kỳ. Mắt thấy nàng còn muốn nói nữa thứ gì? Đông nhiên, một thanh chế thức trường kiếm xuyên phá mây xanh, trực lăng lăng cắm vào trước gót chân nàng. Một sợi tóc dài bay xuống, lấp loé kiếm quang lấp đồng mắt mở không ra. Bạch Ngọc Hà, ngươi muốn phản quốc hay sao? Đông giận tí mặt, cuồng loạn hô to lên tiếng tới. Xoát, tùy tung động tác nhanh chóng móc ra cường nỗ, sắc mặt băng lãnh, đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý, nếu như ngươi chết tại địch tập bên trong cũng là rất hợp lý a. Đông cổ co rụt lại, cắn răng vẫn là không nói thêm gì nữa, đám người này liền vây quanh đều là do lấy mặt. Nàng không biết rõ bước kế tiếp có thể làm ra cái gì phát rồ cử động. Nói không chừng, bọn hắn thật dám giết chính mình. Đủ rồi. Bạch Ngọc Hà lạnh lùng nói, cho nàng cái giáo huấn là đủ rồi. Đúng lúc này, Sở Vân thanh âm vang lên, Đại Nưu, đi đem tù binh của chúng ta dẫn tới. Rõ. Vương Đại Nưu hai tay ôm quyền, thanh âm hơi có chút run rẩy. Tù binh. Bạch Ngọc Hà thần sắc hơi đổi, nhưng không có một tơ một hào bối rối. Sở giám sát, hắn chết. Chết như thế nào? Cắn lưỡi tự vẫn. Ở niên đại này, cắn lưỡi tự vẫn bị cho rằng là một loại cực độ sỉ nhục tiểu chết. Bọn hắn chú ý thân thể tóc ra, thụ trang mẫu. Cho dù là trước khi chết cũng muốn cam đoan thân thể của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Dù là Bạch Ngọc Hà nghe được câu này cũng là hơi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, một cái gọi không được danh tự binh lính lại có thể làm được dạng này. Nha, hảo thủ đoạn. Sở Vân cười cười, thanh âm có chút phóng đãng, nhưng là ở đây tất cả mọi người không ai cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Dìu ta xuống xe. Sở Vân duỗi tay ra, lơ lửng giữa không trung. Được. Bạch Ngọc Hà động tác ôn nhu, duỗi tay ra nhẹ nhàng viện Sở Vân đi xuống xe ngựa. Chỉ sợ là tiên vương đều không có đãi ngộ như vậy a. Cái này, vì cái gì? Vì cái gì Bạch tướng quân sẽ đối với một cái tên không kinh truyền tiểu tử như thế tôn kính? Đám người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Các binh sĩ trong lòng khó chịu, chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. 3. Bạch Ngọc Hà cảm giác được 15 mãn nguyệt bên trên truyền đến ấm áp xúc cảm, thân thể mềm mại có chút run rẩy, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng đáng chết. Nếu không phải có cái này đáng chết khế ước tồn tại, Bạch Ngọc Hà hận không thể giết Sở Vân, chém thành muôn mảnh. Xúc cảm còn không tệ. Sở Vân thừa dịp xuống xe ngựa công phu, đem đầu ghé vào Bạch Ngọc Hà cái cổ ở giữa nhẹ nhàng hít hà. Gió nhẹ phất động Bạch Ngọc Hà tóc dài, nhẹ nhàng thử qua Sở Vân gương mặt. Nhiều thời gian dài không có tắm rửa chờ lấy ta cùng một chỗ. Bạch Ngọc Hà cắn môi một cái, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt không ngừng lấp lóe, tràn đầy quả tường. Có chút do dự một chút, Bạch Ngọc Hà thấp giọng nói, "Còn hy vọng công tử có thể cho ta lưu mấy phần mặt mũi, về sau ta nhận ngươi xử trí." Ha ha ha. Sở Vân nở nụ cười, "Ngươi xứng hay không hợp?" "Ừm, toàn nghe công tử an bài." "Tốt." Sở Vân cười vỗ vỗ Bạch Ngọc Hà khôi giáp, khóe miệng có chút câu lên. "Ta cũng nghĩ nhìn thấy chúng ta Bạch đại tướng quân, thiên hạ vô song gió nhẹ bộ dáng kia, mau tới cho ta biểu hiện ra đi." "Được rồi." Bạch Ngọc Hà biểu hiện được rất ngoan ngoãn, nhưng khi nàng xoay người lại thời điểm, loại nào nhu thuận trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một vòng hoa lệ uy nghiêm túc mục. Nàng sắc bén ánh mắt giống như ưng triệu đảo qua chỗ. Các binh sĩ đều ngẩng đầu đỡ ngực, mang trên mặt cùng có vinh yên thần thánh. "Lên kiếm." Bạch Ngọc Hà cao giọng nói. Sau một khắc đám người cùng nhau giơ lên trường kiếm trong tay. Một đạo đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hoặc mạnh hoặc yếu. Trang diện một thời gian rất là rung động. Sở Vân ngẩng đầu nhìn xem bầu trời bảy màu kiếm quang, khẽ cười lên. "Còn không tệ lắm." "Ừm." Bạch Ngọc Hà khẽ mướt cằm, ngẩng lên thật cao trắng như tuyết dài tinh, tựa như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. "Đi thôi." Sở Vân không có gì tâm tư, tự mình đi ở phía trước. Chỗ đến, các binh sĩ đều nắm tay nện vào ngực, thần tình nghiêm túc. Loại cảm giác này vẫn rất thoải mái. Sở Vân ẩn ẩn có một loại huấn luyện quân sự duyệt binh nghi thức cảm giác, còn kém hướng phía mọi người phất phất tay. "Có bao nhiêu người?" "Nơi này chỉ có 3000 người, đều là hổ lang chi binh." Bạch Ngọc Hà thản nhiên nói, "Ta có tinh binh trăm vạn, người người như rồng." "Lợi hại a." Sở Vân giơ ngón tay cái lên, khóe miệng bật ra, cười lên ha hả, "Bất quá những này lập tức liền muốn trở thành lính của ta. Tinh binh trăm vạn a, Bạch đại tướng quân coi là như thế nào?" Bạch Ngọc Hà toàn thân run lên, sắc mặt thoáng có chút cứng ngắc. "Đều nghe công tử phân phó." "Ừm." Sở Vân hài lòng cười cười, dù sao cũng là ngươi đã làm sai trước, thế nào Bạch tướng quân cũng sẽ không cảm thấy quá phận a. Bạch Ngọc Hà gạt ra một vòng tiêu dung, khó coi cực kỳ. "Trở về đi, mệt mỏi." Sở Vân khoát tay áo, quay người cưỡi lên Bạch Ngọc Hà chiến mã. "Đến, Bạch tướng quân mang ta đoạn đường." Bạch Ngọc Hà không nói gì, lớn mật. Tuy Tung trợn mắt nhìn, hận không thể rút kiếm giết Sở Vân. "Không ngại, hắn là ta bằng hữu tốt." Bạch Ngọc Hà trở mình lên ngựa, hai tay nắm dây cương. Mặt trời rất lớn, trên lưng ngựa phơi nóng hầm hập để cho người ta có chút không quá dễ chịu. Bạch Ngọc Hà nhíu mày, không nhìn Sở Vân đặt ở chính mình eo thon ở giữa đại thủ ân, có khôi giáp cảm giác không chịu được, chỉ là hơi có chút buồn nôn thôi. "Hồi doanh." Bạch Ngọc Hà đột nhiên kéo một phát dây cương, chiến mã tê minh, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa chạy như bay.